Chương 1. Không nghĩ qua là cứu được cái nạ ạ kỳ có quan hệ hổ cả thời gian tuyến, là từ trước tranh luận khá lớn một cái điểm, sợ là lao tặc mình cũng lý không rõ ràng lắm, cho nên tác giả chỉ có thể theo như chính mình lý giải đại khái sửa sang lại thoáng một phát, cảm thấy có sai hoang nên chỉ ra chỗ sai vũ quốc biên cảnh. Liên tục mưa phùn mảy may ngăn cách không được xa xa chuyển đến từng trận tiếng chém giết. Đột nhiên xuất hiện ở nơi đây Lý Thiên Dịch cảnh giác đánh giá thoáng một phát hoàn cảnh chung quanh, thì thào lẩm bẩm, này tờ mở là cái đó. Cậu vật cuối cùng bỏ được thả ta ra ngoài rồi. Vừa nói xong, mi tâm của hắn chỗ liền hiện ra một đạo màu vàng đường vân, theo đường vân lập lòe, lập tức một cổ tin tức truyền lưu vào trong óc. Cái này đường vân tại hắn sinh ra lúc thì có, bất quá khi đó chỉ là bớt, cũng không phải màu vàng, hắn sở dĩ xuyên qua cũng tất cả đều là bởi vì nó. Theo tin tức lưu đưa vào, Lý Thiên Dịch cũng biết rõ ràng cái thế giới này tin tức, nguyên lai nơi này là hổ cạn nhị giả thế giới, bây giờ là làng lá 35 năm. Nhân giới thế nhưng là cái có ý tứ địa phương à, đương nhiên, nếu như là thế giới khác hắn cũng sẽ không ghét bỏ, bởi vì bất kể là nơi nào, chỉ cần có người tồn tại, đều so với kia địa phương cất chim cũng không có mạnh hơn. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch không khỏi cười như điên, mặc dù hắn không phải ủ chỉ hạ tộc người, nhưng ai lại quy định chỉ có ủ chỉ hạ mới có thể cùng thiếu. Xem người ta xuyên qua đều là từ nhỏ bồi dưỡng ấu thuần luận, hắn xuyên qua bị không hiểu thấu một vây con chính là 2 năm dưới. 2 năm dưới a? Ngươi biết ta đây 2 năm dưới là thế nào qua đấy sao? Ngẫm lại 2 năm dưới đến trải qua, hắn lại không khỏi thở dài một hơi. Tuy nói ở đằng kia màu trắng trong không gian ăn uống không lo, nhưng là chỉ có ăn uống. Càng đừng đề cập điện thoại máy vi tính, mà ngay cả có thể hơi chút đuổi bên dưới thời gian đồ vật cũng là một cái không có. 2 năm dưới thời gian, không phải tu luyện chính là ăn cơm ngủ, mọi người trong nhà, ai hiểu a? Nếu không phải tu hành đứng lên thời gian trôi qua coi như nhanh, hắn sợ không phải đều muốn hỏng mất, hôm nay, hắn Lý Thiên Dịch cuối cùng là luộc đi ra. Lấy ta 1 năm luyện tập thành quả, dứt bỏ số sụ kỳ nhất tộc không nói chuyện, tại trước mắt hổ cả nhị dạ thế giới không nói trên đời vô địch, chắc hẳn cũng có thể có tên tuổi đi. Đến lúc đó sống phóng túng, sẽ tìm cái mỹ nữ làm bạn, chẳng phải đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch nhịn không được cười ra heo tiếng thê ở. Còn muốn tiếp tục ý dâm tươi đẹp tương lai, nhưng ngại cảm giác quan lại để cho hắn phát hiện nơi xa tiếng chém giết đang tại dần dần biến mất. Ông tìm hiểu tin tức ý tưởng, Lý Thiên Dịch một cái lắc mình liền sờ soạn qua đi. Đi vào chỗ gần, mới phát hiện là một chi làng lá tiểu đội đang tại truy kích địch nhân. Cảm nhận được phía trước truyền đến năng lượng ba động, Lý Thiên Dịch nhìn chăm chú qua đi, sờ lên cằm tự nói, vậy hẳn là cái gọi là khởi bạo phù đi, bọn này tiểu hòa tử là chán sống lệch ra sao? Trứng lăng lăng liền hướng xuống lên. Lần này coi như các ngươi vận khí tốt, gặp ta, bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ta cứu được các ngươi, không nói cấp 7 phù đồ, tìm các ngươi yếu điểm tiền cộng thêm hỏi điểm tin tức rất hợp lý đi. Bất quá ta vì cái gì tổng cảm thấy cái này tình cảnh có chút không hiểu quen thuộc đâu. Vừa dứt lời, Lý Thiên Dịch thân hình cũng lập tức biến mất tại chỗ. Chỉ thấy hắn một cái trái đang trèo lên, một cái bên phải chân, hơn nữa một cái liền nằm cây roi, liền sẽ ba người tất cả đều đạp bay đi ra ngoài. Ba người đứng dậy, vừa bày ra chiến đấu tư thái, chợt nghe đến vừa rồi vị trí truyền đến tiếng nổ mạnh. Đây là khởi bạo phù cả bẫy. Người cầm đầu không khỏi sinh ra mồ hôi lạnh, nhìn sang sau lưng Nam Hải. Hắn đã chết không có việc gì, nếu là vị này chết, sợ là toàn bộ làng lá cũng không được an bình. Na ạ kỳ chết ở họ đổ xỉ mà trước mắt là ạ nỉ nguyên sang bản gốc nội dung, cân nhắc đến xạ cụ giả cũng không có bị khởi bạo phù nổ chết, tác giả cảm thấy là ạ kỳ thì càng không thể nào, hơn nữa nội dung cốt truyện cần, cho nên họ đổ xỉ mà sẽ không tại hiện trường, mọi người lý giải thoáng một phát, dạ mạ cả dù đại ca, vừa rồi người nọ là ở cứu chúng ta đúng không? Nhìn xem bạo tạc nổ tung hiện trường bay lên từng trận sương mù dày đặc, Nam Hải ngu ngơ hỏi. Đúng vậy à, Na ạ kỳ, là vị kia hảo tâm nị dạ đã cứu chúng ta, chỉ tiếc Lý Thiên Dịch lập tức xuất hiện ở dạ mạ cả dù bên cạnh, vô bờ vai của hắn. Đáng tiếc cái gì? Dạ mạ cả dù bị sợ nhảy dựng, một bên lui về sau một bên hô to, quỷ a. Lúc này huynh đệ của hắn hàng nhập lậu ngăn cản hắn. Ca ca, hắn còn sống, không phải quỷ. Thừa dịp hai vị đồng đội lôi kéo công phu, Na ạ kỳ tùy tiện tiêu sái đến Lý Thiên Dịch bên cạnh, vui lùa tựa như hỏi thăm về đến, vị đại ca kia, ngươi là làng lá phái tới trợ giúp chúng ta nị dạ sao? Ta như thế nào giống như cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi a? Ngươi thuấn thân thuật cũng tốt nhanh a, có thể dạy dạy ta sao? Ngươi đẹp trai như vậy, bây giờ còn là độc thân sao? Còn có ngươi đẹp trai như vậy, hiện tại nhất định còn là độc thân đi. Vì báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi, không bằng để cho ta tỉ lấy thân báo đáp tốt rồi, ngươi xem thế nào? Đs, tham khảo không mang theo bịt mắt cùng mắt kính tóc đen gột sạch toz, đương nhiên vẫn là không có chư vị độc giả lão gia soái, sinh hoạt không dễ, nạ ạ kỳ thở dài, vì mình tỉ, hắn chính là thao nát âm. Trước mắt ân nhân cứu mạng, lại soái lại có thực lực, còn có thể từ trên người hắn mơ hồ cảm giác được một cổ thân thiết khí tức. Sướng tỷ của mình không thể so với gì dễ dạ đại ca cái kia biến thái thích hợp hơn. Lý Thiên Dịch đè lại nạ ạ kỳ đầu, ngăn cản hắn dùng sức hướng trên người mình gom góp thẻ lươi liếm cầu tư thái. Tiểu thí hải, ngươi cũng không phải 10 vạn cái vì cái gì, lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề. Bất quá ngươi tỷ không, nếu là đẹp mắt nói, ta liền cố mà làm đồng ý. Nạ ạ kỳ dùng sức gật đầu, mặt lộ vẻ khẳng định. Ta tỷ người xưng làng lá công chúa, lớn lên có thể đẹp, đại ca ngươi nếu là cưới ta tỷ, nhất định sẽ không hối hận. Làng lá công chúa, ngươi sẽ không phải là xẻn dù nạ ạ kỳ đi. Lý Thiên Dịch hiểu ra muộn màng kịp phản ứng, vừa rồi nghe dạ mạ cạ rủ hô nạ ạ kỳ còn không có ý thức được, hiện tại chính là lần thứ 2 nhận giới đại chiến trước giờ rồi. Nạ ạ kỳ gật gật đầu lại lắc đầu. Ta là nạ ạ kỳ, bất quá không họ sen dù nhất tộc đã giải tán đã lâu rồi. dù sao trước đó thì có bạn trên mạng phỏng đoán Senju nhất tộc biến mất nguyên nhân, Lý Thiên Dịch lần này coi như là giải thích nghi hoặc. Bất quá Na A Kỳ người này có thể nói đã may mắn lại bất hạnh. Thân là hổ ca đệ nhất tôn tử, lại không thấy qua hổ ca đệ nhất. Chính mình không chịu trách nhiệm cha mẹ lại mặc kệ chính mình, từ nhỏ liền theo nãi nãi cùng ma bài bạc tỷ tỷ sinh hoạt. Thật vất vả lớn lên một điểm, lại bái họ Orochimaru vi sư, mặc dù họ Orochimaru bây giờ còn không có hắc hóa. Vốn nên tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, lại qua loa bị khởi bạo phù cảm bấy nổ chết. Nhiều lời vô ích, hiện tại chính mình đều đem hắn cứu được, chắc hẳn về sau không dễ dàng như vậy chết đi. Quét cát. Bất quá ngươi tỷ không phải tại cùng cả tỏ gian nói yêu thương sao? Cả tỏ gian là ai? Na A Kỳ nghi hoặc nhìn Lý Thiên Dịch, hắn như thế nào không biết mình lao tỷ nói yêu thương? Lý Thiên Dịch vỗ chán một cái, nguyên lai hiện tại Sù Nạ còn không có nói yêu thương á, không có việc gì, ngươi coi như ta ăn nói bậy bạ à? Mặc dù không có đạt được đáp án, nhưng Na A Kỳ cũng không phải cái loại này truy vấn ngọn nguồn tính tình. Lúc này một bên lôi kéo giả mạ cả rủ cùng hàng nhập lậu cuối cùng nhớ tới bây giờ còn tại chiến trường, vội vã tiêu sái đi qua. Vị đại nhân này có thể theo chúng ta cùng một chỗ phản hồi nơi chú quân, đến lúc đó lại để cho chúng ta báo đáp ơn cứu mạng của ngài. Lý Thiên Dịch cười tủm tỉm nhìn xem ba người, xoa xoa đôi bàn tay, một bộ nhìn chằm chằm đại oan trùng bộ dáng. Dễ nói dễ nói. Hàng nhập lậu hai huynh đệ ở phía trước dẫn đường, Na A Kỳ trung tâm, Lý Thiên Dịch ở phía sau không nhanh không chậm đi theo. Ngay tại mấy người rời đi không lâu, trước đó giả bộ như chạy trốn mấy người lại vòng trở lại, không có tìm được thi thể. Ba người bọn họ hẳn là còn sống rời đi. Người cầm đầu lắc đầu, thở dài một hơi. Dù sao cũng là xẻn dù nhà thái tử ra, trên người có điểm bảo vệ tính mạng thủ đoạn cũng bình thường. Thủ hạ chính là người hỏi, lão đại, có muốn đuổi theo hay không? Bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ về sau thì càng khó giết. Ngu xuẩn, ta đương nhiên biết. Nhưng chúng ta muốn là hắn đã chết tại ngoài ý muốn, hiểu không? Đến mức những chuyện khác, không phải chúng ta nên quan tâm, trở về báo cáo thủ lĩnh đi. Nói xong người cầm đầu liền dẫn đầu sử dụng thuấn thân thuật rời đi. Mấy người khác thấy thế vội vàng đuổi kịp. Chương 2. Mới gặp gỡ họ rổ si mà dại ca, ta còn không biết tên của ngươi đấy. Na A Kỳ một bên chạy nhanh một bên quay đầu lại tò mò hỏi. Ta là Lý Thiên Dịch, ngươi gọi ta là Lý ca hoặc là Thiên Dịch ca đều được. Lý Thiên Dịch mỉm cười trở về một tiếng. Nhìn xem Lý Thiên Dịch cười ôn hòa cho, Na A Kỳ cũng là ngốc núc ních nở nụ cười. Vậy ta gọi ngươi Thiên Dịch ca, dạng này càng thêm thân cận. Lý Thiên Dịch lắc đầu, tiểu hài tử còn rất có ý tứ, ngay cả có điểm không có tim không có phổi. Tiểu tử ngươi, dễ dàng như vậy sẽ đem ta làm kết thân gần người. Sẽ không sợ ta là nước khác gian tế. Na A Kỳ ngẩng đầu, trong ánh mắt toát ra một loại tự tin. Ngươi đây đã có thể xem thường ta ngao. Thiên Dịch ca. Đầu tiên, ngươi tại ta cùng giã mạ cạ rủ hàng nhập lậu đại ca hẳn phải chết cục diện bên dưới đã cứu chúng ta. Tiếp theo, chỉ từ thuấn thân thuật cũng có thể thấy được đến ngươi so với chúng ta mạnh hơn nhiều, dù cho dạng này ngươi cũng không có đắn đo chúng ta. Cuối cùng, chính là ta trực giác rồi. Ta cuối cùng cảm giác Thiên Dịch ca trên người của ngươi có một loại để cho ta rất thoải mái khí tức. Cho nên, Thiên Dịch ca tuyệt đối không thể nào là gian tế, dù cho không phải làng lá người, cũng tuyệt đối không phải địch nhân. Lý Thiên Dịch tán thưởng nhìn Na A Kỳ liếc mắt, sau đó tựa như cười mà không phải cười nói ra, xem ra ngươi còn là rất thông minh đi, bất quá như thế nào còn là sẽ lâm vào đơn giản như vậy trong bấy đâu. Nghe nói như thế, Na A Kỳ lúc này mới lòng còn sợ hãi đứng lên, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa liền chết rồi à. Nghĩ đến chính mình mãi mãi cùng tỷ tỷ, chính mình lao sư họ Orochimaru, còn có trong thôn đối với chính mình bao hàm hy vọng mọi người, Na A Kỳ hai tay nắm chặt, ánh mắt cũng kiên định đứng lên. Ta về sau nhất định sẽ không tái phạm đơn giản như vậy sai lầm, nhất định. Nhìn xem Na A Kỳ thần sắc, Lý Thiên Dịch cho khẳng định dáng tươi cười. Na A Kỳ dù sao còn nhỏ, làm nhiệm vụ số lần chỉ sợ cũng không nhiều lắm, kinh nghiệm chưa đủ là bình thường. Huống chi, từ hắn đối với những kia đảo tẩu nhị dạ thực lực cảm giác đến xem, có lẽ lần này song phương giao chiến cũng không phải là đơn thuần như vậy. Đã minh bạch là tốt rồi, về sau mọi thứ đều muốn lo lắng nhiều một ít, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, ngày mai cùng ngoại ý muốn đến tụt cùng ai tới trước đến. Một đoàn người trở lại làng lá nơi chú quân. Na A Kỳ ba người vốn là cho Lý Thiên Dịch tìm cái chướng đồng nghỉ ngơi, sau đó liền đi tìm họ rổ xỉ mà báo cáo nhiệm vụ thành quả. Tại trong lều vải, Lý Thiên Dịch kỹ càng nhận thức khởi nhận giới bên trong tự nhiên năng lượng cùng mình trong cơ thể cái gọi là linh lực khác nhau. Cái gọi là tự nhiên năng lượng càng giống là một loại thô ráp mà lại cuồng bạo linh lực, có cơ hội nhất định phải nếm thử tinh luyện trả cơ dạ, nhìn xem nó cùng linh lực có cái gì khác nhau chớ. Tại tu luyện trong không gian, rời rạc linh lực rất dễ dàng bị thuần hóa, mà tự nhiên năng lượng sẽ không có dễ dàng như vậy hấp thu. Bất quá cũng may có mi tâm ấn ký gia trì, cũng miễn cưỡng có thể tu luyện. Mi tâm ấn ký chuyển vận cho hắn công pháp cũng không có cảnh giới gì, Lý Thiên Dịch chỉ có thể theo như chính mình lý giải đem đơn giản phân chia thoáng một phát. Đầu tiên là mở ra thiên địa chi tiểu, đem linh lực hợp ở đan điền. Khi linh lực có thể tự chủ ngưng tụ ở đan điền sau, liền dẫn đạo nó theo như tiểu chu thiên tuần hoàn, dần dần lớn mạnh. Ở đây trong quá trình, linh lực sẽ không ngừng tẩm bổ thân thể cùng hồn phách. Lần đầu nếm đến tu luyện chỗ tốt sau, Lý Thiên Dịch chỉ cảm thấy là ống tiếp cho kết xanh, quả thực đỉnh cao, eo không đau, cóng cũng không đau sót, toàn thân khoan khoái dễ chịu mà lại sảng khoái tinh thần. Theo tu luyện tiến hành, trong đan điền linh lực lớn đến trình độ nhất định sau, liền có thể thao túng linh lực dùng để chiến đấu, thi triển một ít kỳ lạ thủ đoạn, cùng lúc đó, thân thể tố chất cũng sâu sắc tăng cường. Kế tiếp chính là hắn hiện tại vị trí giai đoạn, đem trạng thái khí linh lực áp xúc vì trạng thái dịch. Hắn tại lần thứ nhất áp xúc linh lực sau khi thành công, liền bị mi tâm ấn ký chuyển rời đến nhận giới, chắc là đã đạt đến nó đối với chính mình yêu cầu. Bất quá ngưng mắt nhìn trong cơ thể mênh mông đan điền, Lý Thiên Dịch hiện tại chỉ cảm thấy não rộng rãi đau. Bắt đầu lúc tu luyện cũng không biết giai đoạn thứ nhất tới trình độ nào tốt, liền dốc sức liều mạng sáng lập. Dù sao tu tiên tiểu thuyết đều là nói như vậy, đan điền càng lớn tư chất càng cao, Diệp Thiên Đế tu luyện tới hậu kỳ khổ hải kia chính là vô biên vô hạn, mình cũng nhất định phải hướng hắn làm chuẩn mới là. Làm đến hiện tại không biết muốn áp xúc bao lâu, mới có thể đem lớn như vậy đan điền tràn ngập trạng thái dịch linh lực. Dù sao dựa theo tình huống hiện tại đến xem, tu luyện tới tiếp theo giai đoạn nói, mình là có khả năng lần nữa tiến hành xuyên qua. Đương nhiên đan điền thiên nhiên cũng là có chỗ tốt, cầm trạ cờ dạ mà nói, người bình thường là trạ cờ dạ nói, hắn chính là trạ cờ dạ nó tổ tông trạ cờ dạ. Đs, trạ cờ dạ chạ cạ trạ cờ dạ trạ cờ dạ, không có gì sai đi. Quần quần không dứt, sinh sinh bất tức a. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch khặc khặc cười ra tiếng. Về sau chiến đấu, trừ phi ngươi có thể dây ta, bằng không ta chính là ngươi ác mộng. Dù sao ta chủ đánh chính là một tay phòng ngự cao, lực bền bỉ mạnh mẽ. Tu luyện trong chốc lát, Na A Kỳ ba người cũng đã phản hồi. Sư phụ ta muốn gặp ngươi một chút, có thể chứ? Thiên Dịch ca, hắn bây giờ đang ở phía ngoài lều, ngươi đồng ý ta liền gọi hắn vào được. Na A Kỳ tiến lều vải liền liễu díu hô lên. Họ Đồ Sĩ mà vẫn rất có lễ phép đi. Vừa nghĩ, một bên đáp lại Na A Kỳ. Vậy thì mời hắn tiến đến quá. Đây là các ngươi địa bàn, ta cũng chỉ là khách người, như thế nào không biết xấu hổ đem chủ nhà cự tuyệt chi môn bên ngoài đâu. Nghe được Lý Thiên Dịch lời nói, không đợi Na A Kỳ la lên, Họ Đồ Sĩ mà liền đi tiến đến. Ta là Na A Kỳ lão sư Họ Đồ Sĩ mà, ngươi dù sao đã cứu ta đệ tử, phần này tôn trọng là tối thiểu thái độ. Nếu là hắn thật ra ngoài ý muốn, trở về thôn về sau, ta đều không biết nên như thế nào khai báo. Cho nên, có cái gì nhu cầu ngươi cứ việc nói, có thể thỏa mãn ta nhất định đáp ứng. Nói chuyện đồng thời, họ Dỗ Sĩ Mạn bắt đầu đánh giá đến chính mình ô yếm đệ tử ân nhân cứu mạng. Vẹn vẹn từ xuyên đáp đến xem, người trước mắt không hề giống hắn biết bất kỳ một cái nào quốc gia người. Hơn nữa tại hắn trong cơ thể cũng không cảm giác được trả cơ dạ khí tức, nhưng lại có một loại quen thuộc cảm giác. Cẩn thận nhớ lại cảm giác quen thuộc này, rất nhanh họ Dỗ Sĩ Mạn liền đã tập trung vào mục tiêu, tu hành tiên nhân hình thức trạng thái dưới dị giải dạ. Người trước mắt khí tức không giống như là dị giải dạ cái loại này miễn cưỡng hấp thu tự nhiên năng lượng, mà càng giống là tự nhiên năng lượng tại hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh bảo. Thú vị à, hoàn toàn bất đồng tu hành hệ thống, chẳng lẽ hắn là như Tam Đại Thánh Địa cái loại này ẩn thế tu hành giả? Cũng không biết mình và hắn so với đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Bất quá thuận tay làm mà thôi, ngươi như vậy nói ngược lại làm cho ta có chút ít xấu hổ. Tại họ Dỗ Xi Ma dò xét Lý Thiên Dịch đồng thời, hắn cũng tại đánh giá họ Dỗ Xi Ma. Trước mắt họ Dỗ Xi Ma mặc dù da có chút trắng bệnh, nhưng che lớp cảm giác rất ít. Tại trong doanh địa, với tư cách thống soái, cái loại này nho tướng cảm giác càng là đập vào mặt. Cũng không biết bây giờ họ Dỗ Xi Ma có hay không cùng đàn Dỗ sinh ra liên hệ. Hai người hàn huyên một phen sau, họ Dỗ Xi Ma chi đi Na A Kỳ ba người, chủ động hướng Lý Thiên Dịch tìm hiểu tin tức. Thiên Dịch Cun, bạn muội hỏi thăm thoáng một phát, ngươi là hay không cũng sẽ tiên nhân hình thức? Lý Thiên Dịch giả bộ như tò mò bộ dáng hỏi, ngươi nói tiên nhân hình thức là chỉ hấp thu tự nhiên năng lượng, ngươi còn có người quen biết sẽ tu hành tự nhiên năng lượng? Chương 3. Ta cùng với Lãnh Quân nói trường sinh quả nhiên là tiên nhân hình thức, bất quá hắn tiên nhân hình thức không biết so với ngu xuẩn dị dị dạ mạnh gấp bao nhiêu lần. Suy nghĩ đồng thời, họ Dỗ Sĩ Mạn trong ánh mắt cũng là tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý. Ta một vị bằng hữu tên là dị dị dạ, tại tu hành tiên nhân hình thức lúc hấp thu chính là tự nhiên năng lượng. Nghĩ đến dị dị dạ tiên nhân hình thức trạng thái dưới, con quốc hóa hình dạng, họ Dỗ Sĩ Mạn nhịn không được tắc lưu ấy. Bất quá hắn tiên nhân hình thức cùng Thiên Dịch Cun so sánh với, quả thực là khác nhau trời vực. Lý Thiên Dịch nhìn thoáng qua ánh mắt sáng rực của Dỗ Sĩ Mạn, suy tư một phen sau hỏi, như vậy, ngươi hỏi thăm ta tiên nhân hình thức mục đích là cái gì đâu? Nói đến đây, họ Dỗ Sĩ Mạn đã có thể không buồn ngủ, đây chính là liên quan đến hắn cho tới nay mục tiêu theo đuổi. Ta phát hiện, lại để cho thân thể hoạt tính hóa, người sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, tái sinh năng lực cũng sẽ đạt được sâu sắc tăng lên, mà tu đi tiên nhân hình thức liền có thể sử dụng thân thể trở nên hoạt tính hóa. Nếu như có thể thường trú tại tiên nhân hình thức bên trong, chỉ sợ cũng có thể đạt tới loại khác vĩnh sinh đi. Chỉ tiếc, Long Địa Động tiên thuật chỗ thiếu hụt quá rõ ràng, cũng không cách nào làm cho nhân loại đạt được trường sinh. Mà Thiên Dịch Cun xuất hiện lần nữa cho ta xem đến hy vọng, ngươi tiên nhân hình thức quả thực quá hoàn mỹ. Đs, nơi đây hơi chút cải biến, nguyên nội dung cốt truyện đó Dỗ Xì Mà Dư là ở hai tay bị phong ấn sau mới bắt đầu tu luyện tiên thuật, Lý Thiên Dịch không khỏi cảm khái, dù cho Na A Kỳ không chết, họ Dỗ Xì Mà Dư còn là cái kia truy cầu vĩnh sinh thiếu niên, không có một tia cải biến. Nguyên lai là vì trường sinh à, họ Dỗ Xì Mà Dư, có thể nói cho ta biết ngươi tại sao phải truy cầu trường sinh sao? Nghe nói lời ấy, họ Dỗ Xì Mà Dư mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Ta thở nhỏ phụ mẫu đều mất, còn nhỏ tế tổ phát hiện vỏ rắn lột sau, tại lao sư giảng thuật bên dưới, cũng cảm nhận được nhân sinh ngắn ngủi. Mà Na A Kỳ lần này trải qua, càng làm cho ta cảm khái sinh mệnh yếu ớt. Thứ không dám dâu diếm, ta hiện tại trở nên cảm thấy hẳn là học tập một loại có thể làm cho người bất tử bất diệt thuật. Cho nên ta nghĩ hướng ngài học tập. Thấy họ Dỗ Xì Mà Dư như thế chân thành nói ra mục đích của mình, Lý Thiên Dịch cũng là xem trọng họ Dỗ Xì Mà Dư mắt, dạy hắn cũng không phải không được. Mặc dù nhận giới không có trước đó trong không gian như vậy đầy đủ linh khí, nhưng mình công pháp khẳng định so với Tam Đại Thánh Địa tiên nhân hình thức mạnh hơn. Họ Dỗ Xì Mà Dư nghiên cứu khoa học năng lực mạnh mẽ, bây giờ còn không có hắc hóa, hơn nữa đối với mình mục tiêu kiên trì không ngừng, đây quả thực là một cái hoàn mỹ người làm công. Bất quá xuất phát từ chính mình tiết tháo, Lý Thiên Dịch còn là hỏi nhiều vài câu. Ta cho rằng trường sinh bản thân cũng không phải là chúng ta khao khát đồ vật, đối với đạt được trường sinh dục vọng mới là. Họ Đồ Sĩ Mạn, ngươi có nghĩ tới hay không? giả thiết ngươi đã lấy được trường sinh năng lực, kế tiếp lại nên làm cái gì đâu? Đạt được trường sinh về sau sao? Orochimaru thì thào lẩm bẩm, hắn một mực truy cầu trường sinh, nhưng còn chưa bao giờ suy nghĩ qua thật sự đạt được trường sinh về sau sinh hoạt. Không nghĩ ra vậy hỏi, trước mắt chẳng phải có một cái đối tượng đi? Không biết ngài có cái gì giải thích đâu? Đối với trường sinh, kỳ thật Lý Thiên Dịch mình cũng không có gì nhận thức. Cho tới bây giờ, hắn bất quá mới sống 25 năm. Hắn bất quá là muốn tìm cái người làm công mà thôi, nào có cái gì giải thích. Ấn ta ngược lại là cho rằng sinh mệnh ý nghĩa thực sự không phải là truy cầu trường tồn hậu thế, mà là ngươi vì cái này thế giới để lại cái gì, hay hoặc giả là tại sinh mệnh trong quá trình trỗi trải qua tốt đẹp. Không chuẩn trường sinh về sau, không phải đã có được hết thảy, ngược lại là đã mất đi hết thảy đâu. Dù sao, nếu như nhìn xem quen biết người dần dần già đi biến mất, thu hoạch có lẽ là vĩnh hằng cô độc đi. Mặc dù không có trải qua, vốn lấy bọn tới trước sóng thời điểm, liên quan tới phương diện này nghiên cứu thảo luận còn là rất nhiều, chắc hẳn dùng để ứng phó họ Roshi mà hẳn là vậy là đủ rồi. Có lẽ vậy, nhưng không có trải qua trước đó hết thảy đều là phỏng đoán mà thôi, ta còn là nghĩ muốn tự nghiệm thấy về sau nói sau. Thấy vậy, Lý Thiên Dịch cũng không nhiều hơn nữa quên, đây cũng không phải là ta muốn gặp ngươi, là ngươi buộc ta đánh cho ta công. Tốt đi, ta ngược lại là có thể dạy ngươi ta thuật pháp, không dám cam đoan nhất định có thể vĩnh sinh, nhưng kéo dài tuổi thọ thật là dư xài. Nhưng ngươi lại có thể cho ta cái gì đâu? Cái gọi là có trả giá mới có hồi báo, dù sao ta cũng không phải cái thánh nhân. Họ Đồ Sĩ Mạn nghe vậy lập tức đứng dậy, thập phần tiêu chuẩn hướng Lý Thiên Dịch thi lễ một cái. Nếu có phân công, ta tất nhiên đem hết toàn lực. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, họ Đồ Sĩ Mạn cái này tính toán ký văn tự bán mình. Hắn còn là nguyện ý tin tưởng họ Đồ Sĩ Mạn bây giờ nhân phẩm, lui một bước nói, coi như họ Đồ Sĩ Mạn nghĩ đổi ý, cũng phải hỏi một chút quả đấm của hắn có đáp ứng hay không, mặc dù hắn cũng không phải rất xác định lực chiến đấu của mình, nhưng đắn đo bây giờ họ Đồ Sĩ Mạn hẳn là không thành vấn đề. Ai bảo này màu vàng đường vân chỉ cấp một quyển tu luyện công pháp, đánh như thế nào không lại còn muốn chính mình chậm rãi lục lọi. Cho nên nói hiện tại, luận trong cơ thể ẩn chứa năng lượng, không nói cùng ăn thần thụ trái cây cả cụ dạ so với, tối thiểu nhất hẳn là không kém gì toàn thịnh thời kỳ xẹn dù hạt hy ra mạ, nhưng thực chiến năng lực sao, sợ là còn không bằng ngốc bạch ngọt cả cụ dạ, dù sao người ta còn có thể một tay dạ sổ ghệ mị ghệ kỳ. Hệ thống tính dạy bảo họ rổ si mạng một phen sau, hai người đi ra liều bài. Họ Đồ Sĩ Mạn tư chất vẫn rất tốt, tại Lý Thiên Dịch dưới sự trợ giúp, đã sơ bộ mở ra thân thể thiên địa chi tiểu, kế tiếp chính là không ngừng hấp thu tự nhiên năng lượng, sáng lập đan điền của mình. Na Ả Kỳ thấy hai người đi ra, gấp khó dằn nổi đã chạy tới hỏi: "Sư phó, Thiên Dịch à, hai người các ngươi trò chuyện được cái gì à?" Lý Thiên Dịch sờ sờ Na Ả Kỳ đầu, mặc dù là gai nhím đầu, nhưng xúc cảm còn là rất không tệ đi. "Sư phụ ngươi nghĩ muốn hướng ta học tập tiên nhân hình thức, ta đã quyết định dạy hắn." Na Ả Kỳ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Lý Thiên Dịch. "A, đây không phải là Họ Đồ Sĩ Mạn lão sư bãi ngươi làm thầy? Vậy ngươi cùng ta tỷ không phải kém mối phận, ta không phải muốn hâu ngươi sư công. Cái này ngược lại là không có, mặc dù là dạy họ rổ xì mà cun một ít gì đó, nhưng chúng ta còn là ngang hàng luận giao." Lý Thiên Dịch gãi gãi đầu, "Ngươi xem cho hải tử sợ tới mức, bất quá Nạ Ạ Kỳ thật đúng là cố chấp à, đối với tác hợp mình và tỷ hắn phải không lưu dư lực à. Nói hắn không thèm xu nạ thân thể, đó là giả dối, nhưng đến tuột cùng có thể hay không ở chung tốt, còn là nhận thức rồi nói sau." Họ rổ xì mà nhìn mình đệ tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ ra ở giữa đối phận vốn là tương đối hỗn loạn, chúng ta tất cả luận tất cả là tốt rồi. Thiên Dịch Cun cũng không quan tâm những này. Bất quá, Nạ Ạ Kỳ ngươi nói ngươi tỷ, dù Nạ cùng Thiên Dịch Cun là có cái gì quan hệ sao? Nạ Ạ Kỳ cười hắc hắc. Thiên Dịch ca lớn lên đẹp trai như vậy, thực lực lại mạnh, còn đã cứu ta, xứng ta tỷ còn không phải dư xài. Trong nhà mãi mãi cũng mỗi ngày lại nhải, nói nàng sẽ không tìm đối tượng, về sau sợ là đều không gả ra được. Cho nên ta đã nghĩ ngợi lấy nước phủ xa không lưu ruộng người ngoài đi, lại để cho Thiên Dịch ca khi ta tỷ phu thật tốt. Họ Đồ Sĩ mà đối với cái này không phát biểu cái nhìn, dì dì dạ một mực ở truy cầu xù nạ hắn là biết, nhưng dì dì dạ xấu xa hành vi hắn cũng đồng dạng rõ ràng. Húng chi mặc dù Thiên Dịch Cun không thèm để ý, nhưng dù sao đối với chính mình có truyền đạo tri ân, cho nên vẫn là để cho bọn họ chính mình quan tâm đi thôi. Họ Đồ Sĩ mà không nghĩ tới ra cái nhiệm vụ, còn có thêm vào thu hoạch, chính mình thế mà học tập đến như thế hoàn mỹ tiên nhân hình thức. Hắn đã mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể tuần hoàn tự nhiên năng lượng đang không ngừng tẩm bổ chính mình tế bào, không khỏi sảng khoái tinh thần. Họ Đồ Sĩ mà trên mặt khó được triển lộ ra dáng tươi cười, hướng về phía Nạ Ạ Kỳ nói ra: "Tốt rồi, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, chúng ta cũng nên phản hồi làng lá, đi để cho bọn họ thu dọn đồ đạc đi." Chương 4. Mới gặp gỡ Su Na hành đi lần này chính là 2 ngày thời gian. Cách làng lá còn cách một đoạn, Lý Thiên Dịch cũng đã chứng kiến 3 cái to lớn tượng đài hồ cả. Không thể không nói, trên tảng cây chạy nhanh nhảy lên, tầm mắt thật là tốt. "Ngươi nói ta đường đường tu tiên giả vì cái gì không cần bay? Đừng hỏi, hỏi chính là nhập gia tùy tùng, chẳng lẽ ta muốn nói cho ngươi, ta còn không có học được bay." Nghĩ ra bọn họ thể lực cũng là coi như không tệ, ngoại trừ ngủ, tỉnh dậy thời điểm đều là tại chạy đi, đó thì an binh lương hoàn, không thẹn với nị dạ tên, có thể chịu người bình thường chỗ không thể nhẫn nhịn. Đến làng lá cửa lớn, Uzumakimito, chú nạ cùng xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng đã tại chỗ này chờ đợi. Nay trận chiến, chẳng lẽ là hoan nên ta? Liên tục đuổi đến 2 ngày đường dưới tình huống, cũng liền Lý Thiên Dịch còn có tinh lực treo gẹo thoáng một phát. Orochima tức giận nở nụ cười một tiếng, trải qua 2 ngày ở chung, mấy người ở giữa tính cách cũng đều xem như sở đấu. Người sao? Cũng có một bộ phận nguyên nhân, bất quá ta nghĩ, càng nhiều còn là đến trước tiên xác định ta đây người đệ tử tình huống đi. Có phải hay không a? Na Aki, lão sư, ngài cũng đừng trêu chọc ta, còn không biết mãi mãi cùng tỷ tỷ muốn như thế nào thu thập ta đâu. Nạ ạ kỳ một bộ hưu khí vô lực bộ dáng, tựa như muốn lao tới pháp trường phạm nhân. Hoan nên trở về thôn, chư bị khổ cực. Mọi người vừa dừng bước lại, hồ cả đệ tam xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn liền trước tiên vượt qua tiến đến an ủi, xác nhận nạ ạ kỳ trạng thái sau, vừa liếc nhìn mi tô đại nhân, lúc này mới thở dài một hơi. Họ đổ xì mạt lên tiếng, liền dẫn thủ hạ đi đến xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn bên người báo cáo lần này nhiệm vụ. Lý Thiên Dịch không đếm xỉa tới nhìn sang, thoáng lên tiếng chào, sẽ đem ánh mắt tập trung ở phía sau Su Nạ trên người. Lúc này Su Nạ đã đơn giản quy mô, không nói hữu dung chính là lớn, ít nhất không phải cùng hung gắt. Chân bóng trên trán còn không có hình thoi tiêu chí, chắc hẳn nàng lúc này còn không có học được âm phong ấn cái này một nữ tính thần kỹ. Bất quá hơn 20 tuổi, ngoại trừ cái nào đó bộ vị, còn dư lại vô luận là dáng người còn là hình thể, cũng đã đạt tới đỉnh phong thời khắc. Theo nàng hướng đến gần mình, một cổ thiếu nữ hương thơm khí tức càng là đập vào mặt. Chẳng lẽ mình mị lực đã lớn đến loại trình độ này? Lý Thiên Dịch vừa định chào hỏi, chợt nghe đến người trước mắt gào thét đánh tới. Nạ A Kỳ, ngươi còn muốn hướng nơi nào trốn? Nhìn lại, nguyên lai là Nạ A Kỳ trốn đến phía sau mình, này sóng là thật là có điểm tự mình đa tỉnh. Ta không có trốn a. Tỷ tỷ, ta chỉ là muốn giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này xoáy khí bức người, thực lực cường đại ca ca, chính là ta ân nhân cứu mạng, Lý Thiên Dịch. Nhìn thấy tỷ tỷ nổi giận bộ dáng, Nạ A Kỳ vội vàng sử dụng ra lực chú ý chuyển di đại pháp, phụ giúp Lý Thiên Dịch hướng Sù Nạ bên người đi. Vừa đi còn một bên phối hợp giới thiệu, Thiên Dịch ca, đây chính là ta tỷ tỷ Sù Nạ, thế nào? Có phải là rất đẹp hay không a? Ta tỷ thế nhưng là trên thế giới tốt nhất nữ nhân, người đẹp thiện tâm, ôn nhu hào phóng. Toàn bộ làng lá, không, toàn bộ nhận giới tìm khắp không đến so với nàng tốt hơn nữ nhân. Đối với Nạ A Kỳ nói, Lý Thiên Dịch còn là cho 9 phần 10 khẳng định. Người đẹp thiện tâm không có gì sai, ra tay hào phóng cũng không có tật xấu, làng lá đại dê béo người nào không biết ta. Hơn nữa thân là làng lá công chúa, thân phận cái này một hạng trực tiếp mắt điểm. Chính là chỗ này ôn nhu hai chữ, ngươi xác định cùng nàng dính dáng. Nghe được đệ đệ giới thiệu, Tu Nạ lúc này mới chăm chú đánh giá đến Lý Thiên Dịch. Phản ứng đầu tiên là hào xoái. Hơn nữa đối phương có một loại khí chất đặc thù, không giống với chính mình đã thấy bất luận cái gì nị dạ. Loại cảm giác này cùng ra ra rất giống, nhưng là vừa so với ra ra trên người cái loại này trạng thái càng thêm tự nhiên mà vậy. Phát giác được chính mình nhìn chằm chằm người ta xem hành vi tựa hồ có chút mạo muội, Tu Nạ vốn là hung hăng chừng Nạ A Kỳ liếc mắt, sau đó vội vàng đối với Lý Thiên Dịch bái. Ngươi hảo, ta là Su Nạ, Nạ A Kỳ tỷ tỷ, thập phần cảm tạ ngươi cứu được Nạ A Kỳ. Lý Thiên Dịch quyết định thu hồi chính mình vừa rồi đánh giá, Tu Nạ còn là rất ôn nhu. Ta là Lý Thiên Dịch, ngươi và họ Rồ Xỉ Mạt giống nhau bảo ta Thiên Dịch là tốt rồi. Hai người lẫn nhau giới thiệu đồng thời, Nạ A Kỳ thừa cơ lại chạy tới mãi mãi bên người. Uzuma Kimito lúc này còn là một bộ tuổi trẻ hình dạng, mang tính tiêu chí biểu trưng màu đỏ tóc dài ghim thành đôi viên thuốc đầu, đeo một cái màu vàng vương miện, trên trán có đại biểu âm phong ấn màu tím hình thoi ấn ký, hai cái viên thuốc đầu phía dưới còn treo móc phụ triện giống nhau vật phẩm. Dùng ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua cháu của mình, Mito lúc này mới mở miệng nói, hiện tại đã biết rõ đi, lý dạ chấp hành nhiệm vụ không phải ngươi tại trong trường học đùa quá ra ra, hơi bất lưu thần liền sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nói chuyện đồng thời, một tay đã vặn đến Nạ A Kỳ trên lỗ tai. Nạ A Kỳ vội vàng cầu xin tha thứ, cương lượng, đau bứt đau. Mãi mãi mau buông tay, lỗ tai muốn mất. Ta đã minh bạch, về sau ta nhất định sẽ cẩn thận hành động, sẽ không lại để cho ngài cùng tỷ tỷ lo lắng. Nghe nói như thế, Mito cảm thấy có chút kinh ngạc. Cháu của mình nàng còn không rõ ràng, tính cách tùy tiện, làm việc cũng là nhiệt huyết xúc động. Cùng gia gia của hắn lúc tuổi còn trẻ quả thực giống như lúc, chỉ tiếc không có gia gia của hắn như vậy kinh khủng thiên phú. Bất quá bây giờ lại có thể nói ra những lời này, xem ra đã trải qua một phen gặp chắc trở, còn là gặt hái được phát triển, trở nên thành thục rất nhiều. Lúc này Lý Thiên Dịch cũng đã đi tới, nhìn xem vũ rủ mạ kỳ Mito tuổi trẻ hình dạng, không khỏi cảm khái nói, ngài chính là Nạ A Kỳ mãi mãi đi, nếu như không phải Nạ A Kỳ cùng ta giới thiệu qua, ta còn tưởng rằng ngài là tỷ tỷ của nàng đâu. Mito người giả mà thành tinh, tự nhiên có thể phân biệt ra được Lý Thiên Dịch là phát ra từ nội tâm cảm khái, mà không phải xuất phát từ A-dua định hót định nọt. Cũng khó trách Sú Nạ sẽ đối với hắn lộ ra ôn hòa tư thái, trên người người này toát ra khí tức quả thật cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ cực kỳ tương tự. Nghĩ tới đây, Mito lại có chút ít oán trách Hạt Hỉ Dạ Mạ, hai ông cháu quan hệ tốt thì tốt sự tình, nhưng mang theo Sú Nạ đánh bạc là một cái ra ra có thể làm được đến sự tình. Thu nạp suy nghĩ, Mito nhìn xem Lý Thiên Dịch hòa ái nói, người trẻ tuổi, ngươi rất không tồi. Cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, đằng sau ngươi sẽ chứng kiến thành ý của ta. Hầu tử, làm cho nhân gia dừng lại ở thôn cửa ra vào cũng không phải là làng lá đạo đại khách. Thiên Dịch tiểu tử trước hết đi theo ta đi xẻn rủ tộc địa, ngươi cảm thấy thế nào? Sa dù tô bị hỉ dù rèn mặc dù nghĩ trước hết để cho người này cùng chính mình đi ạ bù hỏi thăm một phen, nhưng lão nhân gia đều lên tiếng, ta dám không đáp ứng sao? Liên theo như ngài nói xử lý đi. Lại là một nhóm bốn người, bất quá Nạ A Kỳ dạ mạ cả rủ hàng nhập lậu đồng đội đổi thành hắn mãi mãi cùng tỷ tỷ. Nạ A Kỳ lôi kéo Mito đi ở phía trước, chú Nạ thì đi ở phía sau cùng đi Lý Thiên Dịch, thuận tiện vì hắn giới thiệu làng lá. Mãi mãi, người xem Thiên Dịch ca cùng ta tỷ có phải hay không đặc biệt có vợ chồng đối với? Nạ A Kỳ vốn là tiểu mễ mễ hướng về sau nhìn một cái, sau đó nhỏ giọng đối với Mito nói ra. Mito không có trả lời hắn, ngược lại hỏi, như thế nào, quan tâm khởi ngươi tỷ nhân sinh đại sự? Ngươi cứ như vậy ưa thích cái này cứu được đại ca của ngươi ca? Nghe nói như thế, Nạ A Kỳ tựa hồ có chút do dự, không biết nên không nên cùng mãi mãi nói. Mito cường đại cảm giác lực rất dễ dàng cảm giác đến Nạ A Kỳ dãy rủa. như thế nào? Có chuyện gì còn cần gạt mãi mãi của ngươi?
Chương 5.
Riêng phần mình phản ứng Nạ Ạ Kỳ chần chờ chỉ chốc lát, còn là áp lực nói đứng lên. Không biết vì cái gì, từ được cứu về sau, ta cuối cùng có một loại cảm giác, vận mệnh của ta giống như chính là đáng chết tại đâu đó. Là Thiên Dịch Ca xuất hiện mới cải biến vận mệnh của ta, hơn nữa cảm thấy đến hắn tựa như người nhà của ta một dạng, cho nên ta mới nghĩ tác hợp hắn cùng tỷ tỷ. Nghe vậy, Mito lúc này mới thận trọng tự hỏi. Với tư cách Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ trước thế tử, hiểu vĩ gì nụ gì kỳ, nàng vượt xa người bình thường càng thêm hiểu rõ nhân giới. Đối với vận mệnh thuyết pháp, nàng cũng không cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Ít nhất Hạt Hỉ Dạ Mạ trước khi chết liền theo nàng tán gẫu qua chuyện này, Hạt Hỉ Dạ Mạ tiềm thức luôn nói cho hắn biết, so với Tố Bị Dạ Mạ, Mạ Đạ Dạ mới là anh em ruột của hắn, hai người bọn họ tầm đó, có chém không đứt ràng buộc. Muốn nói là không có cái gì không biết ảnh hưởng, nàng là không tin. Nhân giới tựa như một cái bàn cờ, có một đôi vô tình đại thủ thủy chung ở phía trên khuấy động lấy. Chẳng lẽ sau lưng người cũng là như Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ giống nhau, là cái gọi là dẫn dắt thời đại người, hoặc là nói vận mệnh chi tử? Cái này tốt nói, tác hợp hắn cùng với Su Na đến tuột cùng là tốt là xấu đâu? Mito lắc đầu, cùng hắn chính mình tư khổ tưởng, không bằng đến hỏi hỏi tiểu vĩ. Với tư cách sống mấy trăm năm vĩ thú, nó đối với cái này hiểu rõ càng nhiều, mặc dù chưa chắc sẽ trả lời chính mình, nhưng tốt xấu là cái phương hướng. Nói làm liền làm, Mito lúc này phân ra một bộ phận tâm thần tiến vào phong ấn không gian. Lao thái bà, ngươi vào để làm gì? Mito nện vừa xuất hiện, cửu vĩ liền nghe răng trợn mắt đứng lên. Ta muốn hỏi hỏi ngươi đối với ta sau lưng người cách nhìn. Nói xong, Mito liền cho phong ấn không gian mở ra một tia khe hở, lại để cho cửu vĩ có thể quan sát được tình huống bên ngoài. Cửu vĩ vừa mới bắt đầu còn không cho rằng ý, bất quá chính là nhị dạ mà thôi, dù cho so với nó mạnh mẽ Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ thì như thế nào, trên dưới 100 năm sau bất quá một bồi đất vàng mà thôi. Thằng đến chứng kiến Lý Thiên Dịch, nó mới mở to hai mắt nhìn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Như thế ngưng kết tự nhiên năng lượng, lại để cho hắn nhớ tới khi còn bé cùng Lục Đạo lao đầu cùng một chỗ thấy qua Tam Đại Tiên Nhân. Không, Tam Đại Tiên Nhân cũng không có hắn như vậy thuật ý. Sâu sắc nghi hoặc tràn đầy cửu vĩ nho nhỏ đầu. Nghe được cửu vĩ kêu to, Mito cũng là nạt buồn bực, dù cho đối với Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ, mặc dù cửu vĩ oán hận, nhưng cũng không có thất thố như vậy qua. Cái gì không có khả năng? Cửu vĩ, hắn là không phải cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ giống nhau người. Lao thái bà, hắn tuyệt đối không phải. Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ thế nhưng là nói đến đây, cửu vĩ tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại ngậm miệng không còn ngôn ngữ. Với tư cách một cái thông minh hồ ly, hắn sớm đã đoán được Mã Đạ Dạ cùng Hạt Hỉ Dạ Mạ chính là ỉn giờ dạ cùng Hạt Hủ Dạ chuyển thế. Loại này bí ẩn, không có Lục Đạo lao đầu cho phép, nó cũng không dám nói lung tung. Hạt Hỉ Dạ Mạ cùng Mã Đạ Dạ là cái gì? Mito dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mặt đại hồ ly. Lão thái bà, ngươi cũng đừng hỏi nữa, ta sẽ không nói cho ngươi. Bất quá ngươi có thể yên tâm, tiểu tử này không phải cùng bọn họ giống nhau người, có lẽ cũng không nên xưng hô hắn là người. Đối với cựu vĩ đã ách mê, Mito cũng không có quá nhiều truy cứu, chính mình sống thêm cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề, có rất nhiều thời gian chậm rãi theo hắn trong miệng lời nói khách sáo. Đợt, làng lá 41 năm Cở Tỳ Nạ bị bắt cóc, lúc này Cở Tỳ Nạ còn không phải cựu vĩ gì nụ gì kỳ, cho nên Mito tối thiểu nhất sống đến làng lá 41 năm về sau, đây là đã trải qua nạ ạ kỳ tử vong đặc kích. Cho nên hiện tại trạng thái tinh thần tốt đẹp chính là Mito sống thêm cái 10 năm 8 năm rất hợp lý đi, không phải người, cái kia vậy là cái gì? Lúc này cựu vĩ thám tử lừng danh cụ thể, triển lộ ra rất mạnh năng lực phân tích. Lão thái bà, ngươi không có cảm giác đến trong cơ thể hắn không có mảy may trả cờ ra sao? Như thế thuần túy tự nhiên năng lượng, có lẽ hắn so với Tam Đại Tiên Nhân thích hợp hơn tiên nhân xưng hô thế này. Có cơ hội, ngươi có thể thỉnh giáo một chút tu luyện của hắn phương thức, nói không chừng. Vì, ngươi còn là đừng hỏi nữa. Một lòng khoe khoang cửu vĩ thiếu chút nữa nói lộ ra miệng, lại để cho lão thái bà này học xong, đây không phải là lại có thể sống lâu thật nhiều năm. Cửu vĩ hiện tại hận không thể cho mình hai miệng tử, mắt thấy liền muốn đem lão thái bà này lột chết, hiện tại chỉ cảm thấy hồ sống tự do xa xa khó đợi a. Ngoại giới Lý Thiên Dịch cũng mơ hồ phát giác được có ai tại nhìn xem chính mình, phương hướng là từ Mito chỗ đó chuyển đến. Chẳng lẽ là cửu vĩ? Lấy Mito thực lực cửu vĩ sợ là không có cơ hội kia đi. Còn là nói Mito thông qua cửu vĩ tại cảm giác tình huống của mình. Đối với cái này Lý Thiên Dịch ngược lại là không có cảm giác khó chịu, mặc dù mình cứu được Na A Kỳ, nhưng dù sao không rõ lai lịch, dò xét một phen rất bình thường. Tạm thời còn không nghĩ gây chuyện Lý Thiên Dịch khi tất cả chính mình không có phát hiện. Mãi mãi cả buổi không có phản ứng chính mình, chẳng qua là phối hợp tiêu sái đường, điều này làm cho Na A Kỳ có chút nhịn không nổi. Mãi mãi, ngươi vẫn không trả lời ta đâu. Biết được liên quan tin tức Mito phục hồi tinh thần lại, nhìn mình tôn tử hòa ái cười cười. Ẩn thế tiên nhân sao? Cùng nghĩ dạ chi thần tôn nữ quả thật rất xứng, mặc dù bình thường thúc giục Su Na tìm đối tượng, bất quá Mito còn là nguyện ý tôn trọng chính mình tôn nữ ý tưởng, làm cho nàng mình lựa chọn chính mình nhân sinh, mình và Hạt Hỉ Dạ Mạ ví dụ, tại nhận giới kỳ thật cũng không nhiều. Cảm thấy đến quả thật không tệ, bất quá người trẻ tuổi sự tình, hãy để cho chính bọn hắn làm chủ tương đối khá, đây chính là ta cách nhìn. Na ạ kỳ mắt tọt tọt một chuyện, nói như vậy, mãi mãi mặc dù không giúp đỡ, nhưng là không phản đối, như vậy kế tiếp, liền xem ta Na ạ kỳ trợ công đi. Bên khác, Sa dù Tô Bí thì dù rèn tại cùng họ rồ xí mà dự kỹ càng hiểu rõ cả kiện chuyện đã trải qua sau, lại để cho ạ bù đem đàn rồ kêu tới đây. Đàn rồ đẩy cửa vào, ngồi tại Sa dù Tô Bí thì dù rèn đối diện, biểu lộ che lấp mà hỏi, thì dù rèn, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Sa dù Tô Bí thì dù rèn một đạo tĩnh mịch ánh mắt rơi vào đàn rồ trên người. Ngươi láo thực nói với ta, Nạ ạ kỳ phát sinh ngoài ý muốn với ngươi có quan hệ hay không? Đàn dỗ biểu hiện ra một bộ không thể tin được bộ dáng, đứng dậy dùng sức vỗ một cái bàn. Hừ, ngươi thế mà hoài nghi ta? Là cái gì để cho ngươi sinh ra ta sẽ đối với nạ ạ kỳ xuất thủ đảo giác? Đương nhiên là bởi vì nạ ạ kỳ là hổ ca đệ tứ tốt nhất người được đề cử. Bất quá xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn cũng không có nói rõ, chẳng qua là có chứa xem kỹ khuyên bảo đàn dỗ một phen. Với ngươi không có quan hệ tốt nhất. Nạ ạ kỳ không chỉ có là hổ ca đệ nhất tôn tử, cũng là trong thôn ưu tú hậu bối. Nếu để cho ta biết là có người âm thầm lưu đồ, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Ta xem không phải thôn ưu tú hậu bối, mà là ngươi xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn ưu tú đồ tôn đi. Với tư cách làng lá chi ám, đạn dồ có thể hiểu rất rõ chính hắn một lao đồng đội tâm tư. Đạn dồ nhướng mày, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hiểu rõ nói ra, nói không chừng là kia cái gọi Lý Thiên Dịch người tự biên tự diễn, nghĩ muốn mượn này lẻn vào thôn làm chuyện vô liêm sỉ. Hỉ dụ rèn, không bằng đem hắn giao cho ta, ta nhất định sẽ đem hắn tin tức tới ra sạch sẽ. Biểu lộ vừa có hỏa hoán xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn lại là giận tím mặt. Hắn là không phải người tốt chẳng lẽ Mito đại nhân không nhìn ra được sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi rụt rò xét năng lực so với Mito đại nhân ưu tú hơn? Hiện tại mọi người bị Mito đại nhân mang đi, ngươi tới ta chỗ này muốn người, có bản lĩnh chính ngươi đi tìm Mito đại nhân a. Nếu là dám đi đòi người ta còn nói cho ngươi cái rắm. Đối với cái này, đàn rồ chỉ có thể buông một câu tàn nhẫn lời nói. Khi dù rèn, bỏ mặc loại này người lai lịch không rõ tại trong thôn sinh hoạt, ngươi nhất định sẽ hối hận. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn ánh mắt lại lạnh vài phần, gọn gàng dứt khoát nói, đàn rồ, ta mới là hồ ca. Còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta làm sự tình. Chương 6. Nho nhỏ cờ tì nạ đau nhức, quá đau đớn. Hồ cả. Hồ cả. Cũng bởi vì nghĩ sai thì hỏng hết ta mới không thể lên làm hồ cả. Khốn kiếp, cái kia vốn phải là lao phu vị trí. Đàn rổ khí là nghiến răng nghiến lợi, nhưng cuối cùng còn là nhịn xuống dưới, yên lặng quay người rời đi. Chẳng qua là cái kia đóng cửa lúc bành một tiếng vang thật lớn, đã đem nội tâm của hắn phẫn nộ biểu hiện ra ngoài. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng cùng đàn rổ ở chung được nhiều năm như vậy, xa dù tổ bị hỉ dù rèn hay tìm ra một tia dị thường. Nếu như thật sự cùng hắn không có quan hệ, hắn là sẽ không như vậy bức thiết nghĩ muốn đem nạ ạ kỳ ân nhân cứu mạng dẫn vào rút, dù cho người kia lai lịch cũng không rõ ràng. Cho nên liên quan tới nạ ạ kỳ lần này ngoài ý muốn coi như không phải đàn rổ phái người độc thủ, cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Trung trung điệp điệp hít một hơi khói, xa dù tổ bị hỉ dù rèn vẫn cảm thấy đau đầu vô cùng. Đàn rổ, tốt nhất cầu nguyện ngươi không có để lại bất luận cái gì manh mối đi, Mito đại nhân còn không có triệt để ra đi. Nếu như thật sự sự việc đã bại lộ, sợ là ngay cả ta cũng không giữ được ngươi a. Mà ở sèn rủ tộc địa bầu không khí, liền cùng hổ cả văn phòng hoàn toàn ngược lại. Để tỏ lòng đối với nạ ạ kỳ ân nhân cứu mạng cảm tạ, Mito đã chuẩn bị phong phú tiệc tối, chỉ chờ sủ nạ đem trong nhà cái khác thành viên đủ dù mạ kỳ cờ tì nạ từ trong trường học tiếp hồi đến, liền có thể chính thức mở ra chỗ ngồi. Mito đại nhân, ngài này chuẩn bị quá mức long trọng, tiểu tử ta được sủng ái mà lo sợ a. Nhìn xem không ngừng bưng lên bàn đồ ăn, còn có một bên cạnh cẩn thận phục thị hạ nhân, Lý Thiên Dịch quả thực có chút khiếp sợ. Dù sao ta trước xuyên biệt, mặc dù có chút tài sản, nhưng là không có hưởng thụ qua loại này đãi ngộ a. Thiên Dịch a, không cần câu nệ, coi như nhà mình giống nhau, ngươi cứu được nạ ạ kỳ một mạng, chính là ta sẻn dù nhà đại ân nhân. Ta xem a, ngươi cũng đừng bảo ta Mito đại nhân, cùng với sủ nạ nạ ạ kỳ bọn hắn giống nhau bảo ta mãi mãi đi. Nói xong, u dù mạ kỳ Mito nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, quản gia liền xách một cái dương hòm đi đến Lý Thiên Dịch bên người. Trong lúc này là một ít ngân phiếu cùng khế đất, trừ lần đó ra, về sau tại làng lá có chuyện gì, ngươi cứ việc mời đến, ta nghĩ lao thân tại làng lá vẫn có vài phần chút tình mọn. Lý Thiên Dịch quét nhìn liếc mắt, khá lắm. Chỉ là 10 vạn lượng ngân phiếu thì có dày đặc một chồng chất, bên cạnh khế đất sợ không phải được có mấy con phố đi. Cái này kêu là tài đại khí thô sao? Yêu yêu. Cái gì? Ngươi nói ta đều tu tiền còn yêu tiền. Phải biết rằng một khối tiền có thể làm cho một cái mua qua internet hộ khách, mỗi lương tâm nói lời bịa đặt. 10 khối tiền có thể làm cho cơm hợp tiểu ca đỡ đòn mưa to gió lớn, vì ngươi tiễn đưa món ăn. 100 khối tiền có thể lại để cho một đại nam nhân khiêng tủ lạnh cho ngươi đưa đến lầu 6. 1000 khối tiền có thể để cho người khác nuôi 20 năm nữa nhi, nằm ở nơi đó đối với ngươi vốn mình theo người. 5000 khối tiền có thể lại để cho một cái 10 năm gian khổ học tập sinh viên, vì ngươi bên trên hắn không muốn bên trên lớp. Húng chi pháp, tài, lữ, mà này bốn tốt đối với tu giả đó là đồng dạng trọng yếu dọn. Ngươi nói ta có nên hay không yêu tiền? Cái gọi là trưởng giả ban thượng, không dám tử, ta đây sẽ không khách khí, tạ ơn mãi mãi. Nhìn xem Lý Thiên Dịch đem thứ đồ vật nhận lấy, Mito cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tiền tài đối với nàng mà nói, ngược lại là nhất không vật chân quý, căn bản không coi là bảo bối gì. So sánh dưới, Lý Thiên Dịch loại này ngay thẳng, không chút nào làm ra vẻ tính cách mới càng làm nàng thưởng thức cùng yêu thích. Dù sao, cùng những kêu biểu hiện ra chối từ, trong lòng lại không so với khát vọng lấy được nhân tướng so với. Lý Thiên Dịch như vậy thản nhiên tiếp nhận thái độ, không thể nghi ngờ lộ ra càng thêm chân thành cùng thẳng thắn. Đứng ở bên cạnh Nạ A Kỳ, thì là mặt mũi tràn đầy hâm mộ mà nhìn qua Lý Thiên Dịch trong tay dương hòm. Nghĩ đến chính mình cái kia ít đến thương cảm tiền tiêu vặt, vẹn vẹn chỉ đủ miễn cưỡng sống qua ngày coi như xong, còn muốn từng giây từng phút để phòng tỷ tỷ bơ bét, Nạ A Kỳ không khỏi nặng nề mà thở dài. Ai? Sinh hoạt không dễ, Nạ A Kỳ thở dài a. Nạ A Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm suy nghĩ nói, xem ra sau này chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách, từ nhỏ phú bà cờ tì nạ chỗ đó nhiều thu thập, lừa gạt một chút. Mãi mãi, ta đã trở về. Nói cờ tì nạ đi ra. Nương theo lấy thanh thúy và vang dội la lên, một cái nho nhỏ thân ảnh như gió một dạng vọt vào trong phòng. Bây giờ mới 8 tuổi nhỏ cà chua, còn không có tiến hóa thành huyết hồng cây ớt. Hấp tấp xông tới về sau, đột nhiên phát hiện trong phòng khuôn mặt xa lạ, lập tức như chỉ chịu kinh hãi con thỏ giống như, xấu hổ giấu đến Mito sau lưng. Nhưng lại nhịn không được lòng hiếu kỳ, từ mãi mãi sau lưng nho nhỏ thò đầu ra đánh giá đối phương. Lý Thiên Dịch mỉm cười cùng Cờ Tina lên tiếng chào, nghĩ thầm, thật đáng yêu a. Cũng không biết làng lá tiểu hải tử đều là cái gì ánh mắt, như vậy cái mỹ nhân phôi thế mà không biết xấu hổ đi trêu cợt. Chẳng lẽ là lão tặc hàng trí còn sáng, chỉ vì xông ra mỹ nạ tổ ưu tú. Mito đem Cờ Tina ôm đến trong ngực, ôn nhu vươn tay vuốt vuốt nàng cái kia như tơ giống như mềm mại tóc. Vị này Thiên Dịch ca ca là người nạ ạ kỳ ca ca ân nhân cứu mạng, cho nên về sau, chúng ta muốn đem hắn coi như gia nhân giống nhau đối đãi a. Nghe nói như thế, Cờ Tina khiếp sợ nhìn qua nạ ạ kỳ, khuôn mặt không thể tin tưởng. Nani, nạ ạ kỳ ca lúc nào đã xảy ra nguy hiểm, ta đều không biết hay. Mãi mãi cùng tỷ tỷ thế mà cũng không nói với ta. Hừ, Cờ Tina phải tức giận. Dù nàng nghe vậy, ngồi tại Mito bên cạnh, méo Cờ Tina tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, ân cảm giác thật tuyệt. Là vì sợ Cờ Tina lo lắng, cho nên mới không nói cho Cờ Tina, tiểu hài tử nên mỗi ngày thật vui vẻ a. Cờ Tina thở dài một hơi, tất cả mọi người còn đem mình làm tiểu hài tử a. Bất quá thật sự cảm giác thật hạnh phúc. Tốt đi, lần này liền tha thứ các ngươi, bất quá về sau có tin tức gì không cũng muốn thông chi Cờ Tina a. Dù sao chúng ta là người một nhà đi. Đón lấy Cờ Tina lại đứng dậy, đi đến Lý Thiên Dịch bên cạnh thật sâu bái, biểu lộ chân thành tha thiết, trịnh trọng chuyện là nói, cảm ơn Thiên Dịch ca ca cứu được nạ ạ kỳ ca. Về sau ta cũng sẽ như đối đãi gia nhân như vậy đối đãi ngài. Nếu như Cờ Tina đem ta làm gia nhân, ta đây cũng sẽ bảo hộ Cờ Tina. Nói chuyện đồng thời, Lý Thiên Dịch cũng đưa tay ra vuốt vuốt Cờ Tina tóc, nói thật, so với Văn Vê nạ ạ kỳ đầu xúc cảm rất tốt. Nghĩ đến Cờ Tina trong trường học trải qua những kia làm lòng người đau tao ngộ, Lý Thiên Dịch cảm giác mình hiện tại phải làm mấy thứ gì đó, vì vậy mở miệng nói, Cờ Tina tóc thật xinh đẹp. Cùng Mi Tô mãi mãi giống nhau xinh đẹp. Lớn lên cũng thập phần đáng yêu đâu. Nghe vậy, Cờ Tina mở cờ trong bụng, mừng rỡ nhìn qua trước mắt cái này anh tuấn đại ca ca, hai con mắt bố linh lóe ra hào quang. Thật vậy chăng? Thiên Dịch ca cảm thấy tóc của ta đẹp không? Sau đó lời nói vừa nói ra miệng, nàng lại đột nhiên trở nên không tự tin đứng lên, theo bản năng nắm bắt ngón tay của mình, túi đầu nhẹ giọng nỉ nó nói, thế nhưng là trường học đồng học cũng gọi ta cà chua, còn luôn nữa thích trêu cả ta. Chương 7. Gương càng già càng cay nghe được Cờ Tina nói, ú dù mà Kỳ Mi Tông nguyên bản hiền lành ôn hòa ánh mắt lập tức lạnh lùng thêm vài phần, giống như có thể ngưng kết ra xương lạnh một dạng. Nàng quay đầu, mắt sáng như đuốc nhìn một cái Tsuna. Tsuna phát giác được mãi mãi thân sắc, đội vàng lắc đầu ý bảo chính mình đối với cái này cũng không biết chút nào. Mà một bên nạ ạ kỳ trực tiếp khí đứng dậy, mặc dù mình có đôi khi sẽ từ Cờ Tina chỗ đó mượn ít tiền dùng, nhưng đối với cô muội muội này yêu thích chi ý đó là một chút cũng không làm giả. Cái gì? Những kia tiểu thí hải lại dám khi dễ nhà của ta Cờ Tina, ngày mai ta phải đi cửa trường học chắn bọn hắn. Lý Thiên Dịch nhìn nạ ạ kỳ liếc mắt, ý bảo hắn ngồi xuống trước, sau đó ôn nhu nhìn xem Cờ Tina. Cái kia Cờ Tina là thế nào xử lý? Cờ Tina quắt cái miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm, bọn hắn nguyện ý nói cứ nói đi, ta không để ý bọn hắn thì tốt rồi, chẳng qua là vì cái gì bọn hắn vẫn không thuận không buông tha nghĩ muốn trêu cả ta. Uzuma Kimito lúc này xen vào một câu. Vì cái gì Cờ Tina không nói cho nãi nãi đâu? Hoặc là nói cho ngươi Tsuna tỷ cùng nạ ạ kỳ ca cũng được a. Cờ Tina ngẩng lên đầu, biểu lộ có chút ngạo kiểu. Ta mới không muốn trở thành bọn hắn trong miệng, cái loại này chỉ sẽ cáo ra trưởng tiểu hài từ đâu. Ta đã nghĩ kỹ, bọn hắn nếu là còn dám trêu cả ta, ta liền từng cái một đem bọn họ đánh mặt mũi bầm dập. Chờ bọn hắn kiến thức đến sự lợi hại của ta sau, xem bọn hắn về sau còn dám hay không trêu cả ta. Nạ ạ kỳ lấy nhanh như chớp trộm chung mà nhiều người biết tới nhân không cho xu thế đứng dậy, cho Cờ Tina dựng thẳng một cái ngón tay cái. Tốt. Không hổ là ta nạ ạ kỳ muội muội. Có chí khí. Dù nạ trực tiếp cho nạ ạ kỳ một cái bạo lật. Cờ Tina con nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình đúng không? Dạng này sẽ chỉ làm Cờ Tina càng thêm bị cô lập. Ta xem còn là cùng nhận giáo lao sư chào hỏi, để cho bọn họ thật tốt giáo dục những hài tử kia. Lý Thiên Dịch ngược lại là cảm thấy, nơi đây dù sao cũng là siêu phàm thế giới, nhận giáo học sinh về sau đa số muốn trở thành lý giả. Thực lực vượt xa ngôn ngữ thay đổi lớn sức thuyết phục. Ta cho rằng Cờ Tina ý tưởng không sai, hiện ra thực lực vẫn có thể xem là một loại giải quyết vấn đề phương pháp, bất quá chấp hành đứng lên hẳn là đổi một loại phương thức. Ví dụ như trong trường học trực tiếp khiêu chiến bọn hắn, quang minh chính đại để cho bọn họ nhận thức đến sự cường đại của ngươi, mà không phải sau lưng vụng trộm hạ độc thủ. Dạng này đánh bại bọn hắn nói, hẳn là càng có thể làm cho bọn hắn nhận thức đến nên làm như thế nào người đi. Mito tán thưởng gật đầu, Thiên Dịch ý tưởng quả thật rất tốt. Nàng là từ chiến quốc một đường đi tới nữ nhân, càng thêm rõ ràng thực lực mới là một cái chân chính làm cho người tin phục căn cứ. Lời nói không dễ nghe nói, lớn lên về sau những đứa bé này, khả năng cùng Cờ Tina căn bản cũng không sẽ là một cái thế giới người. Cờ Tina, liền theo như ngươi Thiên Dịch ca nói xử lý đi. Chỉ cần không có đánh chết đánh cho tàn phế, đã xảy ra chuyện gì để cho bọn hắn tìm đến lao thân đi. Bất quá vì có đủ tương ứng thực lực, ngươi kế tiếp tu luyện muốn càng thêm cố gắng. Cờ Tina hiện tại tràn đầy động lực, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ dẹp bọn hắn một bữa, huống chi bây giờ còn có ca ca đề nghị cùng mãi mãi hỗ trợ. Yên tâm đi, mãi mãi. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nhìn xem Cờ Tina tràn đầy nhiệt tình bộ dáng. Tú Nạ đội vàng nhắc nhở, Cờ Tina, ra tay nhất định phải chú ý đúng mực. Đối với muội muội thực lực, nàng là yên tâm, đến từ Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc huyết mạch, từ cái kia tươi đẹp màu đỏ phải lấy hoàn mỹ thể hiện. Đuốt trán của mình, không khỏi cảm thán, cái nhà này ở bên trong rốt cuộc là ai hơn bạo lực a? Ta đây cái bạo lực nữ danh xưng có phải hay không có chút hữu danh vô thực. Mito kêu gọi mọi người ngồi xuống, cất cao giọng nói, "Tốt rồi, nói lâu như vậy, tất cả mọi người đói bụng không? Hiện tại liền chính thức mở ra tiệc." Nghe vậy, Tuna, Na A Kỳ cùng với Cortina cùng kêu lên nói, "Y ở Đạ Kỳ Mas." Đang chuẩn bị gấp đồ ăn, Lý Thiên Dịch lộ ra không hợp nhau, xấu hổ không biết là nên tiếp tục gấp đồ ăn hay là đi bắt chước thói quen của bọn hắn. Ngược lại là Mito kịp thời thay hắn giải vây, không thèm để ý nói câu, "Không có việc gì, như thế nào thói quen làm sao tới chính là." Sau khi ăn xong, Mito chỉ đi Cortina cùng Na A Kỳ. "Thiên Dịch, chắc hẳn ngươi cũng có thể cảm nhận được mọi người đối với ngươi cảm tình đi." Lý Thiên Dịch gật gật đầu, nói ra, "Ân, rất chân thành tha thiết, ta cũng rất cảm động." Mito nhíu mày, lời nói xoay chuyển. "Tu Nạ đã có năng lực của mình, ta không phải rất lo lắng. Cờ Tí Nạ còn nhỏ, sinh hoạt phạm vi cũng chỉ có làng lá, ta cũng có thể chiếu cố tới đây. Chỉ có Nạ A Kỳ đang đứng ở nguy hiểm nhân kỷ, cần tại nhận rơi bốn phía chấp hành nhiệm vụ, nhưng năng lực tự vệ xa xa không đủ. Đương nhiên, ta cũng không phải nói hắn là ta xẻn dù nhà hải tử, liền nhất định phải bảo hộ thật tốt, nhưng ta cũng quyết không cho phép hắn tao nộ có chút cố tình người tính toán. Cho nên, ta muốn hỏi hỏi ngươi, Nạ A Kỳ phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, ngươi có phát giác được cái gì không đúng địa phương sao?" Mito tự nhận là trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình, vừa lúc là Nạ A Kỳ lần thứ nhất làm nhiệm vụ, vừa bạn nói rồi mà lại không tại bên cạnh của hắn, lại vừa bạn gặp được cả bấy. Khi một loạt trùng hợp đụng phải cùng một chỗ, như vậy cũng liền không phải trùng hợp, sợ không phải có chút người có ý chí tính toán. Dù sao không chỉ có ngoài thôn người không hy vọng lại ra một cái nị dạ chi thần, cho dù là một phần bạn tỷ lệ. Mà ngay cả trong thôn cũng có dấu ở trong bóng tối người âm mưu, tại làm lấy không thực tế tưởng tượng. "Đàn rồ, ngươi trực tiếp báo ta nị dạ đánh số đi." Đối với cái này, Lý Thiên Dịch tỏ vẻ chính mình suy nghĩ nhiều khảo thi một giây đều là đối với Mito đại nhân không tôn trọng. Dù sao ai có thể cự tuyệt một đám đem lạ lẫm chính mình coi như gia nhân người, ai có thể cự tuyệt một cái báo đáp thoáng một phát chính là hơn 1000 vạn lượng ngân lượng lao nhân đâu. Lúc này nói ra, quả thật có không đúng địa phương, Nạ A Kỳ cuối cùng truy tung mấy người kia, thực lực kỳ thật vượt xa bọn hắn tiểu đội. Tu Nạ lúc này mới từ mãi mãi trong lời nói phục hồi tinh thần lại, tuy nói Nạ A Kỳ đã tao ngộ ngoài ý muốn, nhưng nàng trước đó cũng chỉ là cảm thấy là ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng nghe mãi mãi một phen hỏi thăm, nàng tài sáng tạo khảo thi khởi trong đó đủ loại dị thường. "Mãi mãi, chẳng lẽ là có người muốn tận lực mưu hại Nạ A Kỳ?" Mito hừ lạnh một tiếng, "Đây không phải rất rõ ràng sự tình sao? Ta xem ngươi này chút ít năm mỗi ngày đi xong bạc, sợ là đem ngươi đầu góc đều đánh bạc hứa mất. Có lao nhân ra tại, ta kia muốn cần cân nhắc nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng a." Tu Nạ xấu hổ gượng cười vài tiếng, chợt hỏi hướng Lý Thiên Dịch, "Thân phận của những người đó ngươi biết không?" Lý Thiên Dịch lắc đầu, "Thật xin lỗi, ta cũng không nhận ra bọn hắn, đoán chừng về sau cũng không rất có thể nhìn thấy bọn họ. Đối với mưu hại Nạ A Kỳ không thể thành công người, dù cho không bị giết chết, về sau cũng sẽ không dễ dàng lộ tại trước người." Điểm ấy không chỉ có Lý Thiên Dịch có thể nghĩ đến, Mito cùng Su Nạ cũng giống như thế. Mito trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, trên người hiện ra một cổ cực hạn tuổi xế chiều chi sắc. "Su Nạ à, mãi mãi cũng không biết còn có thể sống vài năm, về sau chuyện trong nhà ngươi muốn thả ở trong lòng. Còn có Nạ A Kỳ, ngươi nói hắn lần này cần thật sự một đi không trở lại, mãi mãi làm như thế nào sống à? Hơn nữa Cờ Tì Nạ còn nhỏ, còn cần thân nhân làm bạn cùng chiếu cố, ai chứng tám. Cùng Su Nạ vượt qua một ngày mãi mãi. Ngài đừng nói, ta biết nên làm như thế nào." Mặc dù đoán được mãi mãi là giả vờ, nhưng nàng đối với người nhà coi trọng là làm không phải giả vờ. Tu Nạ trước kia cảm thấy trong nhà còn có mãi mãi, chính mình chỉ cần không buồn không lo sinh hoạt là được rồi, nhưng nhìn lại, mãi mãi đã là cái tuổi gần thất tuần lao nhân. Mình cũng nên học chọn qua trên người nàng trọng trách, gánh chịu đến trong nhà trưởng nữ trách nhiệm. Nhìn xem Tu Nạ thần sắc trở nên kiên nghị đứng lên, Mito vui mừng gật đầu. "Thiên Dịch, ở chỗ này ở trong khoảng thời gian này, liền làm phiền ngươi hỗ trợ chỉ điểm một chút Tu Nạ." Lúc ăn cơm, từ ăn nói đến xem, Mito liền xác định Lý Thiên Dịch là một có tư tưởng, xử sự có phương pháp người trẻ tuổi. Hơn nữa trước đó cùng Cửu Vĩ nói chuyện với nhau, cũng biết thực lực của hắn không tầm thường. Một cái như thế ưu tú người trẻ tuổi, dù cho tôn trọng Su Na ý nghĩ của mình, Mito cũng không quên cho hai người đáp cái thang. Mọi thứ không có tuyệt đối, vạn nhất hai người xem đôi mắt đâu. Lý Thiên Dịch đội vàng vây vây tay, nói ra, "Ngài nói quá lời, chẳng qua là ăn uống miễn phí, không làm chút gì đó, tự chính mình cũng sẽ xấu hổ." Hắn muốn là có ý nghĩ này, học tập tinh luyện trạ cơ dạ, với tư cách chuyển thừa đến nay xẻn dù nhất tộc không hề nghi ngờ có tốt nhất tu luyện pháp. Căn cứ đồng giá trao đổi nguyên tắc, hắn định dùng đặc biệt tự nhiên năng lượng tu hành pháp đổi trả cờ dạ tinh luyện pháp, dù sao liền nó rổ xì ma dứt đều chuyển thụ, húng chi là xù nạ đâu. Đến mức thiệt thòi không lỗ, cũng liền cái kia chuyện quan trọng, ngàn vàng khó mua ta cam tâm tình nguyện. Nói chuyện phía một phen, Lý Thiên Dịch tại người hầu dưới sự dẫn dắt tiến về trước một căn phòng nghỉ ngơi. Mito thì lại dặn dò xù nạ vài câu, "Xù nạ à, tại Thiên Dịch trước mặt, về sau cũng đừng đùa nghịch ngươi nhỏ tính tình, muốn cùng hắn thật tốt ở chung, có biết không?" Nghe vậy, Tú Nạ tiểu cô nương giống như khua lên gương mặt, cũng chỉ có cùng mãi mãi một mình chung đụng thời điểm, nàng mới có thể triển lộ loại này tư thái. "Cái gì đi, ta nào có đùa nghịch qua nhỏ tính tình. Ta cái kia đều là đối với sự tình không đối với người." Mito vuốt ve tôn nữ tóc, cười híp mắt nói, "Ừm, nhớ kỹ mãi mãi nói là tốt rồi. Thời gian không còn sớm, ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra." Rồi lưng một cái, Lý Thiên Dịch cảm khái nói, "Còn là chính nhi bắt kinh giường ngủ thoải mái a." Cùng bọn hắn chạy đi cái kia hai ngày buổi tối, liên tiếp tiếng ngáy thật sự là tuyệt, hắn cũng không biết mình là như thế nào ngủ. Ra khỏi phòng, đám người hầu đã bắt đầu một ngày mới công tác, ngay ngắn trật tự chiếu cố lục. Đi vào tiền viện, phát hiện Mi Tôn mãi mãi đã tại nơi đây ngồi. Lý Thiên Dịch lên tiếng chào, "Mãi mãi, ngài dậy sớm như thế a?" Mi Tô cười đáp lại một câu, "Già rồi, ngủ gật tiểu ít đi, ngươi như thế nào không có ngủ thêm một lát a?" Thiên Dịch nói tới đều là nước mắt, hắn cũng muốn nằm ỉ, nhưng từ khi không có điện thoại vật này, Lý Thiên Dịch sinh hoạt đó là càng ngày càng quy luật, ngủ sớm dậy sớm thói quen cũng liền dần dần dưỡng thành. Hai người hàn huyên không đầy một lát, dù nạ ba người cũng lần lượt rời giường. Sau khi ăn cơm xong, Nạ Ả Kỳ xung phong nhận việc tỏ vẻ hôm nay liền từ hắn đến tiễn đưa cỡ tì nạ đến trường, cho nên liền phiền thoái tỉ tỉ mang Thiên Dịch ca dạo chơi làng lá. Dù nạ có thể nhìn ra đệ đệ nghĩ muốn tác hợp hai nàng, nhưng cũng không có cảm giác xấu hổ và vân vân, mình quả thật đến nên tìm đối tượng vừa rồi. Hơn nữa Lý Thiên Dịch tại nàng xem cũng đến rất không tồi, cho nên thử phát triển thoáng một phát lại có vấn đề gì đâu, đến mức đến tột cùng hợp không hợp được đến, ở chung một đoạn thời gian đã biết. Ta đây hôm nay liền mang ngươi dạo chơi làng lá, Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, tu luyện và vân vân hay là trước chấm dãi, hôm nay vô sự, mang theo mỹ nữ du ngoạn. Tốt, đã sớm nghĩ lãnh hội thoáng một phát làng lá phong quang. Trên đường đi, có Sú Nạ hào hứng bừng bừng vì hắn giới thiệu, Lý Thiên Dịch rất nhanh liền quen thuộc làng lá bố cục. Ví dụ như Uchiha bây giờ còn không có bị buộc bách rời xa tộc địa, tuổi trẻ từ Uchiha đã mở lên ý chỉ Kazumi sợi sạc hàng. Mắt thấy muốn đến giữa trưa, Tuna mở miệng nói, Thiên Dịch, giữa trưa chúng ta sẽ không đi trở về, người muốn ăn chút gì đó. Đến làng lá đương nhiên muốn nếm thử hai đại mỹ thực, thịt nướng quy cùng ý chỉ Kazumi sợi. Nhưng cân nhắc đến là cơm trưa, Lý Thiên Dịch đành phải trong lòng tiện tay đánh nói tiếng thật có lỗi, hắn thật sự là không có chúng buổi trưa ăn mì thói quen. Vậy ăn thịt nướng đi. Hai người cùng nhau đi vào thịt nướng trong tiệm lúc, đã có không ít khách nhân bắt đầu nâng ly cạn chén. Hiển nhiên Sú Nạ là nơi đây khách quen, phục vụ viên vừa nhìn thấy nàng liền nóng bỏng mời đến đứng lên. Sú Nạ đại nhân, ngài đã tới, hoan nghênh quang lâm. Vị này tiểu ca là. Sú Nạ nhất thời cũng phạm vào khó, không biết như thế nào giới thiệu Lý Thiên Dịch, gia nhân. Bằng hữu. Nạ ạ kỳ ân nhân cứu mạng. Chính mình có khả năng tương lai kết hôn đối tượng. Vì. Người cuối cùng trước mất, nghĩ tới đây, Sú Nạ không tự giác xấu hổ đứng lên. Trải qua cho tới chưa đi dạo, nói chuyện phiếm, nàng phát hiện hai người quả thật rất hợp đến. Hơn nữa đệ đệ cùng mãi mãi lưu ý vô ý thái độ, mang vào trước là chủ ý tưởng, Sú Nạ hiện tại cảm thấy nếu là cùng Lý Thiên Dịch kết giao nói, giống như cũng không tệ. Thấy Sú Nạ cả buổi không có trả lời, ngược lại một bộ nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Lý Thiên Dịch chỉ phải mở miệng nói, ta là Lý Thiên Dịch, Sú Nạ bằng hữu. Mặc dù suy đoán Sú Nạ khả năng đối với chính mình có hảo cảm, nhưng tâm tư của cô bé ngươi đừng đoán, đây là tới từ thế kỷ 21 nam sinh nhân sinh tín điều. Sú Nạ phục hồi tinh thần lại, trên mặt cũng khôi phục lại tự nhiên bộ dáng, cân nhắc đến Lý Thiên Dịch lượng cơm ăn, Sú Nạ chiều phục vụ thành viên đạo, cho chúng ta tìm vị trí. Đồ ăn liền theo như trước đó ta cùng họ rổ xỉ mặt bọn hắn liên hoan quy cách bên trên. Được rồi. Ngài nhị vị đi theo ta. Phục vụ viên nói xong đồng thời, dẫn theo hai người đi vào bên trong đi. Muốn uống chút gì đó sao, rượu trắng thế nào? Vừa ngồi xuống, Tú Nạ liền không thể chờ đợi được hỏi thăm về đến. Mời Lý Thiên Dịch ăn cơm là một cái mục đích, chính mình đi ra uống rượu cũng là một cái mục đích. Trong nhà, mãi mãi sẽ quản chính mình, bên ngoài sẽ không có nhiều như vậy lo lắng, lo ngại. Tú Nạ tỏ vẻ chính mình cơ trí một nhóm. Lý Thiên Dịch cũng là đoán được Tú Nạ ý tưởng, hiểu ý cười nói, vậy uống chút quá. So với rượu trắng, hắn càng ưa thích lúa mì nước trái cây, bất quá nếu như Sú Nạ nếu như mở miệng, hắn cũng không cái gọi là. Dù sao đây cũng không phải ăn lẩu, uống rượu trắng cũng không sao, xuyến nồi lẩu uống rượu trắng cảm giác, ai thử ai biết. Chân chính hưởng qua về sau, Lý Thiên Dịch không thể không nói, sinh ý có thể tốt như vậy quả thật có hắn chỗ độc đáo. Mặc dù không có hiện đại thịt nướng hương vị như vậy phong phú, nhưng là coi như không tệ, hơn nữa người ta xông ra một cái thịt ngon. Siêu phàm trong thế giới sinh trưởng động vật, thịt chất quả thật không phải công nghiệp hóa nuôi dưỡng xuất phẩm có khả năng bằng được. Theo rượu trắng bình đếm được tăng nhiều, hai người trò chuyện được cũng càng ngày càng không bị cản trở. Dù Nạ tại biết được Lý Thiên Dịch trước kia đều không có nói qua yêu đương sau, trong lòng không tự giác có một tia mừng thầm, tùy tiện an ủi nói, Thiên Dịch, ngươi cũng không biết, ta khi còn bé trước ngực thế nhưng là vùng đất bằng thẳng, cũng không có người đem ta làm nữ hải, gì dẻ dạ sắc lang kia không tính, khá tốt hiện tại phát dục không sai. Lý Thiên Dịch nhìn sang, không thấy rõ. Cái kia lại nghiêng mắt nhìn lướt mắt. Ta ngược lại là cảm thấy đều có các đẹp, thon thả có thon thả chỗ tốt, đầy đà có đầy đà tư thái. Dù Nạ khinh thường tỏ vẻ, ta còn không biết, nam nhân đều ưa thích lớn, ngươi trên môi nói như vậy, không phải là đang len lén ngắm ta phỉ báng a? Nàng phỉ báng ta a? Lý Thiên Dịch nghiêm trang trả lời, ta cũng không có lết trộm, ta rõ ràng là quang minh chính đại xem. Chương 9. Chiến tranh khúc nhạc dạo vậy ngươi có nghĩ là muốn sờ sờ xem a? Một đạo mị hoặc âm thanh, giống như ác ma nói nhỏ giống như tại Lý Thiên Dịch vang lên bên tai. Thân thể phản ứng tự nhiên nói cho hắn biết, không thể phụ lòng giai nhân mời. Nhưng còn sót lại lý trí, lại để cho hắn ý thức được chính mình chính diện gặp to lớn nguy cơ. Nói đùa gì vậy? Ta mặc dù không tính cái gì chính nhân quân tử, nhưng là không phải cái loại này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khốn khiếp. Ngẩng đầu nhìn lại, Tú Nạ quả nhiên đã dùng trà cờ dạ tỉnh rượu. Tú Nạ khoe miệng mỉm cười gật đầu, này sóng câu cá chấp pháp kết quả nàng coi như thỏa mãn. Miễn cưỡng coi như ngươi đạt tiêu chuẩn, nếu là ngươi thực có can đảm đưa tay qua đây, hắc hắc dứt lời, Tú Nạ tựa hồ cảm giác mình lại có thể uống, vì vậy cầm lấy chén rượu liền tấn 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 biển uống đứng lên. Hạ, không phải ngươi muốn mời ta đi ăn tối sao? Vì cái gì ngược lại là ta đi tính tiền đâu? Nhìn xem ngã vào trên chỗ ngồi Suna, Lý Thiên Dịch cũng là bất đắc dĩ, ai biết nàng lại tại câu cá chấp pháp, hay là thật uống rượu say. Dùng linh lực cho mình tỉnh nắm rượu, hắn cong lên Suna hướng sẻn dù nhà phương hướng đi đến. Cảm nhận được trên lưng truyền đến mềm mại, Lý Thiên Dịch cảm thấy, này sóng tiền cũng là hoa không lỗ. Đem Suna đặt ở trên giường sau, Lý Thiên Dịch giãn nhẹ một hơi, lúc trở lại vừa vặn đụng phải Mi Tô nãi nãi, mặc dù nàng cái gì cũng chưa nói, nhưng Lý Thiên Dịch tổng cảm giác một hồi không hiểu chuẩn dạng. Chính mình giống như là dụ dỗ thiếu nữ say rượu, sau đó có ý đồ xấu sự tình cha nam. Không được, ngày mai không thể như vậy, lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh, tu hành mới là phương hướng của mình. Lý Thiên Dịch rời phòng sau, Suna tiểu mẹ mễ mở hai mắt ra, khuôn mặt má hồng tựa như nụ hoa chấm nở hoa. Nếu không phải bởi vì túi so với mặt còn sạch sẽ, nàng cũng không trở thành không nên đem mình vào chén. Lý Thiên Dịch cong lên nàng khi đó, nàng cũng đã tỉnh, nhất là thân thể tiếp xúc một khắc này, trong cơ thể giống như có một đùi dòng điện bắt đầu khởi động, thói quen một lát sau, loại cảm giác này ngược lại là biến thành an ổn an tâm. Ai nha, tại sao lại bị mãi mãi thấy được? Nghĩ đến chính mình lặng lẽ híp lên mắt, vừa vặn chứng kiến mãi mãi đang nhìn mình bao hàm treo gẹo ý cười, chú nạ đem mình che phủ như sâu gióm giống nhau trên giường qua lại lật qua lật lại. Ngày mai, không. Kế tiếp một tuần cũng không thể cùng Thiên Dịch một mình ở chung được. Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn cùng một chỗ lại ra môn dạo chơi. Dù sao ngày hôm qua uống rượu say về sau còn có thiệt nhiều địa phương cũng không có đi. Phía dưới vì Lý Thiên Dịch mỗi ngày tiếng lòng, hôm nay vô sự, tăng tiến cảm tình. Đều tu hành 3 năm, chơi nữa một ngày cũng không sao. Hôm nay là buông lỏng ngày cuối cùng, ngày mai nhất định phải cố gắng tu hành. Dù nã ngày hôm qua đều ước ta đi tượng đài hồ cả, lỡ hẹn không tốt, cái này một đích thị là một lần cuối cùng. Tính toán, bày nát đi. Tu hành mục đích không phải là vì hưởng thụ, ta trực tiếp hưởng thụ không phải rất tốt. Thằng đến Sú Nã bị thông chi tham gia hội nghị, hai người lúc này mới kết thúc không làm việc đàng hoàng sinh hoạt. Trên đường, Sú Nã vô tình gặp được đến cùng nhau bị thông chi họ Rô Si Mạn, lúc này hỏi, họ Rô Si Mạn, ngươi biết lao đầu tử lần này họ muốn thảo luận cái gì sao? Họ Rô Si Mạn nhíu mày, suy tư một lát sau nói ra, có thể là làng mưa lại không an phận, họ thương lượng đối sách đi. Sú Nã thở dài, nàng không thích chiến tranh, cũng chán ghét những kia khơi mào chiến tranh người. Cái gì đi? Đây không phải lãng phí ta thời gian quý giá sao? Muốn ta nói, lão đầu tử nên làm cho người ta thật tốt cho Hàn Dỗ thu thập dừng lại, lại để cho hắn thành thật một chút. Quý giá cuộc hẹn thời gian sao? Đối với Sú Nạ cùng Thiên Dịch cun mấy ngày nay chuyển động, hắn cũng là thoáng hiểu rõ, mặc kệ hai người có thể đi hay không đến cuối cùng, tối thiểu hắn cho rằng gì gì ấy dạ là hoàn toàn không có cơ hội. Không đợi Sú Nạ thẹn quá hóa giận, họ Dỗ Sĩ Mạn cứ tiếp tục mở miệng nói, loại sự tình này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, lão đầu tử thân là hồ cả, đương nhiên muốn toàn diện cân nhắc có quan hệ lợi và hại, hơn nữa tất cả ngành nghị dạ ý kiến cũng muốn đầy đủ cân nhắc, bằng không thôn chẳng phải là thành hổ cả không mà cả. Tú Nạ nhiều hứng thú trêu chọc một câu. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng là người cùng lao đầu tử quan hệ tốt. Khắp nơi vì hắn nói chuyện. So sánh với đến, ta cùng gì gì dạ giống như là mẹ kế nuôi, đáng thương a. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng không có phủ nhận, mặc dù lao sư đối với mình cũng đến cùng Tú Nạ cũng rất tốt, nhưng không nghi là càng thiên vị chính mình, là một loại cung sư cũng phụ tồn tại. Húng chi hiện tại hắn đã có tốt hơn phương thức đạt được vinh sinh, cũng không có cần phải đi làm hắn và lao sư ý kiến không gặp nhau nghiên cứu. Yên lặng. Trong phòng họp, gặp người đều đến đông đủ. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn đã cắt đứt bọn hắn riêng phần mình ở giữa nói chuyện. Hàn Dỗ tại xâm lấn Thiết Chi quốc sau, lại xâm lấn Phong quốc, mặc dù bị Triệu Dỗ dẫn đầu nhì dạ đánh lui, nhưng bọn hắn cũng không có tổn thất quá lớn. Cho nên Hàn Dỗ mục tiêu kế tiếp vô cùng có khả năng là chúng ta Hỏa quốc, lần này triệu tập mọi người đến, chính là muốn nghe xem mọi người ý kiến. Với tư cách võ đấu phái cùng cực đoan phái đại biểu, Đạn Dỗ trước tiên mở miệng, lão phu cho rằng, hẳn là trực tiếp hướng làng mưa tuyên chiến. Mặc kệ Hàn Dỗ mục tiêu kế tiếp có phải hay không Hỏa quốc, hắn phát động chiến tranh xâm lấn Thiết Chi quốc gió êm dịu quốc gia đã là sự thật, với tư cách nhận giới mạnh nhất làng lá, phải giúp cho chế tài. Đệ Tam gật gật đầu, nhìn quanh một vòng sau hỏi, còn có người có những thứ khác cái nhìn sao? Với tư cách dị nổ sĩ cả cho bên trong, đại biểu Mưu Trí Nạ Dạ nhất tộc tộc trưởng Nạ Dạ Lộc Sa mở miệng nói, Hồ Ca đại nhân, đàn rồ trưởng lao thuyết pháp có một định đạo lý, nhưng nếu như làng lá tuyên chiến, sẽ cho mặt khác đại quốc thừa dịp cơ hội. Hàn Dỗ mặc dù xâm lấn Thiết Chi quốc gió êm dịu quốc gia, nhưng khởi xướng đều là bộ phận chiến tranh, chúng ta cũng còn không biết mục đích của hắn. Làng lá một khi tuyên chiến nói, sẽ lập tức đem bộ phận chiến tranh diễn biến thành toàn diện chiến tranh, thậm chí có khả năng lần nữa khiến cho nhận giới đại chiến bùng phát. Cho nên ta đề nghị, trước phái thực lực đủ mạnh mẽ nhị dạ dẫn đội, đóng quân phòng thủ tại mưa hỏa biên cảnh tuyến thượng. Một khi Hàn Dỗ lựa chọn xâm lấn, chúng ta không chỉ có thể bằng thì dư lấy phản kích, còn có thể mượn này không hổ là ý nổ xỉ cả cho mưu trí đảm đương. Nạ Dạ Lộc Sa đề nghị rất được Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn tâm ý. Xạ Dụ Tô Bị Hỉ Dụ Dẹn đã cắt đứt hắn tự thuật, mở miệng nói, tốt rồi, Lộc Sa, không cần nói thêm gì đi nữa, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Còn có người có những ý kiến khác? Sao? Không đúng sự thật, cứ dựa theo Lộc Sa ý kiến đến thực hành. Mà các tham dự hội nghị nhị dạ nhau nhau phụ họa đứng lên, so với đản rồ sách lược, Nạ Dạ Lộc Sa đưa ra rõ ràng muốn hoàn thiện rất nhiều, không chỉ có tiến tối có theo, đến lúc đó còn có thể đứng ở đạo đức điểm cao bên trên chỉ trỏ. Đản rồ không phục còn muốn dây rủa nữa một phen, vì vậy nhìn về phía Hỉ Dù Rèn. Hỉ Dù Rèn, người xạ rủ Tô Bi Hỉ Dù Rèn vô xuống bàn, quát lớn, đã đủ rồi, đản rồ. Làng lá là yêu thích hòa bình thôn, không có khả năng chủ động khơi mào chiến tranh. Nhìn xem đản rồ mặc dù còn có không cam lòng, nhưng vẫn là nhượng bộ dưới đi. Thì dù rèn hài lòng gật đầu. Nếu như tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy cứ dựa theo nạ dạ lộc xa theo như lời đến chấp hành, đến mức dẫn đội thượng nhận danh sách, từ trưởng lão đoàn đến định ra, tan họp đi.
Chương 10.
Mito lo lắng xù nạ về đến nhà, phát hiện Lý Thiên Dịch mang theo nạ ạ kỳ đứng ở cửa ra vào chờ đợi mình, không khỏi sinh ra một hồi cảm động. Vừa định mở miệng nói hai câu, liền bị nạ ạ kỳ tiếng gào cắt ngang. "Tỷ tỷ, Hồ Cả đại nhân tìm người qua đi mở ra cái gì sẽ a, có phải hay không có cái gì nhiệm vụ muốn phân phó ngươi a?" Tú Nạ nguyên bản sung sướng tâm tình thấp xuống vài phần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Nạ A Kỳ. "Ngươi tại cửa ra vào chờ ta chính là vì hỏi cái này." Nạ A Kỳ không có ý thức được tỷ tỷ ngữ khí đã có chút ít không đúng, phối hợp phân tích nói, "Đúng vậy, trong thôn rất lâu không có lái qua loại này hội nghị, trước đó lần thứ nhất còn giống như là qua chi quốc hủy diệt. Cho nên ta rất muốn biết đi, liền lôi kéo Thiên Dịch ca tại chỗ này chờ ngươi, thu hoạch trực tiếp tin tức, thế nào, ta thông minh đi." Nói xong, còn 10 phần tự tin nhìn xem Suna, một bộ cầu khích lệ bộ dáng. Tú Nạ bóp bóp nắm tay, đè lại Nạ A Kỳ đầu, hung dữ nói, "Thông minh, ngươi có thể quá thông minh. Như vậy, Thiên Dịch ngươi đây, ngươi cũng cùng Nạ Ạ Kỳ giống nhau hiếu kỳ." Lý Thiên Dịch đội vàng khoát tay, "Ta tại đây chính là đơn thuần chờ ngươi trở về cùng nhau ăn cơm, ngàn bạn không nên hiểu lầm." Nhìn xem bị bắt đi vào trà đạp Nạ Ạ Kỳ, Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. "Chết bạn đạo sĩ chứ không chết mình, không phải ta không muốn cứu ngươi, mà là chính ngươi lựa chọn hy sinh." Lúc ăn cơm, vì trấn an mặt mũi bầm dập Nạ Ạ Kỳ, Thu Nạ còn là đem tin tức nói cho mọi người. Đều là người một nhà, hơn nữa đó cũng không phải cái gì bí ẩn nhiệm vụ, cho nên nói đi ra cũng không có cái gì, chỉ cần không phải trắng trợn truyền bá là được. Lại có khả năng buộc phát chiến tranh rồi sao? Hy vọng lần này sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mito nghe vậy cau mày thở dài, nàng đã đoán được đi đến tiền tuyến nhân tuyển Botsuna. Làng lá tình huống tại nàng trong mắt cơ hồ là trong suốt, nàng với tư cách cựu vĩ gì nụ gì kỳ, không đến diệt thôn nguy cơ lúc chắc là sẽ không làm cho nàng xuất thủ. Hầu từ bọn hắn nhóm người kia, hiện tại cũng thân chức vị cao, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mà ý nổ xỉ cả cho tam tộc tộc trưởng, đặt ở loại chuyện này bên trên cũng khó tránh khỏi có chút lớn tài tiểu dụng. Đến mức Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc, ai không đề cập tới cũng thế. Còn giữ lại có thực lực mà lại có thể làm cho người yên tâm chính là Á Bụ bộ trưởng Hạ Tạc Sạ Cù Mò, cùng với hầu tử tam đại đệ tử. Hạ Tạc Sạ Cù Mò bởi vì hắn thân phận, nhất định không thích hợp loại nhiệm vụ này, cho nên dẫn đội cũng chỉ có Sù Nạ ba người tiểu đội. Ba người bọn hắn cũng thập phần phù hợp cùng bổ sung, Sù Nạ chữa bệnh, họ rồ xí mà gì nghĩ, gì dễ dạ năng lực chiến đấu. Đợt, nơi đây không phải nói Sù Nạ cùng họ rồ xí mà gì năng lực chiến đấu không được, mà là ba người bọn họ tiểu đội định vị chính là như vậy. So với việc Sù Nạ cùng họ rồ xí mà gì dễ dạ thích hợp hơn dẫn đạo chính diện tác chiến, nghĩ Nạ ạ kỳ tao nộ. Mito còn là không cách nào bỏ đi trong lòng băn khoăn, vì vậy nhìn về phía Lý Thiên Dịch, do hỏi, Thiên Dịch, nếu như lần này đi tiền tuyến nhân tuyển có Suna, ta hy vọng ngươi có thể đi theo, có thể chứ? Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng trở nên xác định Lý Thiên Dịch là người, đối với Suna cùng hắn tầm đó ngày càng nồng hậu dày đặc cảm tình cũng là nhìn ở trong mắt. Suna chỉ chính mình, không thể tin tưởng mà hỏi, mãi mãi, ngươi nói là lần này lão đầu tử sẽ để cho ta dẫn đầu tiểu đội đi tiền tuyến chuẩn bị chiến tranh. Lý Thiên Dịch vốn là vô vô Suna bà bay, ý bảo nàng đừng như vậy kích động. Sau đó nhìn về phía Mito. "Mãi mãi, ngài yên tâm, nếu như là nói ta sẽ đi theo đi, cam đoan không cho Sù Nạ làm bị thương một sợi lông." Đem Thiên Dịch tay từ trên bờ vai đánh rớt, Sù Nạ theo dõi hắn hỏi, "Ngươi cũng hiểu được ta là nhiệm vụ lần này nhân tuyển?" Lý Thiên Dịch khẳng định gật đầu, nói, "Trên thực tế, hiện tại làng lá thích hợp nhất người chọn lựa chính là các ngươi tiểu đội, điểm này tin tưởng mãi mãi cũng đã nhìn ra." Dứt lời, còn hơi khiêu khích nhìn Sù Nạ liếc mắt, "Ngươi nếu là không tin, chúng ta đánh tiếp cái đánh bạc thế nào?" Nghĩ đến chính mình vài ngày cùng Lý Thiên Dịch đánh bạc hoàn toàn không có thắng qua, còn bị hắn chiếm được không ít tiện nghi, Tú Nạ tức giận nói, "Đi thì đi, ta mới không cùng ngươi đánh bắt đầu." Mito đã cắt đứt hai người liếc mắt đưa tình, không gặp một bên Nạ Ạ Kỳ cùng Cợ Ti Nạ cũng còn đang nhìn, dạy hư mất tiểu hài tử làm sao bây giờ? "Tú Nạ, nếu như thật sự đi tiền tuyến, muốn nhiều nghe Thiên Dịch nói, Thiên Dịch bốn phía du lịch qua, xử sự cũng vô cùng ổn trọng, so với ngươi có kinh nghiệm nhiều hơn. Phải biết rằng chiến tranh cùng bình thường nhiệm vụ là hai khái niệm, không nên khinh thường, mọi thứ dẹp an toàn bộ làm chủ, biết không?" Đối mặt Mito, Tú Nạ còn là không dám lô mãng, vội vàng trả lời, "Mãi mãi, ta biết." Lý Thiên Dịch tỏ vẻ có chút xấu hổ, hắn tại nói chuyện phía bên trong nói đến quốc gia khác tin tức đều là từ nguyên tắc bên trong giải, muốn nói du lịch, trước kia cả nước các nơi du lịch không biết có tính không. Quả nhiên, không quá hai ngày, Tú Nạ liền thu đến đi hổ cả văn phòng tin tức. Đẩy ra đại môn, Tú Nạ gọn gàng dứt khoát mà hỏi, "Lão đầu tử, là quyết định để cho ta cùng họ Dỗ Simaz, gì để dạ chấp hành nhiệm vụ lần này sao?" Đệ Tam không thể tin tưởng nhìn về phía Tú Nạ, "Ngươi chừng nào thì thông minh như vậy?" Tú Nạ ngồi ở một bên trên ghế salon, khoát tay nói, "Ta cũng không có thông minh như vậy, là mãi mãi nói với ta. Bất quá nàng cũng chỉ là suy đoán, ngươi gọi ta là tới đây thì là đã chứng minh cái này suy đoán." Sa dù Tô bị hỉ dụ rèn như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra Mito đại nhân còn là như vậy nhạy cảm a. "Nguyên lai là Mito đại nhân a. Ta hiểu được, vậy cũng không cần ta nhiều lời, chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, ngươi trở về thu thập bên dưới thứ đồ vật, ngày mai sẽ khởi hành đi. Họ Dỗ Xỉ Mạn đến lúc đó sẽ dẫn đầu nhị dạ đội ngũ tại cửa thôn chờ ngươi, dì dẻ dạ thì là trực tiếp tiến về trước tiền tuyến tìm các ngươi tụ hợp." Nghe xong lời của lão sư, Tu Na nhưng không có khởi hành ý tứ. Sa dù Tô bị hỉ dù rèn đang chuẩn bị hỏi thăm đệ tử có phải hay không còn có chuyện gì, chỉ nghe thấy Su Na nói, "Đừng nóng đội a, lao đầu tử. Mãi mãi hy vọng lần này có thể làm cho Thiên Dịch cùng ta cùng một chỗ, cho nên phiền phái ngươi sau ra lệnh." đối với Lý Thiên Dịch cùng Su Na quan hệ, trải qua mấy ngày nay quan sát, hắn đã có ý tưởng, Mito đại nhân yêu cầu càng là xác nhận điểm này. Lúc trước, hắn tìm Orochimaru hỏi qua liên quan tới Lý Thiên Dịch thân phận, mà Orochimaru biểu hiện vô cùng tôn sùng. Với tư cách Orochimaru lão sư, hắn nguyện ý tin tưởng mình lòng này yêu đệ tử, ít nhất Orochimaru tại tiếp xúc qua Lý Thiên Dịch về sau, đã bỏ đi trước đó nghĩ muốn tiến hành không thuộc mình đạo nghiên cứu ý tưởng, điểm này tăng lên thật nhiều hắn đối với Lý Thiên Dịch độ tín nhiệm, huống chi còn có Mito đại nhân vì hắn thư xác nhận. Thiên Dịch sao, ta đồng ý, để cho đi theo các ngươi cùng một chỗ đi. Chỉ thị ta sẽ truyền đạt cho họ Orochimaru, ngươi yên tâm đi. Đạt được hài lòng trả lời thuyết phục, Tuna cũng liền không còn ở lâu, đứng dậy hướng lao sư cáo tử. Lao đầu tử, ta đây liền đi trước, còn có, về sau ít hít một chút khói, ngươi cũng không muốn làm một cái hút thuốc quất chết hồ cả đi. Ngươi này nha đầu. Khi dù rèn vừa định thoá mạ hai câu, liền phát hiện Tuna đã đi xa, vừa định cầm lấy cái tàu hấp hai phần, nghĩ đến đệ tử quyên bảo, lại không muốn để xuống. Chương 11. Tinh luyện trả cờ giả cùng tu hành tiên thuật Tuna. Ta nghĩ để cho ngươi dạy ta thoáng một phát như thế nào tinh luyện trả cơ dạ, để báo đáp lại, ta dạy cho ngươi tiên thuật thế nào. Đã được biết đến ngày mai sẽ phải khởi hành tin tức, Lý Thiên Dịch cuối cùng quyết định muốn tu luyện. Hồng nhan hoa thủy, nữ sắc lầm nước a. Đều do Suna, ngày từng ngày chỉ biết là lôi kéo mình tới chỗ chơi. Ai nha, hôm nay chính là đứng ở trong thôn ngày cuối cùng, tu luyện sự tỉnh chờ đến nơi chú quân nói sau. Thiên Dịch, lại chơi với ta một ngày đi, ngươi còn không có theo giúp ta đi qua sòng bạc đâu, ngươi theo giúp ta đi chơi một lần, ta cam đoan đến nơi chú quân thật tốt tu luyện. Suna ôm Lý Thiên Dịch cánh tay, chứa một bộ đáng thương bộ dáng cầu xin nói. Trước đó cùng Thiên Dịch đánh cuộc luôn thua, làm đến nàng liền đi sòng bạc tâm tư đều không có, mắt thấy muốn đi tiền tuyến, vô luận như thế nào cũng phải đi chơi một lần. Lý Thiên Dịch cảm nhận được cánh tay truyền đến mềm mại, hận không thể lập tức đáp ứng, nhưng cân nhắc đến đáp ứng Mito mãi mãi sự tình, còn là nghĩa chính luôn từ cự tuyệt. Không được. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ai biết đi về sau có còn hay không cơ hội tu luyện, hôm nay ta phải học được tinh luyện trả cơ dạ, ngươi cũng phải học được tiên thuật. Một thanh bỏ qua rồi Thiên Dịch cánh tay, chú Na nổi giận đùng đùng nói, tiên thuật nào có tốt như vậy tu luyện, ngươi cha nam, ta xem ngươi chính là không muốn đi, mới tìm những này lấy cớ, có phải hay không đã chơi chán, cho nên đối với ta cảm thấy mệt mỏi, ngươi nói à? Có phải hay không? Không phải, này đều cái đó cùng cái đó a. Ta lúc nào chơi đùa ngươi rồi, hai ta khẩn mật nhất tiếp xúc chẳng hạn như kéo đi một chút không? Nhưng lúc này rõ ràng không phải nói chuyện đạo lý thời điểm, Lý Thiên Dịch cầm chặt Su Nạ hai tay, biểu lộ chân thành nói, thực lực mới là chúng ta căn cơ, thật tốt tu luyện, chờ chiến tranh thắng lợi ngươi muốn chơi cái gì ta đều cùng ngươi, dạng này có thể đi. Cứ như vậy đi, chờ tu luyện xong, buổi tối ta là ngươi làm một bán quê nhà ta đặc sắc mỹ thực, lại cùng ngươi thật tốt uống một lần rượu với tư cách đền bù tổn thất, thế nào? Tu Nạ thấy làm nũng cùng cố tình gây sự cũng không có dùng, cũng là thu tâm tư, vì biểu đạt trả thù, hung dữ nói, tốt. Nguyên lai ngươi còn có thể nấu cơm, vậy hôm nay buổi tối liền phạt ngươi làm 10 đạo đồ ăn, không, 20 đạo đồ ăn. Nếu như nói lũng, vậy thì bắt đầu tu hành. Lo lắng cho mình tu luyện ra trả cờ dạ sẽ sinh ra cái gì ngoài ý muốn, Lý Thiên Dịch quyết định trước dạy Tu Nạ tu hành tiên thuật. Dù sao họ rổ xỉ mặt đã chứng minh nhị dạ là có thể sáng lập đan điện. Muốn là dạy bảo Tu Nạ đến lúc đó nên làm như thế nào. Sau đó Lý Thiên Dịch liền thò tay sờ hướng Tu Nạ bụng nhỏ. Tu Nạ trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói: ngươi làm cái gì nha? Không phải muốn tu luyện sao? Lý Thiên Dịch lời thề son sắt trả lời: đều nói là sáng lập đan điện, đương nhiên muốn sờ bụng nhỏ à? Thôi hoài nghi xem kỹ hắn thoáng một phát, Tu Nạ cũng không nhiều hơn nữa hỏi. Mặc dù có thể là hắn nghĩ chiếm tiện nghi, nhưng mình chỉ là con gái yêu đất, lại có thể làm sao bây giờ đâu? Tại Lý Thiên Dịch đem bản thân linh lực không ngừng chuyển thâu tiến Su Nạ thân thể sau, nàng lập tức sinh ra một loại ấm áp cảm giác, tựa hồ thân thể từng tế bào đều tại hoan hô tung tăng như chim sẻ. Theo linh lực không ngừng chạy, thân thể nguyên bản cái loại này bế tắc cảm giác lập tức biến mất, không nói tu luyện tiên pháp, riêng là hiện tại loại trạng thái này, Su Nạ cũng cảm giác mình trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Cùng đối đại họ Dỗ Xi Ma bất đồng, tại Su Nạ đã thông thiên địa chi tiểu về sau, Lý Thiên Dịch không có đình chỉ linh lực chuyển vận, mà là trợ giúp nàng sáng lập nổi lên đan điền. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến Su Nạ bởi vì đan điền bành trướng cảm giác có chút khó chịu, Lý Thiên Dịch lúc này mới dừng lại. Không sai biệt lắm đến cực hạn, kế tiếp chính là mình lại thời gian dần qua ân cần săn sóc, sau đó từng bước áp xúc. Mở mắt ra, nhìn xem Lý Thiên Dịch đầu đầy đổ mồ hôi, Su Nạ ân cần hỏi han, ngươi thế nào, có cái gì không ảnh hưởng? Lý Thiên Dịch lau chán một cái bên trên đổ mồ hôi, chỉ hoan âm thanh nói, không có gì, ta bổ sung thoáng một phát thì tốt rồi. Bởi vì chính mình lần này là bổ sung linh lực, mà không phải hấp thu tự nhiên năng lượng lại từng bước áp xúc, cho nên Lý Thiên Dịch thoáng ra tăng con ngựa dẫn dắt. Lập tức, toàn bộ sèn rủ tộc địa không khí đều bởi vì tự nhiên năng lượng hội tụ mà ngưng trệ vài phần. Bất thình lình tình huống lập tức kinh động đến Mito, nhưng khi nàng cảm giác được chuyển đến phương hướng sau, lại buông xuống lo lắng. Hai cái hài tử cũng không có sự tình, hẳn là tại tu luyện đi, chẳng qua là này động tĩnh, như thế nào so với hạt hỉ dạ mà lúc ấy còn muốn lớn hơn. Thấy Lý Thiên Dịch thật sự không có việc gì, dù nạ không còn lo lắng, kỹ càng cảm nộ khởi trong cơ thể hai loại hoàn toàn bất đồng nhưng lại dần dần dung hợp năng lượng. Nàng trước kia cũng tu hành qua tự nhiên năng lượng, thế nhưng cùng Thiên Dịch chuyển vận đến quả thực không phải một vật. Tại thấp cốt lâm lúc, dù cho có con sen đại nhân hỗ trợ thanh tẩy, tự nhiên năng lượng vẫn lộ ra vô cùng cuồng bạo, giống như là vì chống cự cái gì địch nhân binh sĩ giống nhau. Mà từ phía trên dịch trong cơ thể truyền thâu tới tự nhiên năng lượng, hắn xưng là linh lực đồ vật, thì là lộ ra vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, dù cho cùng trả cờ dạ tương dùng, cũng không có cái gì bất lương phản ứng. Hơn nữa tại nàng thành công sáng lập đan điền về sau, ngoại giới tự nhiên năng lượng đối với nàng địch ý giống như cũng không có lớn như vậy, mặc dù còn có chút khó khăn, nhưng đã có thể miễn cưỡng hấp thu. Cho vẹn nửa giờ, Lý Thiên Dịch mới khôi phục tới đây, lần này giúp đỡ Su Na sáng lập đan điền cũng không nhỏ, không sai biệt lắm được có một cái hồ nước phạm vi. Tốt rồi, kế tiếp chính là ta nhắc tới luyện trạ cơ dạ. Su Na, bắt đầu đi. Nghe Su Na giảng giải, Lý Thiên Dịch cũng là nhớ lại nguyên tắc bên trong cả xì dạy học, cả hai kỳ thật lớn không kém chính lệnh, chẳng qua là Su Na càng thêm cẩn thận. Trạ cơ dạ là thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng hoàn mỹ dung hợp chỗ sinh ra hiểu rõ một loại năng lượng. Thân thể năng lượng hắn hiểu, chính là một cái tế bào chỗ bắn ra năng lượng đi, trải qua linh lực không ngừng tầm bổ. Hắn hiện tại tế bào vô luận là hoạt tính còn là trình độ bền bỉ, có thể nói là mạnh hơn nhận giới bên trong trừ sụt sụ kỳ bên ngoài tất cả mọi người. Nhưng tinh thần năng lượng cũng có chút làm không rõ, dựa theo hắn lý giải tu luyện, tinh thần năng lượng cũng chính là tu tiên bên trong thần thức, nguyên thần. Mặc dù hắn giác quan thứ 6 vượt xa người thường, nhưng là không tới thần thức, nguyên thần tiêu chuẩn A. Cái kia biểu diễn không phải muốn trước ngưng kim đan, sau đó phá nguyên anh, cuối cùng phi thăng linh đài hóa thành nguyên thần sao? Không có làm minh bạch, Lý Thiên Dịch đành phải hướng Sù Na hỏi thăm vấn đề này. Nani, cái gì nguyên thần, cái gọi là tinh thần năng lượng kết hợp thân thể năng lượng, chính là tại ngươi minh tưởng trong quá trình điều động thân thể tế bào sinh ra năng lượng quá trình. Vừa nói như vậy, Lý Thiên Dịch liền đã hiểu, quả nhiên bất kỳ vật gì cũng không thể nói bên trên quá cao đại, càng là trắng ra mới càng là dễ dàng hiểu. Lần nữa trầm tĩnh lại, tế bào độ cao sinh động hắn rất nhanh liền cảm thụ mỗi một chỗ tế bào chuyển đến phản hồi. Nếm thử để luyện ra năng lượng sau, hắn cũng biết cái gọi là trả cờ dạ hàng nghĩa, nội lực, bổn nguyên, khí, linh áp đều là nó, bất quá tại bất đồng trong thế giới có bất đồng xưng hô mà thôi. Chỉ tiếc chính mình mi tâm ấn ký, mặc dù đã dạy cho mình tại sao hấp thu ngoại giới linh lực, lại không giáo hội chính mình như thế nào phóng thích thân thể năng lượng. Chương 12. Tu luyện nhân thuật phát hiện điểm này sau, Lý Thiên Dịch bắt đầu trắng trợn tinh luyện đứng lên. Chẳng qua là hắn mỗi lần đề luyện ra một điểm trả cơ dạ, liền nhanh chóng cùng trong cơ thể linh lực dung hợp, tạo thành một loại mới năng lượng. Cảm nhận được loại này mới năng lượng cường hãn, Lý Thiên Dịch phỏng đoán đây chính là tiên thuật trả cơ dạ, hơn nữa tiên thuật trả cơ dạ lại còn có thể nhanh hơn hắn đối với linh lực áp xúc tốc độ. Hiện tại hắn trong cơ thể hấp thu tự nhiên năng lượng không ngừng bị chuyển hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn linh lực tẩm bổ tế bào sinh ra trả cơ dạ lại cùng linh lực kết hợp thành tiên thuật trả cơ dạ lại nhanh hơn linh lực áp xúc tốc độ, lại để cho hắn đối với ngoại giới tự nhiên năng lượng hấp thu cũng gia tốc, khá lắm. Hoàn mỹ bế hoàn. Tu hành sau một lúc, hắn ám trà sát suy tư. Theo đạo lý nói, đối với người bình thường mà nói, trả cơ dạ tu hành không có đơn giản như vậy. Có thể tinh luyện trả cơ dạ người giống như là tu hành giới bên trong có được linh căn người, ngàn vạn người bên trong cũng khó có thể xuất hiện một cái. Nhưng nhận giới bên trong có thể có nhiều như vậy lý dạ, chỉ sợ còn là sở sủ kỳ nhất tộc mang đến cải biến. Thần thụ xâm lấn, chính là tướng tinh bóng tự nhiên năng lượng hấp thu, lại chuyển hóa thành trả cơ dạ. Tự nhiên năng lượng trở nên như thế cuồng bạo, chỉ sợ cũng cùng thần thụ thoát không khỏi liên quan. Mặt sở sủ kỳ cả cụ dạ tại ăn trái cây sau sinh hạ gọ rổ mổ cùng hạ mũ dạ, hai người bọn họ trời sinh liền có được cường hãn vô cùng trả cơ dạ. Hạ gọ rổ mổ lại đem trả cơ dạ phân cho nhẫn tông một nhóm người, những người này chỉ sợ sẽ là các đại cường tộc các vị tổ tiên, dù sao cường giả con cái cũng là lại càng dễ sinh ra đời cường giả. Cũng tỉ như nhận giới mạnh nhất mấy đại tộc đàn, Senju, Uchiha, Hyuga, Uzumaki, Kakuza. Bọn hắn tổ tiên chẳng hạn như lục đạo một nhà sao. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Dịch không khỏi cười ra tiếng, lại nói, này mấy đại cường tộc thay đổi kéo hông phương thức thật đúng là đều không giống nhau à. Ngươi tại cười cái gì à? Cùng cái kẻ ngu giống nhau. Thấy Lý Thiên Dịch tu luyện một hồi, đột nhiên ngẩn người cười ngây ngô, Tú Nạ cảm giác, cảm thấy hắn cười rộ lên nguyên nhân cùng chính mình có quan hệ. Lý Thiên Dịch bình phục thoáng một phát tâm tình, không thể lại nở nụ cười. Trong lúc này một cái trong đó hậu duệ sát suất cao chính là mình thế tử, nhất định không thể nở nụ cười. Ta chính là để luyện ra trả cơ dạ, thật là vui. Cùng Lý Thiên Dịch ở chung lâu rồi, Tú Nạ cũng không có tốt như vậy lửa. Lời này nghe xong chính là dùng để qua loa chính mình. Hừ, chẳng qua là để luyện ra trả cơ dạ mà thôi, có vui vẻ như vậy. Ta như thế nào cảm thấy ngươi cười có chút không có hảo ý. Cảm giác muốn hỏng bét, Lý Thiên Dịch vội vàng sử dụng ra chủ để chuyển di đại pháp. Học xong trả cơ dạ không dùng à? Ngươi còn muốn dạy ta nhận thuật đâu? Bất kể những thứ này, trước dạy ta nhận thuật đi. Tại Lý Thiên Dịch lần nữa dưới sự yêu cầu, Tú Nạ cũng chỉ tốt buông nghi kỵ, dạy bảo khởi nhận thuật. Bất quá tại học tập trước, còn cần kiểm tra một chút hắn trả cơ dạ thuộc tính. Mà trả cơ dạ giấy thử biến hóa, cho thấy Lý Thiên Dịch là toàn thuộc tính trả cơ dạ, hơn nữa tương đối bình quân. Điều này đại biểu hắn trên lý luận có thể học tập tất cả nhận thuật. Ta trước dạy ngươi kết ấn đi, từng cái ấn đại biểu cho một loại trả cơ dạ tại kinh mạch giữa dòng động phương thức. Cơ bản ấn có 12 loại, đặc thù trước hết mặc kệ, mà không cùng nhận thuật phóng thích liền đối ứng bất đồng ấn. Tại Lý Thiên Dịch quen thuộc từng cái ấn đại biểu trả cơ dạ lưu động sau, phóng ra hắn học được cái thứ nhất nhận thuật. Tị vị thân hợi ngọ dần, hỏa đột, gạ kỳ no rụt. Một đúng hỏa diễm phóng lên trời, thẳng vào vân tiêu, làng lá nữa bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ. Lý Thiên Dịch hiện tại rất may mắn chính mình nhắm trúng chính là trên trời, này nếu là đối với phòng ở, sợ không phải toàn bộ sẻn dù tộc địa đều muốn không có. Tú Nạ sững sờ ở tại chỗ, thì thào lẩm bẩm, này, là ta quen thuộc gạ kỳ no rụt sao? Nơi xa Mito cũng không cấm cảm khái, thật sự là khoa trương uy lực a. Trước đó lần thứ nhất nhìn thấy có thể như thế nhẹ nhõm thi triển mạnh như vậy hỏa độn nhất thuật, người kia còn là mạ đã ra đi. Nàng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, gọi đến quản gia phân phó nói, ngươi đi cho hầu tử nói một tiếng, vừa rồi chẳng qua là đang luyện tập nhất thuật, không có địch nhân xâm lấn. là. Trả lời lập tức, quản gia thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Không đầy một lát, nhận được tin tức đệ tam triệt để yên tâm lại, vừa rồi cảm giác được động tĩnh truyền đến phương hướng sau, hắn hay dùng kính viễn vọng chi thuật quan sát. Phát hiện là Sú Nạ cùng Lý Thiên Dịch hai người sau, hắn lập tức liền có phán đoán, chỉ sợ là Lý Thiên Dịch tại học tập nhân thuật. Chân chính đến kết quả sau, mặc dù yên lòng, nhưng hắn cũng âm thầm suy nghĩ, loại uy lực này, chính mình toàn lực phía dưới thi triển có thể hay không so ra mà vượt đối phương. Rất nhanh hắn phải ra kết luận, có thể, nhưng tuyệt không có nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì Lý Thiên Dịch trạng thái hoàn toàn không giống như là tiêu hao rất lớn bộ dáng. Thì dù rèn, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Môn còn không có hoàn toàn đẩy ra, một giọng nói liền truyền vào. Mà dám như vậy vô lý, ngoại trừ đạn rồ còn có thể là ai? Bất quá xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đã thành thói quen, hắn cái này lao hưu luôn đưa thích tại các mặt đi lên cùng hắn địa vị ngang nhau, nếu như đại sự không thể thỏa mãn hắn, những này bảng chi nhánh cuối tiểu xem như cho hắn đền bù tổn thất đi. Đạn rồ, không muốn ngạc nhiên, chẳng qua là trong thôn người trẻ tuổi đang luyện tập nhận thuật mà thôi. Đạn rồ làm sao sẽ tin tưởng hắn loại này qua loa lời nói? Người trẻ tuổi luyện tập nhẫn thuật, ngươi lừa gạt 3 tuổi tiểu hài từ đâu? Loại này nhẫn thuật uy lực đã không phải là một dạng thượng nhẫn có thể làm được, chẳng lẽ tà ác cụ chỉ hạ nhất tộc lại xuất hiện mới cường giả? Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn không muốn trong thôn ưu tú người trẻ tuổi cùng đạn rồ nhắc lên quan hệ, lúc này tỏ vẻ, ngươi là tại nghi vấn ta nói sao? Đạn rồ, ngươi phải biết rằng ta mới là hồ ca, có một số việc ngươi không cần giải quá nhiều. Nếu như trước kia hắn còn đối với đạn rồ có chút dễ dàng tha thứ, tại kiến thức đến Lý Thiên Dịch thực lực cùng với Mi Tô đại nhân thái độ sau, hắn thể nhất định không thể để cho hai người sinh ra cùng xuất hiện, nếu không lấy đạn rồ thái độ nhất định sẽ biến khéo thành vụng. Sa dù tổ bị hỉ dụ rèn mặc dù hiểu rõ đạn rồ, nhưng đạn rồ cũng hiểu rõ hắn. Đơn giản phân tích một chút, đạn rồ nhất định cái này một định không phải ủ chỉ hạ làm ra động tĩnh, bằng không thì hỉ dụ rèn tuyệt sẽ không như thế kêu lớn hắn. Nghĩ đến vừa bắt đầu hỉ dụ rèn trong miệng người trẻ tuổi luyện tập nhân thuật, hắn lập tức liên tưởng đến Lý Thiên Dịch trên người. Thật là đáng chết, tiểu tử này không chỉ có phá hủy hắn trước đó lần thứ nhất kế hoạch, bây giờ còn thể hiện ra cường đại như thế thực lực. Đạn rồ đã tại trong lòng nhận định Lý Thiên Dịch tà ác, nhất định vượt xa Uchiha, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết hết hắn. Khi dù rèn, ta không hỏi, bất quá ngươi muốn đem họ rổ xì mà cùng áp dẻm ta su mạ giao cho ta, ta cũng cần nghiên cứu của bọn hắn năng lực cùng tin tức năng lực. Sa dù tổ bị hì dù rèn trước đó còn có lại để cho họ rổ xì mà cùng đạn rổ hợp tác ý tưởng, nhưng hiện tại đã hoàn toàn biến mất, họ rổ xì mà không còn cố chấp tại thân thể thí nghiệm một khắc này, hắn liền không thể cùng đạn rổ có chỗ liên quan đến. Cân nhắc đến chính mình xuống đài trước đó, còn cần đạn rổ rút đến làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Sa dù tổ bị hì dù rèn thỏa hiệp thoáng một phát. Áp dẻm ta sủ mạ có thể cho ngươi, nhưng họ rồ si mà không được. Ta nhớ rõ lúc ấy bọn hắn lớp học có một học sinh gọi Hỉ Dù Cổ, nghiên cứu của hắn năng lực cũng không tệ, ngươi đi tìm Hỉ Dù Cổ đi. Chương 13. Rời thôn trước giờ tại xạ dù tô bị Hỉ Dù Rèn cùng đạn rồ cãi cọ đồng thời, Uchiha nhất tộc cũng là nổ tung nổi. Tại bọn hắn xem ra, ngoại trừ Uchiha nhất tộc, không khả năng có người có thể thả ra uy lực mạnh như thế sức lực hòa độn. Nhưng mở ra xạ dìn gẳng quan sát sau, lại phát hiện truyền đến động tĩnh địa phương là xẻn dù tộc địa, này tờ mở liền để cho người lúng túng. Đệ nhất là một đội, đời thứ hai là thủy đội. Hai vị này đều là sẻn dù nhất tộc cường giả, chẳng lẽ đã cách nhiều năm hôm nay, sẻn dù nhất tộc lại muốn xuất hiện một cái hỏa độn cường giả? Nói tới đều là nước mắt ta. Có thể cùng đệ nhất so sánh với mạ đa dạ trực tiếp đi ra ngoài, về sau càng là tập kích làng lá. Có hy vọng đuổi theo đời thứ hai cả đệ mì, quả thật truy càng kịp, bất quá là cùng đời thứ hai cùng nhau bỏ mình. Hiện tại sẻn dù nhất tộc lại có khả năng ra một cường giả, trông cậy vào ai tới cùng hắn đối tiêu đâu? Chẳng lẽ là tộc trưởng chi tử, 17 tuổi nhị câu ngọc phù gạ cụ? Chỉ sợ hiện tại không đủ người ta một tay đánh. Mà những thứ khác tộc đàn sẽ không có ủ trí hạ như vậy không cam lòng, dù sao đệ tam đều nói không cần kinh hoàng, là trong thôn cường giả tại thí nghiệm nhân thuật, chính mình thành thành thật thật đợi là được. Bibi, hoàn hồn rồi. Lý Thiên Dịch nói đánh thức vẫn còn sững sờ Sú Nạ. Kỳ thật ngươi bây giờ thuật uy lực hẳn là cũng tăng lên thật nhiều, dù sao hai ta hiện tại dùng thuật cũng không thể gọi nhân thuật, mà là tiên thuật. Sú Nạ như có điều suy nghĩ gật đầu, đem chút ít tiên thuật trả cờ giả ngưng tụ tại trên chân, chẳng qua là nhẹ nhàng một đập, liền thể hiện rồi so với trước kia lớn hơn lực phá hoại. Nàng cũng không muốn như Lý Thiên Dịch như vậy, một cái nhân thuật, không, là tiên thuật, sợ là người cả thôn đều có thể cảm giác được. Hơn nữa, với tư cách chữa bệnh mỹ dạ, chú nạ trước đó chẳng qua là phát hiện thân thể trở nên càng thêm thông suốt. Trải qua như vậy một hồi, nàng mới cảm giác nhạy cảm đến, không chỉ có như thế, liền tế bào biến chất tốc độ đều tại thay đổi chậm, đổi mà nói chi, cũng chính là tuổi thọ của nàng kéo dài. Hơn nữa kể từ bây giờ tế bào hoạt tính đến xem, tế bào phân liệt số lần cũng có thể sẽ gia tăng thật lớn, như vậy, chúng ta nên không phải cùng Tam Đại Thánh Địa tiên nhân giống nhau, có thể sống mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đi. Lý Thiên Dịch mỉm cười thừa nhận Sú Nạ suy đoán, thuận miệng nói, không kém bao nhiêu đâu, bằng không thì vì cái gì họ rồ si mà tên kia, tình nguyện bán mình cũng muốn xin ta giáo phái hắn. Hơn nữa không chỉ như vậy a. Ngươi suy nghĩ một chút tế bào hoạt tính một mực duy trì tại trạng thái đỉnh phong đại biểu cho cái gì? Thanh xuân vĩnh chú. Sú Nạ nghiến răng nghiến lợi hồi đáp, nếu là sớm biết như vậy có này hiệu quả, nàng làm sao lề mà lề mề, muốn chơi đùa. Lý Thiên Dịch cùng họ rồ si mà hai người này thật là, một cái đối với cái này không thèm để ý chút nào, một cái đối với cái này quá mức để ý. Kết quả hai người đều không lên tiếng, tức chết bạn công chúa. Như thế không thể trách Lý Thiên Dịch, hắn tại tu hành mới bắt đầu liền phát hiện sự thật này, đều qua đi 3 năm, còn trông cậy vào hắn có bao nhiêu cảm khái. Dù nã lập tức nghĩ tới Mito thân thể, mặc dù âm phong ấn duy trì tuổi trẻ hình dạng, nhưng tế bào biến chất nhưng không cách nào ngăn cản. Nói như vậy, mãi mãi cũng có thể không đợi Suna nói xong, Lý Thiên Dịch phải trả lời nàng vấn đề. Trên thực tế, tại ngươi chưa tỉnh ngủ ngày nào đó buổi sáng, ta liền theo mãi mãi nói chuyện này, nàng lao nhân ra mặc dù không có cự tuyệt, nhưng là vẹn vẹn nghĩ muốn sống đến trông thấy ngươi và Nạ Ạ Kỳ kết hôn sinh tử thời điểm mà thôi. Suna tức giận mà hỏi, vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Là ta lại để cho Thiên Dịch chớ cùng ngươi nói, chờ ngươi lúc nào nhớ tới tu luyện lại tự hành phát hiện. Mito âm thanh từ Suna sau lưng truyền đến, kết quả không thấy được ngươi muốn đứng lên tu hành, ngược lại là mỗi ngày lôi kéo Thiên Dịch đi ra ngoài hồ đồ. Suna có chút chột dạ nhìn mãi mãi lên mắt, cúi đầu xuống xấu hổ nói, ngạch, cái này cuối cùng hay là đối với tôn nữ đau lòng lớn hơn trách cứ. Mito hỏi, được rồi, ta còn không biết ngươi đức hạnh, cũng nhanh đến buổi tối, muốn ăn chút gì không? Ta lại để cho hạ nhân đi làm, đợi ngày mai rời nhà sẽ không có tốt như vậy sinh sống. Lý Thiên Dịch vội vàng mở miệng nói, mãi mãi, ta đáp ứng Suna buổi tối tự tay cho nàng làm đồ ăn, để cho ta đến chuẩn bị đi. Này nếu là sướng rồi Suna ước, đoán chừng nàng có thể đi lại nhiều ngày, vì không cho mình tìm phiền toái, Lý Thiên Dịch cũng muốn tỏ vẻ thoáng một phát. Đi vào phòng bếp, Suna nhìn về phía Lý Thiên Dịch trong ánh mắt hiện đầy tìm tòi nghiên cứu chi ý, ngươi nấu cơm có được hay không à? Nếu là không thể ăn nói, ta cũng sẽ không cho ngươi lưu mặt mũi. Lý Thiên Dịch vỗ vỗ bộ ngực, tự tin tỏ vẻ, không có ngàn cân chui vào, ta sẽ ôm cái này đổ sự sống. Ngươi tiểu đợi đến tốt rồi, đến lúc đó đáng tin để cho ngươi hận không thể đem chén đĩa đều liếm sạch sẽ. Nhìn xem hắn thuần thục động tác, Suna cũng dần dần yên tâm lại. Tại đây một bộ tự nhiên bộ dáng, dù là làm được không phải mỹ vị món ngon, tối thiểu nhất cũng có thể bên dưới miệng. Nhìn xem trong nồi cá thu đao, Lý Thiên Dịch không tự giác hử nổi lên chu đồng cá khúc. Cá thu đao tư vị mèo với ngươi thậm chí nghĩ hiểu rõ, mối tình đầu mùi thơm cứ như vậy bị chúng ta tìm về. Nghe Lý Thiên Dịch tiếng ca, Suna cũng đi theo chuột khởi tay đến. Chờ hắn hát xong tán dương, mặc dù nghe không hiểu ngươi hát có ý tứ gì, nhưng hát còn rất dễ nghe. Lý Thiên Dịch mỉm cười, cái kia nhất định không biết hát ca đầu bếp, không phải một cái tốt tu hành giả. Một hồi bận rộn qua đi, hương sát thuốc cá thu đao, rau xào thịt, thanh dương xào gà, lần lượt được bưng lên bàn ăn. Mặc dù Lý Thiên Dịch không có hoàn thành Suna yêu cầu, nhưng nàng cũng coi như thỏa mãn, dù sao một người tại không có chuẩn bị dưới tình huống làm 20 đạo đồ ăn, quả thật có chút khó xử. Thơm quá a. Mới vừa vào môn, Na A Kỳ cùng Cờ Tina thật hưng phấn quát lên. Mito hiền lành nhìn xem hai cái tiểu bất điểm, hôm nay các ngươi có thể có lộc ăn, những thứ này đều là các ngươi Thiên Dịch ca tự mình xuống bếp làm. Suna thì là một bộ cầu khích lệ bộ dáng, rõ ràng bên dưới cũng họng, mở miệng nói, hai ngươi cần phải thật tốt cảm tạ tỷ tỷ ta, nếu không phải ta mãnh liệt yêu cầu, gia hỏa này cũng sẽ không tùy tiện xuống bếp. Cờ Tí Nạ thành thành thật thật hướng hai người đều biểu đạt cảm tạ, Nạ Ạ Kỳ nhưng là vẻ mặt khinh thường nhìn mình tỷ tỷ. Cũng không phải ngươi làm, đắc ý cái gì? Ta chỉ cần cảm tạ Thiên Dịch ca là đủ rồi. Suna triệt sắn tay áo, ta xem ngươi lại là ngứa ra. Mắt thấy hai người lại muốn giày vò đứng lên, Lý Thiên Dịch vội vàng nói ra, được rồi, mọi người nhanh ngồi xuống ăn đi, một hồi thức ăn lạnh sẽ không ăn ngon. Bất quá Nạ Ạ Kỳ, lần này đúng là bởi vì Suna, ta mới tự mình xuống bếp a, thấy Lý Thiên Dịch còn là hướng về chính mình, Suna đắc ý lắc lông mi. Nghe được không? Ngươi này cái luôn yêu thích cùng tỷ tỷ làm trái lại tiểu thí hải. Mặc dù nghe hương vị cũng đã biết đồ ăn rất thơm, nhưng chân chính nếm đến trong những lúc, mọi người còn là không khỏi lên tiếng kinh hô. Ăn ngon thật. Hôm nay Cờ Tina muốn ăn 3 chén cơm. Nho nhỏ Cờ Tina nhưng lại có sâu sắc lượng cơm ăn, một ngụm đồ ăn một ngụm mẹ ăn chết đi được. Chương 14. Đến biên cảnh dù sao bên ngoài tương đối khá mỹ thực cửa tiệm, cũng liền một cái mì sợi cùng một cái thịt nướng. Mà ở trong nhà lúc, ăn tối đa chính là giá ly cơm, cá sống phiến, cơm nắm chờ, mà ngay cả Thiên Phụ là cũng chỉ là thỉnh thoảng nếm thử. Đối mặt tư vị như thế phong phú xào rau, đúng là khẩu vị mở rộng ra. Dù Nạ cùng Nạ Ạ Kỳ hai người cũng là người tranh giành ta đoạn, vì một khối thịt gà tại trên bàn cơm dùng chiếc đũa triển khai đại chiến. Lý Thiên Dịch vốn tưởng rằng được hoan nghênh nhất hẳn là hương sắc thuốc cá thu đao, thật không nghĩ đến ăn nhanh nhất chính là thanh dương xào gà, mặc dù này gà nó cũng không phải là thanh dương. Các ngươi đã đều ưa thích, ta đây ghi vài đạo thực đơn lưu cho nãi mãi, dạng này ta cùng Dù Nạ đi ra các ngươi cũng có ăn. Tốt hay, cảm ơn Thiên Dịch ca. Nạ Ạ Kỳ cái thứ nhất nhấc tay tán thành. Cờ Tí Nạ cũng không cam chịu phía sau, nuốt xuống thức ăn trong miệng sau hô, cảm ơn Thiên Dịch ca. Cờ Tí Nạ thích nhất ngươi rồi. Hôm nay, nàng ở trường học hoàn thành 1V10 hành động vĩ đại, trở về lại ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn, những này đều là Thiên Dịch ca công lao. Mito cũng không có cự tuyệt, mặc dù đây cũng là một môn kiếm tiền tay nghề, nhưng Thiên Dịch hiển nhiên không có đi làm ý tưởng. Húng chi đây là Thiên Dịch một phen tâm ý, cự tuyệt mới lộ ra không giống người một nhà. Một đêm qua đi. Buổi sáng, thu thập xong thứ đồ vật, Lý Thiên Dịch cùng Su Na đứng ở cửa ra vào cùng gia nhân cáo biệt. Mãi mãi, ta cùng Thiên Dịch đi. Nạ A Kỳ, Cờ Tí Nạ, các ngươi trong nhà phải ngoan ngoan nghe lời a. Ân, nhớ kỹ mãi mãi nói lời, mọi thứ dẹp an toàn bộ làm chủ. Mito lại khuyên bảo Su Na một câu sau, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Dịch, nhỏ giọng nói ra, Su Na tính tình tương đối liều lĩnh, Thiên Dịch ngươi nhiều tha thứ một ít, nàng nếu là dám không nghe lời, ngươi liền thu thập nàng, khác nuông chiều, mãi mãi là đứng ở ngươi này bên cạnh. Một bên Su Na nghĩ thầm, ngươi nói lặng lẽ nói có thể hay không sau lưng ta một điểm, mãi mãi. Ngươi nói ta tất cả đều đã nghe được hay. Chúng ta sẽ nghe lời. Nạ A Kỳ cùng Cờ Tí Nạ đáp lại hết. Hai người cũng là cười khoát tay hướng thôn đi ra ngoài. Đến thôn cửa ra vào lúc, họ Orochimaru đã tại như thế lợi. Xấu hổ.
họ Đồ Sĩ Mạn, cho các ngươi đợi lâu. Nói câu thật có lỗi sau, Lý Thiên Dịch lôi kéo Suna đi đến họ Đồ Sĩ Mạn bên cạnh. Họ Đồ Sĩ Mạn cười lắc đầu, không sao, chúng ta cũng vừa đến không bao lâu, chờ đệ tam bọn họ chạy tới chúng ta liền xuất phát. Không đầy một lát, đệ tam dẫn theo trưởng lão đoàn tiến đến vị nhị giả nhóm tiến đưa. Đệ tam nói vài câu ủng hộ sĩ khí nói sau, theo họ Đồ Sĩ Mạn ra lệnh một tiếng, một đoàn người chậm rãi từ trong ánh mắt của hắn biến mất. Lần này, chúng ta không chỉ có muốn phòng bị Hàn Dụ xâm lấn, còn muốn phụ trách dò xét làng cát hướng đi. Ạ Bù truyền đến tin tức, đã trải qua Hàn Dụ xâm lấn sau, cả dẹp đệ tam tựa hồ cũng có chút ngồi không yên, phong quốc cảnh nội nhị dạ đang không ngừng tập kết, tựa hồ có chiến tranh ý định. Vì thế, lão đầu tử thêm vào phái ra nhiều chi thượng nhận dẫn đầu tiểu đội, cùng với không ít hỉ ủ gà nhất tộc nhị dạ. Chạy đi đồng thời, họ Dụ Sĩ Mạn bị mọi người giới thiệu lên lần này mục tiêu. Kỳ thật hắn bản thân phải không nghĩ đến, yên lặng tu hành không thâm sao? Cũng không biện pháp, lão đầu tử điểm danh muốn hắn dẫn đội, việc quan hệ thôn an nguy, hắn cũng không nên cự tuyệt. Đông nhiên nghe nói phong quốc cũng khả năng tham chiến tin tức, chú nạ không khỏi thở dài một hơi. Thiên Dịch, ngươi nói vì cái gì luôn có người nghĩ muốn phát động chiến tranh đâu? Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, chiến tranh vật này thì không cách nào triệt để biến mất, cũng không phải một câu hai câu nói có thể khái quát. Cho dù ở nguyên lai thế giới, chiến tranh cũng chưa bao giờ đình chỉ, chẳng qua là tổ quốc của mình đủ mạnh mẽ, mới cho nhân dân mang đến hòa bình. Hắn cũng không biết phải an ủi như thế nào Suna, chỉ có thể tận lực giải thích chính mình lý giải. Chiến tranh cùng nhân loại dục vọng chặt chẽ không thể tách rời, chỉ cần không phải tuyệt đối công bằng chiến tranh lại không thể tránh cho. Mà công bằng bản thân chính là không công bình, mỗi người trong suy nghĩ đăm chiêu khảo thi công bằng cũng không giống nhau tốt. Cho nên đối mặt loại tình huống này, chúng ta có thể làm cũng chỉ có thủ hộ tốt chính mình thân nhân quê hương. Dù sao, lấy đấu tranh cầu hòa bình người hòa bình tồn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình thì hòa bình vong. Lần thứ hai nhận giới đại chiến vốn là bởi vì kinh tế chênh lệch kéo ra mà đưa tới, vì đạt được càng nhiều nữa lợi ích, võ đấu phái nhóm vẫn luôn là xoa tay trạng thái. Lý Thiên Dịch trước kia cũng xem qua trên mạng thảo luận, đám bạn trên mạng cũng là có nhiều loại cái nhìn. Có cho rằng là Hàn Dụ khơi mào chiến tranh, vì để cho Vũ quốc có được cùng Ngũ đại quốc giống nhau quyền lợi. Có cho rằng là Phong quốc phát động, bởi vì bọn họ một trận chiến bên trong không có bị thương, mà vị trí địa lý lại không tốt, cho nên mưu cầu tốt hơn địa bàn. Cũng có người cho rằng là làng lá phát động, thân là tối cường quốc, muốn có càng lớn lãnh thổ, cho nên hướng dẫn chiến tranh phát sinh, tìm kiếm càng nhiều nữa lợi ích. Nhưng bất kể như thế nào, đều cùng lòng người bên trong dục vọng có quan hệ, bọn hắn đều mơ tưởng đạt được bọn hắn trong lòng công bằng. Đúng vậy à, nhượng bộ đổi lấy nhưng là đối phương từng bước ép sát, ra ra chẳng hạn như tốt nhất ví dụ sao? Dù nạ suy nghĩ sau một lúc lắc đầu, vứt bỏ trong lòng mềm mại ý tưởng, Thiên Dịch nói đúng, bất kể là vì gia nhân vẫn là vì thôn, nàng đều phải đem địch nhân đánh lui. Trải qua mấy ngày nữa buôn ba, đội ngũ đã tới cần đóng quân một nhóm người hỏa quốc biên cảnh nơi trú quân. Mọi người nghỉ ngơi và hồi phục một ngày đi. Nơi đây đem với tư cách làng lá cùng tiền tuyến quay vòng đứng, ngày mai ta sẽ sàng lọc tuyển chọn một nhóm người ở tại chỗ này, một bộ khác phận thì đi theo ta tiến về trước càng tới gần vũ quốc biên cảnh nơi trú quân. Với tư cách một cái hợp cách thống soái, họ Dụ Sĩ Mạn giam hiểu sâu ngăn địch với đất nước cảnh bên ngoài đạo lý, dù cho thật sự đánh nhau, cũng không có khả năng tại hỏa quốc chiến đất. Họ Dụ Sĩ Mạn, Dị Dị Dạ hiện tại ở đâu? Lúc nào có thể? Vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm lúc, Tu Na hỏi tới Dị Dị Dạ tình huống. Mặc dù nàng cùng họ Dụ Sĩ Mạn thực lực đều có tăng lên, nhưng đối phương dù sao cũng là thành danh đã lâu Hàn Dụ. Từ hắn đánh tan Thiết Chi quốc võ sĩ, tại Triệu Dụ dẫn đầu làng cắt binh sĩ chặn đánh bên dưới toàn thân trở ra, cũng có thể thấy được kỳ thật thực lực cường đại. Với tư cách trong ba người chủ công tay, chống đỡ đánh đối tượng, Dị Dị Dạ tồn tại vẫn rất có cần phải. Đến mức Lý Thiên Dịch, đương nhiên là lưu làm chuẩn bị ở sau. Nị dạ chiến tranh chính là tin tức chiến, mà không quản là làng mưa còn là làng cát, đối với Lý Thiên Dịch tin tức đều là chỗ trống. Xuất kỳ bất ý phía dưới, rất dễ dàng lấy được càng lớn thành quả. Dị Dị Dạ từ Diệu Mộc Sơn đi ra về sau, cũng đã lẻn vào Vũ Quốc dò xét, chờ chúng ta đến Vũ Quốc biên cảnh, chính hắn sẽ nghĩ biện pháp tới tìm chúng ta. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng không lo lắng Dị Dị Dạ tình huống, mặc dù mình ưa thích mắng hắn ngu xuẩn, nhưng đối với Dị Dị Dạ năng lực hắn vẫn là hết sức khẳng định. Vì vậy quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Dịch cùng Suna, có chút hăng hái trêu ghẹo nói, hai người các ngươi buổi tối làm sao phân phối? Cần ta giúp các ngươi an bài đến một cái lều vải sao? Chương 15. Du Long đương quy biển còn có loại chuyện tốt này. Họ Đồ Sĩ Mạn, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta dị phụ dị mẫu thân huynh đệ, quả nhiên không có phí công dạy ngươi tiền thuật nhà. Lý Thiên Dịch lúc này mở miệng nói, tốt, vậy đã làm phiền ngươi. Ngươi muốn chết ta? Tu Nạ dùng sức vỗ Lý Thiên Dịch thoáng một phát, hùng hổ nhìn chằm chằm họ Đồ Sĩ Mạn. Còn có ngươi, họ Đồ Sĩ Mạn, không nghĩ tới ngươi cũng không phải vật gì tốt. Cuối cùng, Lý Thiên Dịch vẫn không thể nào đạt được ước muốn, Tu Nạ lựa chọn cùng đồng hành nữ chữa bệnh nhị dạ cùng một chỗ. Về phần hắn đi, chỉ có thể cùng họ Dụ Sĩ Mạn chấp nhận. Ngày hôm sau, Lý Thiên Dịch đặc biệt tinh thần rời khỏi giường. Tối hôm qua, họ Dụ Sĩ Mạn lại hỏi thăm một ít liên quan tới tu hành tiên thuật vấn đề sau, chỉ có một người yên tĩnh lục lọi đi. Mà hắn liền tí tách mưa nhỏ, ngủ được cũng là đặc biệt hương vị ngọt ngào. Nấu điểm thịt nạc cháo, phân cho họ Dụ Sĩ Mạn một chén, còn dư lại chính là hắn cùng Sù Nạ bữa ăn sáng. Họ Dụ Sĩ Mạn lướt qua một ngụm sau, nhận đồng giống như gật đầu. Ân, hương vị quả nhiên rất không tồi, khó trách đêm qua Sù Nạ một mực nói để cho ngươi chuẩn bị bữa sáng. Không có lựa ngươi đi. Ta mới không muốn sáng sớm bên trên cùng phía ngoài những người kia giống nhau gặm binh lương hoàn đâu. Vừa mới dứt lời, lặng lẽ sờ sờ vào Suna, đã thịnh tốt một chén cháo uống. Ba người sau khi ăn xong, họ Dụ Sĩ Mạn đi ra ngoài an bài một phen, bọn hắn liền dẫn đi theo đội ngũ hướng càng tiếp cận Vũ Quốc phương hướng xuất phát.
So với việc trước đó chỗ đó chuẩn bị kỹ càng nơi trú quân, hiện tại cái chỗ này sẽ không cái tiêu kiện. Với tư cách tiên quân nhị dạ chẳng qua là tìm cái ẩn nấp địa phương, đơn giản đáp khỏi một mảnh sân bãi, chân chính nơi trú quân còn cần một chút kiến thiết. Lý Thiên Dịch lúc này mới thật sự là hâm mộ khởi một độn nhân thuật, không nói xẻn dù hạt hỉ ra mạ, cho dù là đến giả mạ tô đều được, một cái ba phòng hai sảnh chi thuật, trực tiếp an bài cho người đúng chỗ. Bởi vì không xác định tương lai thế cục sẽ như thế nào diễn biến, cho nên đội ngũ cần ở chỗ này đóng quân thời gian sẽ không ngắn. Cân nhắc đến loại tình huống này, Lý Thiên Dịch cùng Su Nạ thương lượng sau, quyết định cộng đồng dựng khởi một cái có thể thời gian dài sử dụng phòng ở. Kỳ thật không chỉ có là bọn hắn, mà ngay cả họ Rồ Xỉ Mạn đám người cũng là như vậy hành động. Nếu như chẳng qua là vài ngày, mọi người lách vào một lách vào lều vải không sao cả, nhưng thời gian dài nói, còn là xây dựng cái phòng ốc tương đối khá. Mặc dù không có một độn nị dạ, nhưng bọn hắn hiệp đồng đứng lên hiệu suất còn là vô cùng cao. Phong độn phụ trách chặt, thể thuật nị dạ phụ trách vận chuyển vật liệu gỗ, còn dư lại thì là tại trong doanh địa tiến hành dựng. Lúc chạm vào tối, từng tòa hỗn hợp có thổ độn nhận thuật ra cố nhà gỗ liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Độc thuộc về hai người trong phòng nhỏ, Juna nằm lì ở trên giường, cảm thụ được chạy tại chính mình trên đùi hai tay, lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Không nghĩ tới ngươi còn có này bổn sự, về sau mỗi ngày đều cho ta theo như một lần được không? Lý Thiên Dịch dùng sức méo méo nàng óng ánh ngón chân, trêu ghẹo nói, ngươi không riêng lớn lên đẹp, nghĩ cũng rất đẹp. Lao nương đây là cho ngươi chấm mút cơ hội, hiểu hay không à? Ai ngươi đừng ngừng à, ngón chân cũng theo như vô cùng thoải mái, tiếp tục. Phát hiện Lý Thiên Dịch ngừng động tác, Juna nhíu mày, vẻ mặt bất mãn nói đứng lên. Ngươi, các ngươi đây là? Nghe được cửa ra vào truyền đến quen thuộc âm thanh, Juna ngẩng đầu nhìn lại, một đầu lông trắng dị dị dạ tránh mục trừng ngây mồm nhìn xem hai người. Ngươi cái tên này, tiến đến cũng không biết gõ cửa sao? Juna nói xong, nhìn về phía Lý Thiên Dịch, cho hắn cái ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục. Nàng biết dị dị dạ ưa thích chính mình, nhưng nàng quả thật đối với mình cũng đến để không nổi hứng thú, một là quá chín, hai là nàng cũng xem thường dị dị dạ cái kia biến thái ham mê. Tăng thêm Lý Thiên Dịch xuất hiện, càng làm cho nàng rõ ràng tình bạn cùng tình yêu khác nhau, dứt khoát mượn cơ hội lần này trực tiếp lại để cho dị dị dạ hết hy vọng. Lý Thiên Dịch cũng là không thèm để ý tiếp tục thượng thủ, so với truy cầu Suna, dị dị dạ còn là thích hợp hơn Vân Du tứ hải tìm kiếm lời tiên đoán chi tử. Huống chi, nhiều ngày như vậy ở chung, hắn là thật sự đã yêu Suna người này, hiện tại Suna đã có một nửa đều biến thành hắn hình dáng, hắn cũng không khả năng từ bỏ. Bất quá dị dị dạ phản ứng ngược lại là vượt quá hai người dự kiến, chỉ thấy hắn tiêu sái nói, "Suna, chúc mừng ngươi tìm được người rồi sống bên trong một nửa khác, Lý Thiên Dịch, lần này ta là tới tìm được ngươi rồi." Trước đó lao đầu tự cho hắn truyền tin lúc liền nhắc đến hai người sự tình, hắn đã có nhất định chuẩn bị tâm lý. Sau đó ghệ ạ sẹn nhìn lại nói cho hắn biết lời tiên đoán đã xảy ra cải biến, tương lai đã mơ hồ không rõ, không cần phải nữa tìm kiếm lời tiên đoán chi tử. Đột nhiên mất đi mục tiêu gì dễ dạ, lặng lặng nghĩ lại chính mình chút ít năm hành vi, trở nên cảm giác mình chưa tính là một cái lương phối. Có lẽ, chính mình thích hợp hơn là một cái lưu lạc chân trời xa xăm kẻ lãng tử, không có việc gì ghi viết sách, lấy tài liệu, đây mới là thích hợp hơn cuộc sống của mình. Nhìn xem hai người chung đụng bộ dáng, mặc dù trong lòng còn có chút khó chịu, nhưng là xem như triệt để thích hoài, dù nạ cùng hắn tại cùng một chỗ thật sự rất xứng. Đoét, nguyên tắc bên trong Su Nạ cùng cả tỏ gian đi đến cùng một chỗ, dị dị dạ đồng dạng cũng là lựa chọn buông tay, cảm thấy đến dị dị dạ chính là một loại hiệp sĩ tính cách, dù sao du long đương quý biển, biển không nên ta dị dị dạ. A, có chuyện gì ngươi nói đi, Su Nạ cũng không phải ngoại nhân. Mặc dù không biết dị dị dạ là thế nào bông, nhưng hắn có thể tự mình nghĩ minh bạch là tốt nhất, Lý Thiên Dịch cũng không hy vọng giữa hai người tình bạn bởi vì chính mình xuất hiện sinh ra vấn đề. Dị dị dạ xấu hổ gãi gãi đầu, đối mặt Lý Thiên Dịch, hắn còn là bao nhiêu có chút xấu hổ. Nhưng đối với tiên nhân hình thức khát vọng áp qua xấu hổ tâm tình, tại họ Orochimaru cùng Suna trên người, hắn đều cảm thấy nồng đậm tự nhiên năng lượng khí tức. Rõ ràng là chính mình trước hết nhất học tập tiên nhân hình thức, kết quả hiện tại bị hai đồng bạn song song phản siêu, vì vậy mở miệng nói ra, ta nghĩ hướng ngươi thỉnh giáo một chút tiên nhân hình thức, nghe lão đầu tử nói, ngươi tiên nhân hình thức vô cùng tự nhiên, ta liền nổi lên thỉnh giáo ý niệm. Ta đi hỏi họ Orochimaru, hắn chết sống không nói cho ta đây mới sốt ruột xông vào, thật sự là xấu hổ a. Lý Thiên Dịch nhíu mày, không có bảo ngó cụt Orochimaru vẫn rất có khế ước tinh thần đi. Đối với chính mình bản thân cũng là giữ kín như bưng, không sai, cơm tối cho hắn thêm mùi gà. Đối với dị dị dạ thỉnh cầu, Lý Thiên Dịch lựa chọn cùng đối mặt Orochimaru lúc giống nhau cách làm. Không thể không nói, dị dị dạ tại tu hành tiên thuật bên trên tiên phú quả thật so với Suna cùng dị dị dạ cao hơn. Vừa đã thông thiên địa chi tiểu, dị dị dạ có thể sáng lập ra một ít khối đan điền, mặc dù không lớn, nhưng này là từ không đã có biến hóa. Dị dị dạ đứng dậy cảm thụ một phen, quả nhiên, tại vận động lúc cũng có thể ngưng tụ tự nhiên năng lượng, hơn nữa hiệu suất vượt xa trước đó. Chắc hẳn tu hành một đoạn thời gian sau, không cần phụ cả xạ cụ tiên nhân cùng xì mạ tiên nhân trợ giúp, chính mình có thể sử dụng tiên nhân hình thức chiến đấu. Thật sự là rất cảm tạ ngươi rồi, Thiên Dịch Cun. Tu Nạ nhìn vẻ mặt vui sướng dị dạ, ngồi dậy, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, dị dạ, Thiên Dịch Cun cũng là ngươi có thể hô, ngươi hẳn là gọi lao sư mới đúng chứ. Đến mức ta, liền miễn cưỡng khi ngươi sư mẫu tốt rồi. Chương 16. Nhân thuật vô ấn hóa. Mặc dù Tu Nạ nói là sự thật, vốn lấy dị dạ ra mặt, làm sao lại sẽ bị tùy tiện đắn đo. Họ rồ xì mạ cùng ta giống nhau, cũng là thỉnh giáo Thiên Dịch Cun. Lúc nào họ rồ xì mạn hô, ta liền theo hô. Lý Thiên Dịch đã cắt đứt còn muốn tiếp tục cái cọ Suna. Được rồi, Suna, ngươi không phải muốn ăn mới lạ thì sao? Lại để cho dì dì dạ đi đánh vài đầu giã thú, tiểu xem như học phí. Dì dì dạ, có thể đi. Dĩ Dĩ Dạ vỗ bộ ngực, tự tin tỏ vẻ, không có vấn đề, liền giao cho bổn tiên nhân đi. Không có học được tiên nhân hình thức trước kia, hắn cũng không dám xưng chính mình vì tiên nhân, hiện tại coi như là có một nổi tiếng danh xưng. Dĩ Dĩ Dạ sau khi rời khỏi đây, Chu Na dùng mũi chân cọ sát Lý Thiên Dịch cánh tay. Hiện tại không ai quấy rầy, ngươi một lần nữa cho ta theo như một hồi quá. Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ gật đầu, mát xa thời điểm Chu Na tại hưởng thụ, chính mình lại làm sao không phải tại hưởng thụ đâu. Bất quá, thật công chúa quả thật cùng giả công chúa có khác nhau a. Trước kia chính mình biết công chúa cái kia đều là tại trong dạp lẫn vào phong sinh thủy khởi, từng cái một lại nghe nói lại dịu dàng ngoan ngoãn, dáng vẻ này trước mắt cái này công chúa, chỉ sẽ chỉ huy tự mình làm sự tình. Theo gì Dĩ Dạ đem bắt được dã thú mang về, vốn dĩ kế hoạch hai người nhỏ món ăn, cũng diễn biến thành đồ nướng tối. Nghĩ dạ nhóm 3 năm thành đoàn, mặc dù không có rượu, nhưng liền đống lửa ăn thịt nướng, lại lẫn nhau giảng thuật thoáng một phát trong sinh hoạt chuyện lý thú. Rời thôn vẻ u sầu giống như cũng theo đống lửa, dần dần tiêu đốt hầu như không còn. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lý Tiên Dịch ngoại trừ đi theo Sù Nạ thỉnh thoảng đi ra ngoài dò xét thoáng một phát, phần lớn thời gian đều là tại cùng ba người bọn họ học tập nhân thuật. Thiên Dịch, đây là C cấp thể thuật, quái lực chi thuật. Thiên Dịch, đây là B cấp nhân thuật, hỏa long đạn chi thuật. Thiên Dịch, đây là A cấp nhân thuật, loạn thân trùng chi thuật. Chỉ là không đến một tháng thời gian, Tú Nạ đã cảm thấy mình đã bị Lý Thiên Dịch ép một giọt đều không thừa. Không chỉ có là nàng có cảm giác như vậy, họ Dồ Sĩ Ma cùng Dĩ Dĩ Dạ cũng giống như thế. Bởi vì 12 loại trụ cột trả cờ dạ lưu động, cùng Lý Thiên Dịch bình thường lúc tu luyện, linh lực men theo tiểu chu thiên đền đáp lại mạch lạc đại khái giống nhau, cho nên hắn học tập nhận thuật tốc độ rất nhanh. Hiện tại, thường dùng nhận thuật, hắn đều vận dụng rất quen luyện, một ít đặc thù nhận thuật, lại nhiều lần luyện tập một đoạn thời gian hẳn là cũng không thành vấn đề. Vốn dĩ hắn là muốn cùng họ Dồ Sĩ Ma bọn hắn thực chiến huấn luyện thoáng một phát, nhưng bị họ Dồ Sĩ Ma lấy động tĩnh quá lớn, dễ dàng bị điều tra đến nguyên do cự tuyệt. Cho nên làm đến hắn hiện tại, còn là chỉ có thể tiếp tục chính mình huấn luyện đối với nhận thuật quen thuộc trình độ. Tại một lần ý tưởng đột phát bên dưới, hắn phát hiện không cần kết ấn, kỳ thật cũng có thể phóng xuất ra nhận thuật. Nhận thuật bản chất là trả cờ dạ trong người bất đồng lưu động trình tự, mà kết ấn chỉ là vì tốt hơn nhớ kỹ những này trình tự. Không thể không nói, thói quen là một loại rất kinh khủng thứ đồ vật, khi ngươi luyện tập từ nhỏ thông qua kết ấn đến quen thuộc nhận thuật phóng thích, lâu ngày, kết ấn liền cùng phóng thích nhận thuật khóa lại với nhau. GS, này phỏng đoán vẹn vẹn tác phẩm tiêu biểu người bản thân cùng quyển sách quan điểm, chớ bay lên đến tranh luận trình độ. Lý Thiên Dịch tìm được Suna, hào hứng vội vàng nói ra, Tú Nạ, ta phát hiện không cần kết ấn cũng có thể phóng thích nhân thuật. Tú Nạ tò mò hỏi, ngươi là khai phát xảy ra điều gì vô ấn nhân thuật sao? Không, không phải cái gì vô ấn nhân thuật, mà là bình thường nhân thuật không cần kết ấn cũng có thể phóng thích. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch cũng không kết ấn, hơi chút đã khống chế trong hạ thể tiên thuật trả cờ dạ lưu động, một cái hỏa cầu liền từ trong miệng của hắn phun ra, hướng tiền phương bay đi. Đương nhiên, đã khống chế tiên thuật lượng trả cờ dạ hỏa cầu, xa không có hắn lần thứ nhất nếm thử lúc hoa trương như vậy. Mặc dù sự thật đang ở trước mắt, nhưng Tú Nạ còn là cảm giác khó có thể tin. Này, đây là cả kỳ no rụt. Thật sự không cần kết ấn. Lý Thiên Dịch đem hắn lúc trước phát hiện nói cho Tsuna, sau đó lại để cho Tsuna chính mình thử xem. Cố nén chính mình thói quen nghĩ muốn kết ấn xúc động, Tsuna phóng ra một cái C cấp thổ độn nhân thuật. Nguyên lai, thật sự không cần kết ấn có thể phóng thích nhân thuật A. Mặc dù đối với nàng loại này chính thành thực lực đều tại thể thuật bên trên nhị dạ tác dụng không phải rất lớn, nhưng đối với dựa vào nhân thuật nhị dạ có thể nói là to lớn tăng lên. Tại chính mình không cần kết ấn mà đối phương cần kết ấn dưới tình huống, đối phương căn bản đoán không được chính mình sẽ thả cái gì nhân thuật. Vì cái gì ủ trí hạ nhất tộc thượng nhận trên cơ bản đều có thể một đánh ba, thậm chí một tá càng nhiều, không phải là không cần kết ấn đồng thuật làm ra rất lớn tác dụng. Cái gọi là sai một ly đi nghìn dặm, có được cái này tin tức chiến lệnh, có khả năng sẽ trực tiếp đặt một hồi chiến tranh thắng lợi. Thiên Dịch, mau cùng ta đi tìm Orochimaru cùng gì dạy ra. Nghĩ tới đây, Chu Nạ vội vàng lôi kéo Lý Thiên Dịch hướng nơi chú quân chạy như điên, nếu như có thể huấn luyện ra một chi vô ấn nhị dạ bộ đội, ngẫm lại đã biết rõ bọn hắn đối thủ nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Orochimaru từ hai người nơi này hiểu biết đến cái này một tình huống sau, lúc này làm ra một phen nếm thử. Kết quả đương nhiên cũng cùng hai người giống nhau. Tư duy theo quán tính thật sự là đáng sợ a. Mà ngay cả ta cũng chưa từng nghĩ tới phương diện này qua. Mà một bên Dĩ Dĩ Dạ vẫn còn cố gắng cải biến thói quen của mình, hắn tại dẫn đạo trả cả lưu động đồng thời, luôn không tự giác nghĩ muốn kết đối ứng với ấn. Nhưng nguyện thả ra nhẫn thuật sau, Dĩ Dĩ Dạ nói ra, xem ra muốn triệt để cải biến cái này một thói quen, chỉ sợ còn cần thời gian dài luyện tập a. Tú Nã nhìn chằm chằm họ Đỗ Xi Mạn, ánh mắt sáng rực mở miệng nói, ta là nghĩ như vậy, rút một nhóm tin được nhị dạ đi ra, để cho bọn họ siêng năng luyện tập. Đến lúc đó xây dựng thành tiểu đội, xuất kỳ bất ý dưới tình huống, rất có thể sẽ có thu hoạch khổng lồ. Họ Đồ Sĩ Mạn kỳ thật cũng sinh ra ý nghĩ này, bất quá hắn cùng Lý Thiên Dịch quan hệ hiển nhiên không có Sù Nạ như vậy thân cận. Thiên Dịch Cun, ngươi giới không ngại đem cái này tin tức chia sẻ đi ra. Lý Thiên Dịch không thèm để ý gật đầu. Sù Nạ làm ra quyết định hoàn toàn có thể đại biểu ta, cho nên theo như các ngươi nghĩ đến đây đi. Ngay vậy, Sù Nạ khỏe miệng nổi lên mỉm cười, trong lòng tràn đầy cảm động đồng thời, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt càng là ẩn tình đưa tình. Mẹ kiếp, bị hai người đốt một miệng thức ăn cho chó, thật sự là suối quẩy. Họ Đồ Sĩ Mạn cùng Dĩ Dĩ Dạ hai người tỏ vẻ chính mình không nên trong phòng, mà hẳn là tại phòng nằm ngủ. Bibi, hai người các ngươi muốn tú ân ái đi ra ngoài tú, ta cùng họ Đồ Sĩ Mạn đều vẫn còn độc thân hắn đâu. So với họ Đồ Sĩ Mạn, Dĩ Dĩ Dạ hiển nhiên càng thêm khó chịu. Ta mặc dù thích hoài, cái này cũng không có thể đại biểu ta có thể trơ mắt nhìn hai người các ngươi ở trước mặt ta tú ân ái tốt đi. Xin được Lý Thiên Dịch sau khi đồng ý,
Orochimaru hành động có thể nói là nhanh như điện chớp. Mình ở tiền tuyến huấn luyện dành riêng binh sĩ đồng thời, vẫn không quên cho lao đầu tự truyền tin tức này. Tu Nạ cùng Lý Thiên Dịch đồng dạng cũng sẽ tin tức báo cho nãi mãi, Nạ Ạ Kỳ cùng Cờ Tì Nạ còn nhỏ, tính dẻo rất mạnh. Sớm chút luyện tập đã có thể nhiều một phần thực lực bảo đảm, cũng có thể sớm cải biến tư duy theo quán tính hình thành. Chương 17. Hàn Dụ điên cùng hạ đi đông đến. Tại họ Dụ Sĩ mà đám người tỉ mỉ bồi dưỡng vô ấn nhị dạ đồng thời, làng mưa Hàn Dụ cũng cuối cùng triệu khai tác chiến hội nghị. Hàn Dụ lúc nhỏ là vô cùng bí thảm. Đánh một trận xong, nhỏ yếu vũ quốc nghĩ muốn dựa vào xạ la mãn đỡ độc tố bổ sung buồn quốc thực lực ghê trống, để tại tương lai trong chiến tranh cầu được một tia sinh cơ, vì vậy bắt đầu tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Mà Hàn Dụ đã trở thành trong đó người may mắn, siêu cấp áp xúc túi độc được thành công cắm vào trong cơ thể của hắn, thật tình không biết, đây cũng là hắn vận rủi bắt đầu. Vô tội Hàn Dụ không hiểu thấu mà đã trở thành di động sinh hóa vũ khí, vốn nên không buồn không lo hài đồng, thành mọi người tránh không kịp ôn thần. So với việc gì nụ gì kỳ, có lẽ hắn khi còn bé bị đối xử lạnh nhạt càng nhiều, dù sao gì nụ gì kỳ không lúc buộc phát coi như an toàn, có thể hắn là dính chi thì chết. Nhưng lúc nhỏ bóng mờ cũng không có đánh bại Hàn Dụ, hắn tại nhân tài rất thưa thớt làng mưa bên trong thanh danh lên cao, dùng một lần lại một lần chiến công cải biến thôn đối với hắn cách nhìn. Trở thành làng mưa thủ lĩnh sau, hắn tại chính mình bị thảm tao nội chúng phải ra, chỉ có đủ thực lực mới có thể có được đối ứng địa vị. Không chỉ có là người, thôn cũng giống nhau. Hắn không muốn trong thôn hải tử lại giống như hắn khi còn bé như vậy, trải qua bị người xem thường, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Cho nên hắn muốn phát động chiến tranh, lại để cho kẹp lấy vũ quốc tam đại quốc cải biến cái nhìn, vì vũ quốc tranh thủ đến đầy đủ địa vị. Một năm trước, chúng ta hướng thiết chi quốc phát động chiến tranh, cũng lấy được thắng lợi. Nửa năm trước, chúng ta lại đối với làng cắt phát động thăm dò tính công kích, chỉ vì thể hiện ra chúng ta bây giờ đã có được thực lực. Có thể nhìn một chút phong quốc cách làm, bọn hắn không chỉ có không có nghĩ lại, ngược lại là tập kết quân đội, tùy thời chuẩn bị phản kích lại. Cái này là cao cao tại thượng đại quốc ca. Bọn hắn chưa bao giờ đem chúng ta để vào mắt. Nói cho ta biết, các ngươi đang còn muốn tam đại quốc trong khe hẹp khó khăn muốn sống sao? Các ngươi còn muốn chịu đủ bọn hắn áp bách sao? Các ngươi còn muốn trong thôn dân chúng trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt sao? Không muốn. Không muốn. Không muốn. Hàn Dụ mỗi lần hỏi thăm một lần, dưới đài tham dự tác chiến hội nghị làng mưa nhị dạ sẽ khàn cả giọng đáp lại một lần. Thấy sĩ khí đã ngưng tụ đến cao nhất, Hàn Dụ hai đấm nắm chặt, ra sức hô to, cho nên, không cần phải thăm dò, ta đã quyết định đồng thời đối với tam đại quốc tuyên chiến. Lần này, thế tất yếu đem vũ quốc độ lượng tại nhận giới bên trong khai hỏa. Khai chiến. Khai chiến. Khai chiến. Đã trải qua hai lần thắng lợi làng mưa nhị dạ nhóm đã có được đầy đủ tin tưởng, huống chi, lần này chiến tranh là vì thôn tốt hơn tương lai, ai không nghĩ thân nhân vượt qua tốt hơn sinh hoạt đâu. Vì thế, dù là ném ra ngoài tính mệnh thì như thế nào? Trở lại văn phòng, hiện giữ thủ lĩnh phụ tá A Áo Mị Du lập tức từ cuồng nhiệt chuyển thành tỉnh táo. Hàn Dỗ đồng thời tuyên chiến tam đại quốc cách làm, hắn kỳ thật không phải rất tán thành, nhưng coi như lúc tình huống, hắn cũng chỉ có thể phụ họa trong đó. Hàn Dỗ đại nhân, ta thừa nhận ngài nói lời đều là chính xác, đối với chúng ta chỉ sợ không có thủ thắng thực lực. Hàn Dỗ tán thưởng gật đầu, bất kể là thực lực còn là ý nghĩ, đảm nhiệm thủ lĩnh phụ trợ tinh anh thượng nhân A Áo Mị Du đều là hợp cách. Ta cũng rõ ràng điểm này, nhưng thắng lợi hay không thật sự có trọng yếu không? Chúng ta không cần đánh bại bao nhiêu cái đại quốc, chỉ cần để cho bọn họ nhận thức đến chúng ta không dễ chọc, như vậy đủ rồi. Huống chi, coi như ta đối với bọn họ đồng thời tuyên chiến, ngươi cho rằng giữa bọn họ sẽ đồng tâm hiệp lực sao? A Áo Mị Du trải qua Hàn Dụ giải thích, lập tức sẽ hiểu đạo lý trong đó. Lần này chiến tranh mục đích không phải thắng lợi, mà là hiện ra vũ quốc thực lực, từ đó đạt thành có thể công bằng cùng đại quốc tầm đó tiến hành đàm phán kết quả. Tin tưởng kiến thức đến vũ quốc thực lực tam đại quốc, tại lẫn nhau kiêng kỵ phía dưới, cũng sẽ không lại cho rằng vũ quốc còn là cái kia mặc người đắn đo tiểu quốc. Thấy A Áo Mị Du như có điều suy nghĩ bộ dáng, Hàn Dụ tiếp tục dạy bảo đạo, "A Áo Mị Du, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, cũng không đủ lực lượng, hòa bình bất quá là một cái vô căn cứ khao khát mà thôi." A Áo Mị Du kỳ thật đã bị Hàn Dụ thuyết phục, nhưng nghĩ đến khả năng chết trận trong chiến tranh đại lượng nghĩ ra, hắn còn là nhịn không được hỏi, chẳng lẽ liền không thể phụ thuộc trong đó cái nào đó đại quốc? Hàn Dụ lắc đầu, thật sâu thở dài một hơi. "Ta cũng có qua loại ý nghĩ này, nhưng là ta không dám đánh bạc a. Ai có thể cam đoan vũ quốc phụ thuộc đại quốc về sau, bọn hắn sẽ như đối đãi chính mình thôn như vậy đối đãi với chúng ta? Ta với tư cách làng mưa thủ lĩnh, phải vì tất cả thôn dân phụ trách." Ta không thể đem hy vọng ký thác vào người khác vậy có khả năng nhân từ ở trong. Đứng ở bất đồng trên độ cao, thừa nhận áp lực cũng hoàn toàn bất đồng, Hàn Dụ đại nhân đối đại vấn đề ánh mắt hiển nhiên so với chính mình cao hơn không ít. A Áo Mị Du nếu như đã chiếm được mình muốn đáp án, như vậy hắn có thể làm chính là dâng lên chính mình trung thành. Ta hiểu được, Hàn Dụ đại nhân. Ngài là một cái hợp cách lĩnh tụ, với tư cách phụ tá ta đây cũng chắc chắn đem hết toàn lực. Vài ngày sau, làng lá biên cảnh trong doanh địa, không đợi đến Hàn Dụ xâm lấn nọ rồ xì mà dự, lại chờ đến đệ tam gửi tới liên quan tới Hàn Dụ tuyên chiến thông tri. Hàn Dụ đây là điên rồi sao? Lại dám đồng thời cùng tam đại quốc tuyên chiến. Trong mấy người nhất xúc động dị dị giải dạ nhận được tin tức sau, phản ứng đầu tiên là khó mà tin được. Cùng dị dị giải dạ bất đồng, liên lạc với Hàn Dụ trước đó đủ loại hành động, họ Dụ Sĩ Mã hầu như lập tức sẽ hiểu hắn làm như vậy dụng ý câm miệng. Người ngu xuẩn. Đây mới là Hàn Dụ cao minh địa phương. Nhìn xem không phục dị dị giải dạ, cũng không có chút nào nghĩ muốn giải thích cho hắn họ Dụ Sĩ Mã, Lý Tiên Dịch đánh cho cái giảng hòa. Hàn Dụ đây là muốn đem kẹp lấy bọn hắn tam đại quốc tất cả đều dụ dỗ, ngươi cho rằng làng lá cùng làng cắt cùng làng đá tầm đó sẽ bởi vì hắn tuyên chiến liền trở nên thân mật chặt chẽ sao? Dĩ Dĩ Dạ đã minh bạch điểm này sau, vẫn không thể lý giải, quái gở nói,
coi như tam đại quốc sẽ đề phòng lẫn nhau, nhưng ta còn là không cho rằng một cái nho nhỏ làng mưa có thể chống đỡ xuống. Mà ngay cả Sú Nạ cũng đồng ý giống như gật đầu, mặc dù nàng đoán được Hàn Dỗ ý tưởng, nhưng nàng cũng không cho rằng Hàn Dỗ có thể đứng vững ba cái đại quốc áp lực. Nhìn Sú Nạ, lại liếc nhìn Dị Dạ Dạ, Lý Thiên Dịch lộ ra thần bí dáng tươi cười. Đúng vậy à, không chỉ là Sú Nạ cùng Dị Dạ Dạ, chỉ sợ tam đại quốc bên trong đại đa số người đều là nghĩ như vậy. Nhưng ai có thể biết, Hàn Dỗ hắn dẫn theo làng mưa thật sự làm được. Với tư cách một gã hợp cách thống soái, họ Dỗ Xỉ Mã tự nhiên sẽ không khinh địch như vậy, lúc này nói ra, không nên xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ, huống chi đối phương còn là thành danh đã lâu Hàn Dỗ. Cảm thấy đến hắn nếu như dám làm như thế, liền nhất định có tương đối ứng với lực lượng. Dị Dạ Dạ, ngươi đi an bài tiểu đội tuần tra, làng mưa nhị dạ tùy thời cũng có thể công tới đây. Tu Nạ, ngươi an bài chữa bệnh tiểu đội trở lệnh, làm tốt cứu chữa thương binh chuẩn bị. Thiên Dịch Cun, liền tạm thời ủy khuất ngươi làm ta tham mưu, giúp ta tra dò bổ sung, bù chỗ thiếu. Chúng ta cần kiên trì đến già đầu lĩnh phái viện binh tới đây, cho nên tình thế còn là rất nghiêm trọng, mọi người nhất định không thể phớt lờ. Chương 18. Xui xẻo Dị Dạ Dạ tiểu đội. Khoảng cách đó Đồ Sĩ Mã phân phối hết nhiệm vụ không đến 1 giờ. Dị Dạ Dạ cũng đã mang theo một chi tiểu đội đã vượt qua lưỡng quốc biên cảnh, tiến vào Vũ quốc sau, trên mặt của hắn đã mang theo cảnh giác thần sắc. Mặc dù không cho rằng Vũ quốc có thể kháng trụ Tam Đại quốc áp lực, nhưng mỗi một lần chiến đấu vô cùng hung hiểm, hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình chủ quan, hại chết sớm chiều trung đụng bọn chiến hữu. Rất nhanh, mở ra xem thường hỉ ủ gạ nhất tộc Nị Dạ liền phát hiện một nhóm làng mưa đang hướng phía mình bây giờ phương hướng chạy đội. Dị Dạ Dạ đại nhân, phía trước phát hiện một chi đội ngũ hướng phương hướng của chúng ta chạy đến, có chừng 20 tên Nị Dạ, trong đó dẫn đội hai gã Nị Dạ có thể là thượng nhẫn. Bất quá bọn hắn còn giống như không có phát hiện chúng ta. Mặc dù nhân thủ không có đối phương nhiều, nhưng dưới mắt tình huống cũng chỉ có thể giao chiến, nếu như bỏ mặc đối phương tiến vào Hỏa quốc, tạo thành nguy hại quả thực không thể tưởng tượng. Dị Dạ Dạ quyết định thật nhanh, phân phó nói, che giấu, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thủ đột, Hoàng Tuyền Triều. Chờ địch nhân tới gần một ít sau, Dị Dạ Dạ lập tức chế tạo ra một mảnh to lớn đầm lầy, đem đối phương vây khốn trong đó. Chiến tranh đã bắt đầu, nhân nghĩa và vân vân trước hết không hề để tâm, đánh lén là giảm bớt đối phương thương vong thủ đoạn hay nhất. Hỏa đột, Gaki Nozut. Làng lá nghĩ dạ nhóm cũng không có buông tha cái cơ hội tốt này, lúc này hiện thân bổ đao. Thủy đột, xì dị nệ kỳ. Có hai gã thượng nhân dẫn đội làng mưa nghĩ dạ hiển nhiên cũng không phải hời hợt thế hệ, liên hợp sử dụng ra xì dị nệ kỳ đem đối phương bao quanh vật quanh, đồng thời chặn Hoàng Tuyển Triệu cùng cả kỳ no rụt. Thấy vậy tình huống, dị dạ dạ sung trận ngựa lên trước, mở ra tiên nhân hình thức sau, không thể cản phá vào tới. Tại mỗi ngày trời mưa vũ quốc, làng mưa nghĩ dạ trời sinh thì có ưu thế, hắn phải rất nhanh đem địch nhân giải quyết, sau đó đi trợ giúp đồng bạn. Tại dị dạ dạ sung lên trước sau, còn lại làng lá nghĩ dạ cũng rất nhanh đội kịp, tìm kiếm riêng phần mình đối thủ. Tiên pháp, Mao Châm Thiên Bản, cứng rắn như cương châm, tóc như mưa to, dầm dạp chẳng chỉ hướng phía làng mưa nhị dạ nhóm phóng ra. Một chiêu này trực tiếp lại để cho làng mưa nhị dạ bọn họ trận hình tứ tán mở ra, còn có vài tên trốn tránh không kịp nhị dạ trực tiếp chết ở bên dưới. Đáng chết. Thủy đột, Sơ No Rút. Thủy đột, Xì Dị Đần No Rút. Thấy có đồng bạn bỏ mình, hai gã thượng nhẫn lập tức kết ấn phản kích, phối hợp ăn ý, một người trói buộc, một người tiến công. Nhất pháp, Châm Địa Tàng. Tiên pháp, Đại Viêm Đạn Chi Thuật. Dị Dị Dạ dùng tóc bao trùm chính mình, ngăn trở đối phương xì gì đằng sau, lập tức phun ra lửa diễm, một lần hành động đem thủy lao đánh tan, đồng thời hỏa diễm còn hướng phía hai người phương hướng phún dũng mà đi. Hai gã làng mưa thấy thế, lần nữa sử dụng ra xì gì nhẹ kỳ, có thể bọn hắn không có ngờ tới, Dị Dị Dạ một người thi triển hỏa đột, thế mà so với vừa rồi tất cả làng lá nhị dạ cùng một chỗ phóng thích cường hắn hơn. Thấy hai người bị chính mình hỏa diễm tổn thương, Dị Dị Dạ một cái thuấn thân thuật, đi thẳng tới bọn hắn bên cạnh. Tiên pháp, Loạn Sư Tử Phát Chi Thuật. Một chiêu này, Dị Dị Dạ trực tiếp toàn lực đánh ra. Bay múa tóc trắng phát ra nổi tác dụng đã không còn là trói buộc, mà là đã có được tiết kim đoạn ngọc năng lực. Mắt thấy không cách nào tránh né, hai người không còn ngăn cản, mà là dùng hết cuối cùng trả cờ dạ công hướng Dị Dạ Dạ. Dị Dạ Dạ cũng không có nghĩ đến đối phương thế mà ác như vậy, tại đem đối phương đánh chết đồng thời, vội vàng sử dụng thông linh thuật đem bùn tạ thông linh đi ra. Lệ ạ bùn tạ còn không có kịp phản ứng, liền xem đến hai cái to lớn xỉ dị đần hướng chính mình vào tới. Dị Dạ Dạ, ngươi tởm, con mụ nó. Đáng tiếc bây giờ Dị Dạ Dạ không có thời gian cùng nó nói xin lỗi, hắn sốt ruột trợ giúp đồng đội. Bởi vì thông qua quan sát, Dị Dạ Dạ phát hiện chính mình đội ngũ nhị dạ rất nhiều đã bị thương. Đối phương nhị dạ cùng hắn đối chiến hai gã thượng nhận giống nhau, hoàn toàn chọn dùng chính là không muốn sống đấu pháp. Mà nhị dạ ở giữa chiến đấu, sợ nhất chính là đối thủ như vậy. Mặc dù tại Dị Dạ Dạ dưới sự trợ giúp, chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, bất quá một cái giá lớn cũng rất trầm trọng. Ngắn ngủn một hồi thời gian, đối phương nhị dạ liền chết trận bảy tên, những thứ khác hầu như toàn bộ bị thương. Mà ngay cả Dị Dạ Dạ chính mình, trong khoảng thời gian này tổn chữa tự nhiên năng lượng cũng tại toàn lực thi triển bên dưới hầu như toàn bộ hao hết. Bùn tạ còn muốn nhờ cậy ngươi tiễn ta nhóm đi trở về. Nhìn xem một bộ thận hư bộ dáng Dị Dạ Dạ, cùng với trên trận những này lý dạ, Bùn Tạ cũng không có cự tuyệt, trầm mặc đưa bọn hắn đặt ở trên lưng của mình. Trở lại nơi chú quân, Dị Dạ Dạ trước tiên đã tìm được Sú Nạ. Sú Nạ, có ba người bị thương rất nặng, ngươi mang theo chữa bệnh đội đi xem. Tại Sú Nạ trị liệu đồng thời, nhận được tin tức của Rổ Xì Mạn cùng Lý Thiên Dịch cũng chạy tới. Đây là cái gì tình huống? Các ngươi lúc này mới đi ra ngoài bao lâu? Thấy trong đội ngũ người chết thì chết, tổn thương tổn thương, họ Rổ Xì Mạn lạnh giọng hỏi. Dị Dạ Dạ đã trầm mặc chỉ chốc lát. Hãy nay nói, chúng ta mới vừa gia nhập Vũ quốc không bao lâu, liền phát hiện làng mưa tiểu đội hướng chúng ta cái phương hướng này đánh tới.
Cân nhắc đến không thể thả đảm nhiệm đối phương tiến vào Hỏa Quốc, là ta lựa chọn giao chiến. Bất quá ta không nghĩ tới chính là, đối phương đấu pháp quả thực không muốn sống. Như bây giờ, còn là chúng ta sớm mai phục dưới tình huống sinh ra thành quả chiến đấu. Có lẽ, là ta lựa chọn ra sai lầm. Là ta thực xin lỗi bọn hắn. Không, cách làm của ngươi rất đúng. Họ Đồ Sĩ Mạn cũng không có nghĩ đến chính mình một câu thành sấm, làng mưa thế mà thật sự nhanh như vậy liền tiến công tới đây. Liên đối phương loại này tư thế, rất khó tưởng tượng nếu như bị bọn hắn lẻn vào Hỏa Quốc, đem tạo thành bao nhiêu phá hư. Bất quá các ngươi hẳn là may mắn, khá tốt đối phương đến chính là nhỏ phần đuổi đội, nếu là Hàn Dụ tự mình dẫn đội tới, chỉ sợ liền ngươi gì giải dạ cũng không nhất định có thể còn sống trở về. Hiện tại loại tình huống này, họ Đồ Sĩ Mạn cũng không biết Hàn Dụ đánh là cái gì chủ ý đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể một bên tăng cường tin tức thu thập, một bên đang mong đợi viện quân đến. Mà Lý Thiên Dịch mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng cũng là không hiểu ra sao, lần thứ hai nhận giới đại chiến vốn là hỗn loạn không chịu nổi. Ngoại trừ mấy cái trọng yếu tình cảnh, hắn cũng không biết Hàn Dụ là thế nào hoàn thành này lịch thiên thao tác, muốn nhắc nhở thoáng một phát cũng không có biện pháp. Không hổ là bị đám bạn trên mạng gọi là bán thần nam nhân, quả thật có chút ít bản lĩnh à. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thế nhưng là khổ hỉ ủ gà nhất tộc nhị dạ. Nhân thủ không đủ dưới tình huống, chỉ có thể để cho bọn họ chống đi tới, mưa hỏa biên cảnh tuyến thượng, hầu như cách một khoảng cách thì có một cái hỉ ủ gà nhị dạ đang quan sát. Tại đây, vẫn không thể đem chọn cái biên cảnh tuyến toàn bộ bao trùm. Cũng may, ngoại trừ chi kia đội ngũ, Hàn Dụ tựa hồ lại không có phái nhị dạ tiến đến tiến công ý tứ. Bằng không, cho dù là bọn hắn cao tầng chiến lược cũng không thiếu, nhưng còn lại nhị dạ đoán chừng cũng sẽ mười không còn một. Tác chiến trong phòng họp, bốn người vây quanh bản đồ địa hình đứng thẳng, họ Dồ Sĩ Mạn mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, các ngươi nói, Hàn Dồ đến cùng làm cái gì ý định? Như thế nào phái một chi đội ngũ tới đây về sau, sẽ không có động tĩnh gì? Chương 19. Phong, thổ lưỡng quốc tình huống nghe được Hàn Dồ danh tự, dị lệ dạ trong mắt lạnh như băng lóe lên rồi biến mất. Trong khoảng thời gian này hắn chính là nghẹn hỏa vô cùng, mỗi khi nhớ tới bỏ mình chiến hữu, hắn đều hận không thể trực tiếp sát nhập vũ quốc chính tay đâm Hàn Dồ, vì chết đi đồng bạn báo thù. Cảm nhận được dị lệ dạ tâm tình, Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Chợt nhìn về phía họ Dỗ Xi Ma mở miệng nói, "Ngươi nói, hắn ngoại trừ Hỏa Quốc, có thể hay không còn phái những thứ khác đội ngũ tiến về trước Phong Quốc cùng Thổ Quốc?" "Phong Quốc, Thổ Quốc, đột nhiên không có động tĩnh." Họ Dỗ Xi Ma nhắc tới thời điểm, giống như đột nhiên phát hiện cái gì, nhãn tỉnh sáng lên. Nếu như thật sự cùng Thiên Dịch Cun đoán giống nhau nói, cái kia gì Dĩ Dạ đã có thể lập đại công. Nghe được họ Dỗ Xi Ma nói, Dĩ Dạ tạm thời khôi phục lại, do hỏi, "Ta lập đại công?" Họ Dỗ Xi Ma, ngươi có ý tứ gì? Họ Dỗ Xi Ma cười yếu ớt một tiếng, quái gở nói, "Các ngươi ngẫm lại, Hàn Dỗ mặc dù tuyên chiến, nhưng hắn có cái kia thực lực đồng thời xâm lấn tam đại quốc sao? Mặc dù mình tao nộ chi tiểu đội kia cũng rất lợi hại, nhưng dị giải dạ vẫn có thể phân rõ nước cùng nước ở giữa chiến lệnh, vì vậy trả lời, vậy khẳng định là không có, vũ quốc coi như thật sự phát triển, có thể cùng một cái đại quốc đối kháng cũng không tệ rồi. Họ Đồ Sĩ Mã tiếp tục dẫn đạo, cho nên hắn muốn làm như thế nào mới có thể chống cự ba cái quốc gia binh lực đâu. Dị giải dạ nghĩ nửa ngày không muốn minh bạch, dứt khoát không mở miệng. Lý Thiên Dịch lúc này đã cùng họ Đồ Sĩ Mã mạch suy nghĩ đem chuyện này hiểu rõ, nhưng hắn muốn nhìn thoáng một phát Sú Nạ có thể hay không nghĩ đến. Vì vậy cổ vũ tính nhìn Sù Nạ lướt mắt. Sù Nạ suy tư một lát sau, thăm dò tính nói, chú đóng ở vũ quốc, mượn nhờ địa lý ưu thế, dùng đánh lén, du kích phương thức. Thấy họ Đồ Sĩ Mã không có tiếp tục dẫn đạo ý tứ, Lý Thiên Dịch mở miệng nói, Sù Nạ ngươi nói không sai. Mà Hàn Dồ sở dĩ phái ba chi đội ngũ, phân biệt lẻn vào Tam Đại Quốc phá hư, chính là vì thực hiện cái này một ý tưởng. Đối mặt Hàn Dồ khiêu khích, Tam Đại Quốc chỉ có thể lựa chọn đánh trả, đây là dương mưu. Bởi vì Tam Đại Quốc cả, là chịu không được trong nước quần chúng dư luận, cùng với đại danh áp lực. Mà một khi chủ động tiến công vũ quốc, có phải hay không liền đã rơi vào Hàn Dụ ý tưởng bên trong? Thì ra là thế, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Nghe mọi người phân tích, Dĩ Dĩ Dạ lập tức cảm giác mình như một đầu đồ con lửa. Quả nhiên, bổn tiên nhân còn là thích hợp làm cái kẻ lãng tử bốn phía phiêu bản, âm mưu quỷ kế và vân vân, có xa lắm không lăn rất xa. Bất quá hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, vì vậy quay đầu hỏi, bất quá, Hàn Dụ sẽ không sợ Tam Đại Quốc dùng phương thức giống nhau trả thù trở về. Không đợi họ Dụ Sĩ Ma cùng Lý Thiên Dịch mở miệng, Tú Na liền giải thích nói, Dĩ Dĩ Dạ, ngươi nói tình huống là không thể nào phát sinh, nếu không xin ý kiến phê bình bên trong Hàn Dụ ý muốn. Hỏa Quốc thân là đại quốc, lão đầu tử là làng lá cả, thân phận của hắn tiểu yêu cầu hắn không thể làm như vậy. Bởi vì này tốt làm bố cục quá nhỏ, không chỉ có hiện ra không ra đại quốc tôn nghiêm, cũng sẽ đem lương quốc thực lực kéo đến một cái trục hành bên trên. Người ta làng mưa đánh lén ngươi, ngươi cũng chỉ có thể đánh lén trở về, đây không phải lộ ra làng lá cùng làng mưa một cấp bậc đi. Dạng này về sau còn thế nào chấn nhiếp những thứ khác tiểu quốc? Tiếp theo, Vũ Quốc bản đồ nhỏ, Hàn Dụ có đầy đủ binh lực đem chọn quốc gia bảo vệ. Phái điều đội lẻn vào phá hư hiệu quả còn không bằng trực tiếp đại quân tiếp cận. Cho nên bất kể là lao đầu tử, còn là mặt khác lưỡng quốc cả, lựa chọn phương thức nhất định là đại quân xuất kích mà không phải tiểu đội đánh lén. Chính diện đánh tan vũ quốc mới là đúng loại hành vi này tốt nhất đáp lại. Họ Đồ Sĩ Mã lần này không có trào phúng gì diễn ra, mà là hơi hâm mộ nhìn hắn liếc mắt. Cho nên ta mới nói ngươi khả năng lập công lớn a. Dị diễn ra. Sự thật nếu là như thế, chúng ta Hỏa Quốc chính là duy nhất nắm giữ quyền chủ động quốc gia, mà ngươi chính là lần này chiến tranh số một công thần. Mặc dù như thế, Dị diễn ra cũng không có quá mức vui vẻ. Không nói đến đây chỉ là một loại khả năng, coi như là thật sự, so sánh với lập công, hắn ngược lại là hy vọng đi theo hắn bọn chiến hữu đều có thể hoàn hảo không tổn hại trở về. Tại bốn người thương lượng đồng thời, Cà Dẹt trong đại lâu, Cà Dẹt đệ tam khí là nổi trận lôi đình. Hàn Dụ,
ngươi là làm sao dám? Hắn vừa mới nhận được tin tức, làng mưa tại lẻn vào thôn trong quá trình, chỉ cần gặp được bốn quốc lý dạ, sẽ không chút lựa chọn đánh lén ám sát. Cũng may hắn bởi vì lúc trước thì có chiến tranh ý định, tập kết lý dạ quân đội, lúc này mới thấp xuống không ít tổn thất. Mà bây giờ, trong bọn họ một bộ phận đã lẻn vào đến trong thôn tiến hành phá hư. Chia rồ, Ebis, hiện tại bắt được những người kia sao? Chia rồ cùng Ebis lướt nhau, không biết như thế nào mở miệng, bắt được là bắt được, nhưng người sống một cái đều không có. Ebis tiến lên một bước, có chút ấy này nói, cả dẹp đại nhân, những này làng mưa ý chí cực kỳ kiên định, bị tìm được sau trên cơ bản đều là chọn dùng đồng quy vu tận đấu pháp, cho nên chúng ta mang về chỉ có thi thể. Đối với cái này, cả dẹp đệ tam có chỗ đón trước, hẳn rồi nếu như đều phái người đã tới, không cần nghĩ, những người này khẳng định đều là y bùn. Thôn tổn thất như thế nào? Ebis tiếp tục trả lời, trong kết giới bộ phận tình huống khá tốt, nhưng kết giới bên ngoài một ít nhẫn cụ nhà kho, trại huấn luyện mà đều có không đồng tình huống tổn hại. Cả dẹp đệ tam đau buồn từ đó đến, làng cắt vốn cũng không giàu có, những này đều là trắng bóng tiền a. Nhân viên thương vong đâu? Thượng nhận chết trận 3 người, trung nhận chết trận 22 người, bị thương gần 50, hạ nhận danh sách còn không có công tác thống kê hết. Trong đó một nửa trở lên đều là bị đánh lén dẫn đến, chết trận 3 gã thượng nhận bên trong, 2 gã là bị đối phương thượng nhận ám sát, một gã khác thượng nhận vì ngăn chặn bọn hắn, không chỉ mà chết. Còn nhiều hơn thua lỗ cách làm của ngài, bằng không thương vong sợ rằng sẽ càng thêm vô cùng nghiêm trọng. Ebis nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Hắn và Triệu Dụ trước đó là một mực phản đối cả Dẹt nghĩ muốn chiến tranh ý tưởng, nhưng không có bị gió cả tiếp nhận. Hiện tại xem ra, cả Dẹt là rất đúng. Ngược lại với tư cách tham như hắn, không có phân tích rõ ràng đối phương ý đồ, đưa đến bi kịch phát sinh. Nhìn xem Triệu Dụ cùng Ebis bị giấy nấy bộ dáng, cả Dẹt đệ tam cũng không có làm nhiều trách móc nặng nề, trầm giọng nói, "Hiện tại, các ngươi sẽ không phản đối nữa ý nghĩ của ta đi." Hai người cùng kêu lên trả lời, mặc cho cả Dẹt đại nhân phân phó. Bên khác làng đá, cùng làng cắt vừa so sánh với đã có thể thảm hại hơn. Bởi vì nổ kỳ hoàn toàn không có phòng bị, dẫn đến thôn đụng phải tổn thất thật lớn. Vẫn còn chấp hành nhiệm vụ hoặc là hưởng thụ sinh hoạt làng đá lần lượt bị giết, thôn vật tư điểm cũng bị phá hủy không ít, khi hắn là đỏ mặt tiền hai. Bởi vậy, nổ kỳ làm ra tự mình mang thảo phạt làng mưa cùng hạn dỗ quyết định. Chương 20. Từ từ ấm lên cảm tình người với người ở giữa buồn vui cũng không tương thông. Cùng cả dẹp sủ chỉ cả bất đồng chính là, xa dụ tổ bị hỉ dụ rèn đạt được lưỡng quốc tin tức sau đó là trong bụng nở hoa. Dĩ lẽ ra thế mà gặt hái được lớn như vậy một cái công lao, tốt, thật sự là quá tốt. Không hổ là ta xạ dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn đệ tử, chính mình phải vì hắn trắng trợn tuyên truyền một lớp. Đến mức có ý còn là trong lúc vô tình thu hoạch, này có trọng yếu không? Một chút cũng không trọng yếu. Mà với tư cách gì dĩ dạ lão sư, thuận tiện tuyên truyền thoáng một phát ta đối với đệ tử dạy bảo có phương pháp, này không quá phận đi. Hỉ Dụ Rèn, nghe nói làng các cùng làng đã đều bị hạn dỗ tập kích, vẫn còn tận hưởng thu hoạch danh vọng xạ dụ Tô Bi Hỉ Dụ Rèn đột nhiên nghe được hô to một tiếng, bị dọa đến bỗng nhiên bừng tỉnh, nhìn chằm chằm đạn rồ quá lớn. Đảng Dô, ngươi lần sau tiến đến có thể hay không trước gõ vài cái lên cửa? Còn có, đây là ạ bụ vừa mới tin tức chuyển đến, ngươi là làm sao mà biết được? Ta cũng cần một lời giải thích, Đảng Dô. Không muốn để ý những chi tiết này, thì dù rèn. Ngươi chẳng lẽ không có ý thức được đây là một cái tuyệt hảo cơ hội sao? Có quyền chủ động làng lá, hoàn toàn có thể lần này trong chiến tranh thu hoạch đến ích lợi thật lớn. Để cho ta mang theo quân đội đi thôi. Ta nhất định có thể tại bọn hắn trên người, hung hăng gặp xuống một miếng thì đến. Nhận được tin tức, Đảng Dô lập tức ý thức được đây là một cái lập đại công cơ hội tốt. Cho nên ngựa không ngừng vó chạy tới. Nếu như hắn dẫn đầu làng lá đánh thắng trận chiến tranh này, thu hoạch đến đầy đủ lợi ích, như vậy kế tiếp nhiệm hộ cả chẳng phải là hắn vật trong bàn tay. Đàn Dô nội tâm đang gầm thét, ta đã đợi 20 năm, chính là đang đợi một cái cơ hội như vậy. Ta không phải muốn chứng minh ta có nhiều hơn không tầm thường, ta là muốn nói cho người khác, ta mất đi đồ vật, ta nhất định phải tự tay cầm về. Không được. Sa dù tổ bị hi dù rèn nói, lập tức lại để cho Đàn Dô tâm đều nguội lạnh một nửa. Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta sao? Hi dù rèn. Tự nhiên là bởi vì ngươi trong nội tâm điểm này tính toán, đã bị ta đoán nhìn thấy tận mắt. Nhưng ta tuyệt sẽ không cho phép, đã dính qua làng lá hắc ám, thân là rụt lãnh đạo ngươi trở thành hộ cả. Còn nữa nói, đệ tử của ta bao nhiêu cái không thể so với ngươi đạn rồ ưu tú hơn, thích hợp hơn. Lâm trận đổi xoáy là tối kỵ, huống chi họ rồ si mà biểu hiện bản thân cũng rất tốt. Cho nên, ngươi quản tốt ngươi rụt là được, còn giữ lại sự tình không cần ngươi tới quan tâm. Thấy đạn rồ còn là vẻ mặt không cam lòng, xa rủ tô bị hỉ rủ rèn tiếp tục nói, đạn rồ. Có thể đáp ứng ngươi yêu cầu ta một dạng cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng này sự kiện tuyệt đối không được. Hơn nữa, thân là hổ cả ta đây, như là đã làm ra quyết định, cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Lạnh như băng lời nói như đao tử giống nhau cắt tại đạn rồ trên người, vừa định nói ra hỉ dù rèn, ngươi nhất định sẽ hối hận những lời này hắn, đồng nhiên ý thức được xạ dụ tổ bị hỉ dù rèn đã sớm trả lời chính mình. Cái xác không hồn một dạng đạn rồ, thậm chí không biết mình là như thế nào rời đi hổ cả văn phòng. Trở lại trụ sở của mình, hắn nhảy ra dấu ở chỗ sâu lần lượt tuyệt mật văn bản tài liệu, trong lòng hò hét nói, hỉ dù rèn, đây đều là ngươi bức ta. Ta cũng vì làng lá chạy qua máu, dựa vào cái gì liền tức đoạt ta trở thành hộ cả cơ hội. Bên khác, thật ở nơi chú quân nọ đổ xì mà thu được lao đầu tự tin tức truyền đến sau, lúc này đem ba người hô tới đây chia sẻ tin tức. Xem ra, chúng ta tưởng tượng là chính xác, hạn dồ quả thật hướng tam đại quốc đều phái ra bí mật tiểu đội. Xem hết tin tức nội dung, dù nạ không khỏi treo chọc đứng lên, ồ. Đồng dạng là phản kích, làng cắt xuất động chính là trịa dồ cùng bị dẫn đầu đại quân, mà làng đá là do đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ tự mình dẫn đội, xem ra làng đá bị tổn thất so với làng cắt lớn hơn a.
liền cả đều tự mình xuất động, xem ra Hàn Dụ lần này tập kích kế hoạch áp dụng vô cùng thành công. Đáng tiếc tại làng lá bên này hắn thất sách, bởi vì dị dị dạ đánh bậy đánh bạn, làng lá hiện tại có thể nói vững vàng ngồi trên đài câu cá, hoàn toàn không cần bị hắn nắm mũi dẫn đi. Dị dị dạ mặc dù cũng muốn tiến công làng mưa vì đồng bạn báo thủ, nhưng thôn lợi ích quan trọng hơn, vì vậy mở miệng hỏi, chúng ta muốn làm như thế nào? Tọa sơn quan hổ đấu sao? Lý Thiên Dịch nắm cạn Suna bà bay, một bên lắc đầu vừa nói, đương nhiên không được. Không đếm xỉa đến nói, chỉ sẽ bị bọn hắn cùng một chỗ nhằm vào, cho nên vẫn là cần phái nhị dạ tham chiến. Bất quá, có dốc sức hay không, lúc nào xuất lực, chính là chúng ta tự mình làm chủ. Họ đồ sĩ mạn thập phần tán đồng gật đầu, nói ra, Thiên Dịch Cun nói không sai. Tham chiến tư thái còn là muốn biểu hiện ra ngoài, đến lúc đó không cần dốc sức liều mạng, đem thanh thế tạo chân là được rồi. Chơi mưu kê tâm đều hắc, lần nữa yên lặng trong lòng phun tào thoáng một phát sau, dì dì ra hỏi, họ đồ sĩ mạn, còn có chuyện gì sao? Nếu là không có chuyện gì khác nói ta trở về đi. Không có gì khác chuyện, gọi các ngươi tới đây chủ yếu chính là thông chi thoáng một phát tin tức, cho các ngươi tâm lý nắm chắc. Biết gì dì dạ gần nhất say mê ghi tiểu thuyết, họ rồ si mạng cũng liền không có ở lâu. Viết sách cũng là một loại tu thân dưỡng tính phương pháp, tối thiểu nhất có thể làm cho hắn bình phục thoáng một phát trong lòng lệ khí. Chúng ta đây cũng trở về đi. Thấy gì dì dạ đi, Lý Thiên Dịch đối với họ rồ si mạng hôm một tiếng sau, lôi kéo Sú Nạ cũng quay người rời đi. Hắn và Sú Nạ đã hẹn ở buổi tối uống chung điểm, vì thế còn cố ý đi đánh cho điểm món ăn dân dã. Nếu là còn không trở về chuẩn bị nói, đoán chừng đã làm xong đều đến đêm khuya. GS, sự thật trong sinh hoạt đại đa số động vật hoang dã đều là bị bảo hộ, xin chớ tùy tiện bắt trước. Sắc trời dần dần muộn, từng đạo bị hắn nấu nướng thức ăn ngon cũng liên tiếp bưng lên bàn. Kỳ thật, hắn hôm nay cũng là không phải đơn thuần ước Sú Nạ uống rượu. Hai người ở chung được lâu như vậy, mặc dù ngầm hiểu lẫn nhau chấp nhận mình cùng đối phương quan hệ, nhưng hắn với tư cách một cái từ thế kỷ 21 đến nam nhân, tối thiểu đảm đương là có. Cho nên, hắn quyết định tại đêm nay cùng Sú Nạ chính thức làm rõ, này không chỉ có là đối với Sú Nạ xứng đáng tôn trọng, coi như là đối với quan hệ của hai người làm ra một cái hứa hẹn. Thấy trên mặt bàn tràn đầy chính mình thích ăn đồ ăn, từ trong phòng đi ra Sú Nạ, tâm tình lập tức liền tươi đẹp đứng lên. Hôm nay chuẩn bị thịnh soạn như vậy a? Nói thầm một câu sau, nàng liền không thể chờ đợi được ngồi xuống, vụ trộm kẹp bên trên một tia tử. Ân, ăn ngon. Sú Nạ trên mặt lộ ra thỏa mãn biểu lộ, một chút cũng không giảng cứu chính mình thân là làng lá công chúa hẳn là tuân thủ lễ nghi. Dù sao hai người đã ở chung đã lâu như vậy, nàng bộ dáng gì nữa Lý Thiên Dịch là nhìn thấy tận mắt, cũng không cần quan tâm chính mình điểm này vốn cũng không nhiều khuê tú tư thái. Mà cầm lấy ngọn nến Lý Thiên Dịch, đi tới lần đầu tiên, thấy chính là dùng bữa đồng thời, vẫn không quên cho mình châm bên trên một ly rượu ngon Sú Nạ. Hai người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, trong chớp nhoáng này cũng không biết chính mình kế tiếp nên làm cái gì. Sú Nạ phát hiện Lý Thiên Dịch trong tay cầm ngọn nến về sau, trong lòng lập tức liền ý thức được cái gì. Trên gương mặt hiện ra một vòng say lòng người đỏ hồng Sú Nạ, hy vọng nhiều mình bây giờ thật sự uống rượu say. Đã xong, chính mình đem Thiên Dịch tỉ mỉ chuẩn bị tình cảnh phá hủy. Chương 21. Viện quân đến thấy Sú Nạ có chút không biết làm sao bộ dáng, Lý Thiên Dịch đem ngọn nến thu vào, đi đến bên cạnh của nàng ngồi xuống. Sú Nạ, vốn là chuẩn bị cho ngươi một kinh hỉ, bất quá bây giờ dạng này đi, cũng rất không tệ. Bởi vì này không phải vừa bạn đã chứng minh, ngươi đem ta làm chính mình người thân cận nhất sao? Bất quá, ta còn là muốn hỏi một câu, Sú Nạ, ngươi nguyện ý không đợi Lý Thiên Dịch nói xong, Sú Nạ liền ôm hắn ôm hôn, biểu lộ tâm ý của mình. Đồ đần, bản công chúa thế nhưng là đã sớm đem ngươi cho rằng người yêu mà đối lại a, còn cần nói những này bực mình nói sao? Đã chiếm được đối phương đáp án hai người, hành vi cũng trở nên càng thêm thân mật đứng lên. Ngươi uy ta một ngụm đồ ăn, ta cho ngươi ăn một ngụm rượu. Làm như vậy kết quả chính là, Sú Nạ thật sự uống rượu say. Sú Nạ, nên để đi ngủ, mau buông tay đi. Nghe lời, ta cũng sẽ không chạy. Sau khi ăn xong, thấy Sú Nạ còn là ôm chính mình không chịu buông tay, Lý Thiên Dịch chỉ có thể một lần lại một lần đích an ủi. Sú Nạ như một con lười một dạng, hai tay hai chân đem Lý Thiên Dịch ôm chặt lấy, trong miệng rầm rì nói, không đi. Chúng ta đều là lớn nhân, ta muốn ngươi đêm nay ngủ với ta. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch trở nên đau đầu đứng lên. Mặc dù đã xác định quan hệ, nhưng sao có thể như vậy tùy ý phải đi Sú Nạ lần thứ nhất, huống chi vẫn còn là nàng say rượu trạng thái dưới. Cùng nàng cùng một chỗ ngủ, hắn sợ là rất khó cầm giữ được chính mình a. Đáng tiếc cuối cùng, Lý Thiên Dịch vẫn không thể nào dễ ruột Sú Nạ. Lúc rạng sáng gỗ thật trên giường, bùi hai người như là bạch tuộc giống như dây dưa cùng một chỗ. Đột nhiên, khát nước Sú Nạ dần dần mở mắt, nghĩ muốn đứng dậy tìm nước lúc lại bỗng nhiên lại phát hiện không đúng, trên giường như thế nào không chỉ ta một người. Nhớ lại một hồi lâu, Sú Nạ mới nhớ lại buổi tối hôm qua chuyện đã xảy ra, lập tức trên mặt liền lộ ra đỏ bừng biểu lộ. Cẩn thận từng ly từng tí đem Lý Thiên Dịch tay từ bộ ngực mình nắm bắt sau, Sú Nạ lại nhẹ nhàng hôn rồi hắn một ngụm, lúc này mới xuống giường đi tìm nước uống. Uống nước xong trở về, Sú Nạ xa vào đến xoắn xuýt ở trong. Tối hôm qua mình là uống rượu say, lúc này mới yêu cầu Lý Thiên Dịch cùng mình ngủ ở cùng một chỗ, cũng may hắn không có làm cái gì chuyện gì quá phật tình. Bất quá, nếu như mình bây giờ đã thanh tỉnh, sao còn muốn không cần tiếp tục đâu. Vừa nghĩ chính mình thế nhưng là nữ hài tử, dù cho thân là người yêu, cũng không có thể như vậy không thận trọng cho không. Bên khác lại cảm thấy nếu như đều đã cùng giường chung gối đã qua, còn coi trọng nhiều như vậy làm gì. Mông lung bên trong, thấy Sú Nạ đứng ở bên giường đi qua đi lại, Lý Thiên Dịch vô ý thức nhỉ non một câu, trời còn chưa sáng đâu, mau tới tiếp tục ngủ đi. Sú Nạ. Một câu nói kia cũng giúp đỡ Sú Nạ làm ra quyết định, đây cũng không phải là ta không thận trọng, là Thiên Dịch chủ động mời ta xấu hổ cự tuyệt mà thôi. Này nếu để cho người khác biết, cao thấp được đến bên trên một câu, À đúng đúng đúng. Tu Na, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Những ngày tiếp theo, hai người tựa hồ cũng không để ý đến cái này ngoài ý muốn, mỗi đêm để tâm an lý được ngủ ở cùng một chỗ. Thẳng đến ngày hôm nay, bốn người đang ngồi ở cùng một chỗ trò chuyện, một gã hỉ ủ gạ gian nhị dạ đột nhiên đi đến. Họ Đồ Sĩ Ma đại nhân, phụ trách trợ giúp binh sĩ đã đến, hiện tại đang tại nơi chú quân cửa ra vào chờ đợi an bài. Nghe vậy, bọn hắn vội vàng hướng nơi chú quân đại môn đi đến. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đứng ở phía trước nhất, tại hắn sau lưng còn trốn tránh một cái bốn người biết rõ hơn tất hải tử, phía sau hai người thì là lấy ý nổ xỉ cả cho cầm đầu nhị dạ binh sĩ. Thấy người đầu lĩnh là thân là Á Bú bộ trưởng Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ, họ Đồ Sĩ Ma tiến lên tiếng chào. Xạ Cụ Mọ tiền bối, lần này dẫn đội chính là ngài a. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ xấu hổ gãi gãi đầu, trả lời, thật có lỗi, đệ tam đối với ta có mặt khác căn bài, cho nên ta khả năng không thể giúp các ngươi. Ta lần này tới đây chỉ là bởi vì Mito đại nhân cùng đệ tam ủy thác mà thôi, bọn hắn lo lắng nạ ạ kỳ an nguy, cho nên nắm ta hộ tống thoáng một phát. Đúng rồi, đây là Mito đại nhân nắm ta đưa cho ngươi tin, Thiên Dịch Cun. Hạ Tạc Xạ Cụ Mọ đi đến Lý Thiên Dịch bên cạnh, đem tin đưa cho hắn. Mà giấu ở phía sau hắn nạ ạ kỳ cũng bởi vậy triệt để hiện lộ thân hình. Tỷ tỷ. Phát hiện tỷ tỷ mắt lộ ra hung quang nhìn mình chằm chằm, nạ ạ kỳ chột dạ lên tiếng chào hỏi. Nạ ạ kỳ, ngươi như thế nào cũng đã tới. Tu nạ gào thét lên tiếng, chính mình đệ thật đúng là không cho người bất lo, lần trước nhiệm vụ còn không có lại để cho hắn giải trí nhớ sao. Ta bản đến chính là một gã nị dạ, không có khả năng một mực không ra nhiệm vụ đi. Hơn nữa, mãi mãi cũng đã đồng ý. Mục tiêu của mình nhưng là phải trở thành vượt qua gia gia hồ ca, sao có thể một mực ở trưởng bối che trở ra đời sống đâu. Vì thế, hắn tại nhà lúc, không biết cùng mãi mãi lôi kéo bao lâu thời gian, lúc này mới thuyết phục mãi mãi đồng ý lại để cho hắn tới đây. Tu nạ thở dài một hơi, tức giận vô cùng ngược lại cười đạo. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, chiến tranh là chiến tranh, cả hai có thể nói nhập là một sao. Phải biết rằng, ngươi năm nay mới 12 tuổi, làng lá bây giờ còn không cần nhỏ như vậy hài lên chiến trường. Cũng không biết mãi mãi là thế nào nghĩ, lại có thể đồng ý ngươi tới đây. Lúc này, xem xong thư kiện Lý Thiên Dịch đã đi tới, vuốt vẹt xù nạ sau lưng vì nàng như ý khí. Trong thư, Mito mãi mãi nói với hắn rõ ràng nguyên nhân. Từ truyền đến khai chiến tin tức sau, nạ ạ kỳ liền luôn không yên lòng. Nàng rõ ràng biết mình cháu trai chí hướng, càng thêm hiểu rõ nạ ạ kỳ là không thể nào bởi vì gặp nguy hiểm liền lựa chọn buông tha người. Cây non không trải qua mưa gió tôi luyện thì không cách nào trưởng thành là che trời đại thụ. Cho nên tại nạ ạ kỳ nhiều lần thỉnh cầu về sau, nàng cũng liền đồng ý đầu tiên. Nhà người ta nghỉ dạ có thể lên chiến trường, nạ ạ kỳ liền không thể lên chiến trường. Tiếp theo, cùng hắn lại để cho hắn nghẹn, còn không bằng lại để cho hắn đến một chỗ nơi tương đối an toàn. Ít nhất có Lý Thiên Dịch cùng Sú Nạ hai người cùng một chỗ chăm sóc, nạ ạ kỳ dù là có nguy hiểm cũng có thể được đến kịp thời cứu viện. Thấy Sú Nạ tâm tình đã bình phục lại, Lý Thiên Dịch an ủi nói, Sú Nạ, mãi mãi dụng ý ta rõ ràng. Yên tâm đi, nạ ạ kỳ không có việc gì. Bây giờ còn là trước cùng viện quân nối tiếp đi. Dứt lời, vừa nhìn về phía Na Aki, ngữ khí cũng là nghiêm túc vài phần. Na Aki, nếu như đến, là tốt rồi thật nghe lời. Mặc kệ làm chuyện gì, phải trải qua ta và ngươi tỷ tỷ đồng ý, có nghe hay không? Minh bạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Na Aki hưng phấn đáp lại một câu. Còn là Thiên Dịch ca tốt. Nhìn như phê bình chính mình, kỳ thực chính là mình và tỷ tỷ tìm cái dưới bậc thang. Tốt như vậy nam nhân, nhất định phải lại để cho hắn trở thành tỷ phu của mình. Cũng không biết tỷ tỷ cùng hắn bây giờ quan hệ lại có tiến triển không có. Nếu không có nói, ta nạ ạ kỳ sẽ phải phát lực. Một bên Sú Nạ còn không biết đệ đệ của mình đẩy trong đầu đều là đem chính mình chào hàng đi ra ngoài, nàng suy tính là nạ ạ kỳ nếu như cũng đã đến, còn có thể làm sao đâu, chỉ có thể theo như Thiên Dịch nói làm. Hoàn thành giao tiếp về sau, họ rồ xỉ mà dẫn theo nhị dạ binh sĩ tiến đến đắp doanh, nạ ạ kỳ thì đi theo Lý Thiên Dịch cùng Sú Nạ đi tới hai người phòng nhỏ. Chương 22. Nạ ạ kỳ cải biến tỷ tỷ, ta buổi tối là ngủ nơi đây sao? Nhìn xem đơn sơ nhưng lại ấm áp nhỏ phòng ở, nạ ạ kỳ tò mò hỏi. Sú Nạ hai tay ôm cánh tay, vừa bận đem chính mình đầy đặn khởi động, trêu tức nói, không không không, mang ngươi tới đây chẳng qua là để cho ngươi rõ ràng chúng ta đang ở nơi nào, đến mức muốn ngủ cái đó, ta đề nghị ngươi đi hỏi ngươi sư phó họ Rộ Xì Mà. Nạ ạ kỳ ánh mắt một chuyện, giả bộ như nghi ngờ hỏi, không phải có hai gian phòng sao, ta cùng Thiên Dịch ca ngủ chung không được sao? Ngươi đã là một gã hợp cách nị dạ, sao có thể như tiểu hài tử giống nhau với ngươi Thiên Dịch ca ngủ ở cùng một chỗ? Thành thục nị dạ còn là cần phải có một ít chính mình việc riêng tư, cho nên thật có lỗi. Hai cái phòng ngủ không có phần của ngươi. Tu Nạ nghiêm trang phân tích đứng lên, kỳ thực trong lòng nghĩ chính là, cũng là bởi vì dạng này, ta mới không cho ngươi theo chúng ta ngủ cùng chỗ. Nạ ạ kỳ nào biết được hai người bọn họ đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi, thấy tỷ tỷ trả lời đang vào ý muốn, lúc này nói ra, này còn không xử lý, lại để cho Thiên Dịch ca với ngươi ngủ ở cùng một chỗ không được sao? Dù sao các ngươi sớm muộn muốn kết hôn, sớm chút tối nay có cái gì khác biệt đâu? Đi ngủ sớm một chút cùng một chỗ, nói không chừng, ta còn có thể sớm chút ôm đến nhỏ cháu trai đâu. Nghe vậy, Tu Nạ đỏ bừng gương mặt, chỉ một thoáng, quả đấm của nàng liền đánh đến Nạ ạ kỳ trên đầu. Ngươi muốn chết ta? Nạ ạ kỳ, hôm nay tỷ tỷ sẽ dạy ngươi cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Mặc dù đối với Nạ ạ kỳ nói, Lý Thiên Dịch thập phần đồng ý, hắn cũng là làm như vậy. Nhưng Nạ ạ kỳ vào ở đến, quả thật sẽ ảnh hưởng đến hai người hài hòa sinh hoạt. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể đối với Nạ ạ kỳ nói một tiếng thật có lỗi, cho nhiều hắn chuẩn bị một ít trị liệu máu ứ động dược vật. Lần lượt hết đánh Nạ ạ kỳ không thể như nguyện, tại hòa ỉ xa mạ dưới dâm uy, cùng lão sư họ Rồ Xỉ Mà dở đến cùng một chỗ. Nhưng hắn không có khuất phục, cũng đã chịu qua đánh cho,
tự nhiên không thể để cho bữa này đánh khổ sở ở phí. Cho nên hắn tại bỏ qua tỷ tỷ uy hiếp dưới tình huống, trực tiếp đem đối với Lý Thiên Dịch xưng hô, từ Thiên Dịch ca đổi thành tỷ phu. Bị mơ mơ màng màng nạ ạ kỳ nhưng lại không biết, hắn chống lại ở giữa hai người ý muốn. Lý Thiên Dịch tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận, nạ ạ kỳ trước khi đến hai người cũng đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi, tăng thêm nạ ạ kỳ thúc hóa, sợ không phải không được bao lâu, có thể lẫn nhau hiểu rõ. Mà dù nạ tại nạ ạ kỳ hô mấy lần sau, cũng liền trực tiếp chấp nhận, cái gọi là không tình nguyện uy hiếp, cũng bất quá là che giấu chính mình yên tâm thoải mái thủ đoạn mà thôi. Lại cùng nạ ạ kỳ bọn hắn ở chung được một đoạn thời gian, Lý Thiên Dịch thời gian liền qua càng thêm nhẹ nhõm. Có nạ giả nhất tộc thượng nhẫn phụ tá, họ Dồ Sĩ mà tự nhiên cũng liền không cần Lý Thiên Dịch tiếp tục khuất ở trong nơi đây, cho nên xem như cho hắn thả giả. Mà nạ ạ kỳ càng là cho hắn cùng Su Nạ hai người đã mang đến không ít sung sướng. Thị phu, ngươi tới tìm ta làm gì? Là lại nghĩ tới cái gì tốt ăn sao? Ba ngày hai đầu ăn trực nạ ạ kỳ, vừa nghe thấy Lý Thiên Dịch gọi mình, liền hấp tấp chạy tới. Thời gian trở nên dư giả sau, Lý Thiên Dịch tự mình động thủ nấu cơm số lần liền biến nhiều. Trải qua nhiều lần thêm đồ ăn về sau, không chỉ là nạ ạ kỳ, chỉ sợ cũng liền Su Nạ nhìn thấy hắn, trước tiên nghĩ đến cũng là ăn cơm. Lý Thiên Dịch vỗ vỗ nạ ạ kỳ giống đầu con nhím, nháy mắt ra hiệu nói, biết ngươi mỗi ngày đứng ở trong doanh địa có chút nhàm chán, cho nên dẫn ngươi đi giao chiến khu đi dạo, thế nào, có hứng thú hay không? Nạ ạ kỳ hưng phấn hô, ta có thể rất có hứng thú. Vì bảo hộ an toàn của hắn, dù nạ lại để cho họ rổ xỉ mà cho hắn phân phối nhiệm vụ, tất cả đều là một ít sẽ không uy hiếp được an toàn biệt vật, càng đừng đề cập là tiến vào giao chiến khu. Đông nhiên nghe được Lý Thiên Dịch nói, còn có mấy phần khó có thể tin, liền hỏi, tỷ phu, ngươi cũng đừng gạt ta à? Tỷ tỷ thật có thể đồng ý ta lên chiến trường? Kỳ thật trước đó như vậy an bài, một mặt là vì bảo hộ nạ ạ kỳ an toàn, một phương diện khác cũng là tôi luyện tâm tính của hắn, lại để cho hắn học được ổn trọng một ít. Yên tâm đi, tỷ phu lúc nào đã lừa gạt ngươi? Chẳng qua là trước đó chúng ta ước pháp tam chương ngươi còn nhớ rõ sao? Dù nạ nếu là không đồng ý, ta nào dám mang ngươi đi ra ngoài a? Trong lòng mặc niệm đồng thời, Lý Thiên Dịch hỏi một câu. Đương nhiên nhớ rõ. Đệ nhất, tuyệt đối không khí năm quyền. Đệ nhị, tuyệt không dò phán bất kỳ một cái nào chi tiết. Đệ tam, tuyệt đối chú ý cẩn thận. Không sai. Nạ ạ kỳ trả lời vô cùng có khí thế, Lý Thiên Dịch phi thường hài lòng, xem ra hắn không có quên chính mình dốc lòng dạy bảo. Bất quá, nếu là hơn nữa một câu, làng lá nghi dạ sẻn dù nạ ạ kỳ tiến đến ý kiến, thì càng thêm hoàn mỹ. Tốt. Lần này dẫn ngươi đi, chính là vì kiểm nghiệm ngươi lý giải trình độ. Nạ ạ kỳ, cũng đừng làm cho ta với ngươi tỷ tỷ thất vọng a. Nạ ạ kỳ vỗ vỗ bộ ngực của mình, tự tin tỏ vẻ, ngươi hãy yên tâm, tỷ phu. Ta nhất định sẽ đem này ba câu nói, quán triệt đến ta mỗi một lần đang hành động đi. Hai người rời đi nơi trú quân sau, lặng yên không một tiếng động tiến vào vũ quốc cảnh nội. Lý Thiên Dịch một bên hành động, vừa quan sát Nạ ạ kỳ động tác. Giờ phút này Nạ ạ kỳ cùng hắn trước đó lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ lúc bộ dáng quả thực là cách biệt một trời một vực. Trải qua lần trước tử vong nguy hiểm về sau, Nạ ạ kỳ hiện tại không chỉ có cẩn thận quan sát đến mỗi một chỗ khả năng cảm ấy, còn không ngừng lợi dụng hoàn cảnh đến che giấu thân hình của mình. Không hổ là số Nạ đệ nhất tốt tử, năng lực học tập quả thật rất mạnh, biết mình nào có vấn đề cũng có thể tính nhắm vào sửa lại. Đã chiếm được muốn đáp án về sau, Lý Thiên Dịch lặng yên nhanh hơn tốc độ. Nạ ạ kỳ biết đây là tỷ phu lại một cái khảo nghiệm, mặc dù cảm giác có chút cố hết sức, nhưng vẫn là cắn răng đuổi kịp. Lại đi về phía trước một khoảng cách sau, Lý Thiên Dịch rốt cục cảm thấy trả cờ dạ khí tức. Trước đó hắn dẫn đội đi ra lúc, liền gặp được qua loại tình huống này, bình thường đều là hạn rộ phái ra làng mưa tại mai phục. Mặc dù đối phương đã tại kiệt lực che giấu, nhưng tự nhiên năng lượng chấn động chắc là sẽ không làm bộ. Đối với không có tu hành qua tiên thuật nhị giả mà nói, bọn hắn phụ cận tự nhiên năng lượng sẽ tự phát bài xích, từ đó sinh ra rõ ràng chấn động, đây cũng là Lý Thiên Dịch một loại đặc biệt điều tra thủ đoạn. Cách gần một điểm về sau, hai gã ẩn nút làng mưa tại hắn cảm giác bên dưới, càng lại như trong bóng tối ngọn đèn dầu giống nhau sáng ngời. Lý Thiên Dịch quét nhìn liếc mắt, đối phương giấu mặc dù đã xem như rất tốt, nhưng vẫn là có thể quan sát được một ít không đúng dấu vết. Cho nên hắn không có ý định báo cho Nạ Ạ Kỳ, coi như là đối với Nạ Ạ Kỳ quan sát năng lực cùng năng lực phản ứng một lần của thi. Mà Nạ Ạ Kỳ cũng không có phụ lòng kỳ vọng của hắn, cách gần một điểm sau, hắn cũng phát hiện một chỗ trong đầm nước có lạ lẫm trả cờ dạ chấn động. Nạ Ạ Kỳ không có gọi tỷ phu, nếu như hắn đều có thể phát hiện, so với hắn thực lực mạnh không phải nhỏ tí tẹo tỷ phu khẳng định cũng có thể phát hiện. Sở dĩ không có nhắc nhở hắn, chỉ sợ sẽ là muốn nhìn một chút hắn ứng biến năng lực. Thủy độn, Sở Nozuts, các ngươi không phải giấu ở trong nước sao? Ta đây hay dùng những này nước đến mai táng các ngươi. Nạ Ạ Kỳ quyết định thật nhanh, sử dụng ra một đạo thủy độn nhận thuật công hướng cái kia chỗ thủy đàm. Chương 23. Rét trắng nhìn xem thủy độn, Xi Dị Nệ Kỳ biết mình đã bại lộ, hai gã làng mưa không còn che giấu, quyết đoán sử dụng nhận thuật phòng ngự. Mặc dù đối phương là hai gã trung nhẫn, chính mình còn là hạ nhẫn, nhưng Nạ Ạ Kỳ cũng là không sợ hãi chút nào. Đã trải qua tỷ tỷ cùng tỷ phu kịch liệt huấn luyện, hỗn hợp đánh kép, hắn cũng không phải là lúc trước hắn. Thủy độn, thủy độn 3. Chỉ thấy Nạ Ạ Kỳ hai tay vỗ, siêu cao áp thẳng tắp cột nước từ trong miệng hắn cấp tốc đổ ra, giống như sắc bén lưỡi dao mở dạng, hướng phía đối phương bay đi. Ta mặc dù sẽ không một độn, nhưng ta hiện tại cũng cùng ra giống nhau, có thể hai tay vỗ hô cái gì đến gì. Hai gã làng mưa hợp lực dựng Xi Dị Nệ Kỳ, bị Nạ Ạ Kỳ thủy độn 3 dễ dàng xé rách. Thấy đối phương thuật nhưng có dư lực, bọn hắn nhanh chóng sử dụng thuấn thân thuật tranh né. Một người trong đó vẹn vẹn chậm chỉ chốc lát, trên cánh tay phải liền bị cắt ra một đạo dữ tợn miệng vết thương. Biết gặp phải cương địch, có thể trốn một cái là một cái. Tuổi thiên đại tên kia làng mưa hô to một tiếng sau, cũng không bay đầu lại hướng xa xa bay nhanh.
vẹn vẹn từ đối phương dễ dàng phóng xuất ra thuật uy lực để phán đoán, hắn liền minh bạch hai người bọn họ dù cho hợp lực cũng sẽ không là người ta đối thủ. Cho nên cùng hắn ở tại chỗ này chết trận, còn không bằng trốn chạy để khỏi chết đem tin tức đưa trở về. Tuổi nhỏ một chút làng mưa rõ ràng kinh nghiệm chưa đủ, đồng đội đều cho hắn nhắc nhở, hắn còn lăng tại chỗ phát một lát ốc. Đợi đến nhớ tới muốn chạy thời điểm, chỉ nghe thấy một tiếng xì gì đần một đạo dòng nước hình thành thủy long đã đem hắn kích choáng. Nạ Ả Kỳ còn muốn tiếp tục truy kích, nhưng nghĩ đến trước đó trải qua, lại dừng bước. Lý Thiên Dịch hài lòng gật đầu, một bên vỗ tay vừa nói, cũng không tệ lắm, mặc dù phóng chạy một người, nhưng là gặt hái được một gã tù binh, hơn nữa ngươi cuối cùng lựa chọn rất ngay thẳng xác thực. Nạ Ả Kỳ, hôm nay ta lại dạy ngươi một câu, gọi là giặc cùng đường chớ đuổi. Chạy trốn tên kia làng mưa rõ ràng kinh nghiệm phong phú, huống chi hiện tại chúng ta còn là ở đối phương trên địa bàn. Ngươi nếu như đuổi theo mau, có thể tại hắn tìm được trợ giúp trước đó ngăn lại khá tốt, nếu là chậm một chút, bị hắn đã tìm được việc quân, vậy ngươi chẳng phải thành cá trong chậu. Cho nên về sau gặp lại loại tình huống này, muốn lý tính phán đoán, đến cùng phù hợp không phù hợp truy kích điều kiện, sau đó lại làm ra quyết định. Ngươi này lần làm cũng rất đối với, hiện tại loại tình huống này, rõ ràng sẽ không phù hợp truy kích điều kiện đi. Nạ Ả Kỳ nếu không biết xấu hổ gật đầu, hắn cái đó suy tính nhiều như vậy, hắn chẳng qua là đột nhiên nhớ tới lần trước trải qua mà thôi. Nhưng hắn đột nhiên lại phát hiện trong đó điểm mù, quay đầu hỏi, tỷ phu, lấy thực lực của ngươi, hắn là có thể đem hắn ngăn lại đi. Vậy tại sao còn muốn phóng hắn chạy a? Lý Thiên Dịch trêu tức cười cười, không thèm để ý chút nào nói, ta đây không phải là vì dạy ngươi đạo lý này đi. Hơn nữa, ngươi thật cho rằng hắn cứ như vậy chạy? Hắn không có chạy. Chẳng lẽ ta trúng ảo thuật? Nạ Ả Kỳ nho nhỏ trong đầu dần hiện ra sâu sắc nghi hoặc. Lý Thiên Dịch dậm chân, bình tĩnh nói, cái kia bất quá là một cái thủy phân thân mà thôi. Chân chính bản thể là tại dưới chân của ta đâu. Lý Thiên Dịch thoáng phát lực, bị phong bế trạ cờ dạ là mưa, liền từ dưới chân hắn trong đất bùn chấn động đi ra. Đối với cái này, hắn cũng không có trách móc nặng nề Nạ Ả Kỳ, đối phương thủy phân thân hầu như có thể lấy giả đánh cháo. Nạ Ả Kỳ mới 12 tuổi, kinh nghiệm nào có như vậy phong phú. Như loại này thi hành mấy chục năm nhiệm vụ lý dạ, hầu như mỗi cái đều có chính mình tuyệt chiêu đặc biệt, hắn không phát hiện được cũng là bình thường. Vốn còn muốn mang theo Nạ Ả Kỳ nhiều đường nghịch bài vòng, nhưng dưới mắt có tù binh, liền không thể làm như vậy. Đem hai gã làng mưa đóng gói tốt sau, Lý Thiên Dịch cùng Nạ Ả Kỳ một người khiêng một cái hướng nơi chú quân phương hướng bay vọt mà đi. Vừa đi trong chốc lát, Lý Thiên Dịch đột nhiên dừng bước. Ai tại đâu đó? Chợt phát hiện nơi xa dưới mặt đất truyền đến tự nhiên năng lượng to lớn chấn động, Lý Thiên Dịch một phát thổ độn nhân thuật, trực tiếp liền đánh tới. Dẹp trắng nguyên bản không thèm để ý chút nào, chính là thổ độn nhân thuật, có thể làm khó dễ được ta. Nhưng khi hắn phát hiện, này nhân thuật là dùng hỗn hợp tự nhiên năng lượng tiên thuật trả cờ dạ phóng thích sau, hắn liền đợi không thể. Ta đây có thể chịu không được a? Chuẩn mất. Bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa dẹp trắng quyết đoán lựa chọn chạy trốn, Lý Thiên Dịch nhận thuật không thể đem lưu lại. Nhưng cảm giác đến đối phương trong lòng đất mượn dòng nước bay nhanh thoát đi, Lý Thiên Dịch trong lòng cũng là có phỏng đoán. Bình thường thổ độn nhị dạ nào có tốc độ nhanh như vậy, duy nhất có thể làm được cũng chỉ có dẹp trắng vì nó rụt. Cho nên đối phương thân phận không cần nói cũng biết, nhưng vì cái gì dẹt trắng sẽ đến quan sát bọn hắn đâu? Là nhằm vào hắn, còn là nhằm vào hạt hy giả mạ tôn tử Nạ A Kỳ, hay hoặc là dẹt trắng là tới quan sát đo đạc Nạ Gà Tổ, chỉ là vừa bận bị chính mình đụng với. Thấy Lý Thiên Dịch không có tiếp tục phóng thích nhân thuật, Nạ A Kỳ lúc này mới tò mò hỏi, tỷ phu, vừa mới là có người tại mai phục chúng ta sao? Nạ A Kỳ bây giờ còn nhỏ, Lý Thiên Dịch không muốn hắn sớm như vậy liên tiếp xúc đến nhận giới bí ẩn cùng âm mưu. Huống chi người nọ còn cùng gia gia của hắn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, vì vậy mở miệng nói, không có gì. Có thể là ta cảm giác sai rồi, tiếp tục chạy đi đi. Sau khi trở lại phòng, Lý Thiên Dịch khóa chặt lông mày, chăm chú suy nghĩ khởi vấn đề này. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại bất đồng với hắn chỗ biết bất kỳ một cái nào lý ra, bất kể là từ trên thực lực mà nói, còn là tâm tính đi lên nói. Thực lực phương diện, mặc dù Mạ Đạ Dạ đã giả, nhưng vẫn xưa cũng không thể khinh thường. Hắn mặc dù lái qua vui lùa nói mình tại nhận giới thực lực có tên tuổi, nhưng đối mặt Mạ Đạ Dạ thật đúng là không nhất định đủ xem. Huống chi đối phương hiện tại có hay không đổi mắt còn là một không biết bao nhiêu, dù sao dựa theo thời gian đến xem, Nagato hiện tại mới hơn 2 tuổi. Dù sao, nhẫn giới đại chiến dựa theo nguyên tắc thời gian, là muốn tiếp tục 5 năm trái phải thời gian. Mà chính thức xác định Nạ Gạ Tổ có gìn nệ găng lúc, là làng lá đã đánh tiến vào vũ quốc, nị giả giết lầm cha mẹ của hắn. Những này nị giả có phải hay không làng lá tạm dừng không nói, nhưng làng lá đánh vào vũ quốc nhất định là thật sự, cho nên hiện tại Mạ Đạ Dạ có hay không đổi mắt phải không xác định. Nếu như thật là còn có gìn nệ găng Mạ Đạ Dạ, cho dù hắn đã giàn mua, Lý Thiên Dịch cũng thật không nhất định là đối thủ. Đương nhiên, tại siêu cường lực phòng ngự cùng lực bền bỉ thêm vào, Mạ Đạ Dạ cũng không nhất định có thể bắt lấy hắn. Nhưng hắn sợ chính là Mạ Đạ Dạ đối với hắn bên người tạo thành uy hiếp. Tâm tính phương diện, lúc này Mạ Đạ Dạ trong lòng đã đầy đủ bóp méo. Hắn một lòng nghĩ đều là sáng tạo sủ cỏ mì in phì tổ thế giới, vĩnh cửu chế tạo hòa bình, đối với mình mà nói, đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Cố chấp lao đầu vốn cũng không hảo giao lưu, càng đừng đề cập lao đầu này còn là ủ trí hạ nhất tộc người mạnh nhất, in giờ dạ chuyển thế thân. Khó làm a. Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, bị một cái lao âm bức nhớ thương cảm giác cũng không hay chịu, ai biết hắn tại trong thâm tâm kế hoạch chính là cái gì âm mưu. Sợ có người nói không cần phải quản, dựa theo nguyên tắc đi không được sao, ta đặc biệt giải thích thoáng một phát. Lý Thiên Dịch sở dĩ sẽ để ý, cũng là bởi vì không thể dựa theo vốn có phát triển lo lắng bây giờ sự tình, Nạ Ả Kỳ đều bị hắn cứu được, nhị chiến phát triển cũng bất đồng tại nguyên tắc, ai biết Mạ Đạ Dạ hiện tại có thể hay không sinh ra tâm tư khác đâu. Chương 24. Cùng Su Nạ nói nhận giới lịch sử, một chương này đại bộ phận nói là nhận giới lịch sử, không thích đẹp trai các mỹ nữ có thể nhảy xem a. Sau khi về nhà, thấy Lý Thiên Dịch trong mày, Tú Na ân cần hỏi han, như thế nào? Ta xem Nạ Ạ Kỳ biểu hiện coi như không tệ a. Chẳng lẽ là hắn nơi nào chọc tới ngươi rồi? Là nói ta đi đem hắn đánh dừng lại. Lý Thiên Dịch trở về nàng một cái mỉm cười, thấp giọng nói, cùng Nạ Ạ Kỳ không liên quan, là ta chính mình phát hiện một điểm vấn đề.
Vấn đề gì a? Có thể nói với ta sao?
Tú Na hỏi thoáng một phát sau, tò mò nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch.
Tú Na là của mình người yêu, hơn nữa cũng đầy đủ thành thục, cho nên Lý Thiên Dịch cũng không có gần nàng.
Uchiha Mạ Đa Dạ còn sống, hơn nữa thủ hạ của hắn bị ta cùng Nạ Ạ Kỳ gặp, ta hiện tại không xác định rốt cuộc là vô tình ý, còn là nói hắn theo dõi chúng ta.
Chờ một chút.
Tú Na đại nao ngắn ngủi quay xong chỉ chốc lát, Lý Thiên Dịch ngắn ngủn một câu ở bên trong xuất hiện quá nhiều làm cho nàng khiếp sợ tin tức. Cùng ra ra thể danh mỹ dạ, được xưng là nhận giới tu la Uchiha Mạ Đa Dạ thế mà còn sống. Hơn nữa còn giống như phát triển thế lực của mình, bây giờ còn hư hư thực thực theo dõi Thiên Dịch hoặc là Nạ Ạ Kỳ.
Ôm hoài nghi tâm lý, Tú Na hỏi dò, lại nói, Uchiha Mạ Đa Dạ không phải là bị ta ra ra giết chết sao?
Đây chính là tại nhị gia gia chứng kiến bên dưới chuyện đã xảy ra, hơn nữa thi thể của hắn trong thôn thật nhiều người đều thấy được hay.
Uchiha nhất tộc có một cái tên là ý giả nạp thuật. Thuật này tác dụng là ở kia phát động lập tức, đem thi thuật giả bản thân trạng thái dùng xạ dìn gẳng ghi chép lại. Sau đó tại thuật hiệu quả thời gian ở trong, đem thi thuật giả sở thụ đến là bất luận cái gì tổn thương, thậm chí bao gồm thi thuật giả tử vong, vặn bèo đến ghi chép lúc trạng thái. Mà mạ đạ giả chính là thông qua này loại phương thức, sớm đã phát động ra ý giả nạp, về sau lại tiến hành phục sinh. Có thể chứng minh chuyện này chính là Uchiha Mạ Đa Dạ thi thể cuối cùng biến mất không thấy.
Tú Na cảm thấy rung động, Uchiha nhất tộc thế mà còn có dạng này thuật.
Nàng thế mà hoàn toàn không biết.
Nhưng một dạng cường lực thuật đều có thiếu sót thật lớn, vì vậy Tú Na hỏi, thi triển loại này thuật hẳn là có một cái giá lớn đi, bằng không thì Uchiha nhất tộc làm sao sẽ chết trận nhiều như vậy đi ra.
Nhớ lại liên quan tới phương diện này trí nhớ sau, Lý Thiên Dịch giải thích nói, sử dụng thuật này, đầu tiên cần mở ra xạ gì gặng, mà một cái giá lớn thì là sử dụng ý dạ nạt cái con kia đôi mắt sẽ vĩnh cửu mất đi qua mình.
Uchiha nhất tộc từng bởi vì này cái thuật dẫn phát qua nội loạn, mặc dù bị Uchiha Naoji dùng Izanami giải quyết xong nội loạn, nhưng này cái thuật cũng bởi vậy bị liệt là cấm thuật.
Bất kể thế nào nói, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng Mạ Đa Dạ, nhất định là biết cái này thuật.
DS, Obito đã từng nói qua cần đồng thời có Uchiha cùng Senju lực lượng mới có thể phát động Izanami, nhưng Uchiha Mạ Đa Dạ cùng Uchiha nhất tộc nội loạn đều chứng minh cái thuyết pháp này là sai lầm. Nghe được Lý Thiên Dịch trả lời, Tú Na nghĩ đến một kiện chuyện thú vị, liền hỏi, nói như vậy, Uchiha Mạ Đa Dạ đôi mắt bởi vậy mù một cái rồi.
Nàng đã biết rõ Tú Na sẽ hỏi vấn đề này.
Lý Thiên Dịch khoát tay nào nói, nhắc đến này, muốn cảm tạ gia gia của ngươi.
Bái hắn ban tặng, Uchiha Mạ Đa Dạ không chỉ có không có mắt mù, ngược lại đem đôi mắt tiến hóa thành Jin Nệ Gẳng.
Nghe vậy, Tú Na triệt để ngây người, khó có thể tin mà hỏi, Jin Nệ Gẳng?
Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân đôi mắt sao?
Điều này cùng ta gia gia lại có cái gì quan hệ?
Nếu như đều nói nhiều như vậy, Lý Thiên Dịch dứt khoát đem hắn biết nhận giới lịch sử toàn bộ nói cho Tú Na.
Tú Na, kế tiếp lời ta muốn nói có thể sẽ đổi mới ngươi đối với nhận giới nhận thức, cho nên ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Lục đạo tiên nhân thực sự không phải là truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại nhân vật.
Kỳ danh là Tsutsuki Hagoromo.
Nói đến đây, ngươi có thể sẽ nghĩ, nếu như lục đạo tiên nhân là chân thật tồn tại, như vậy ở Sẻn No Mẹ Gệ Mì sẽ không phải cũng là thật sao?
Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi.
Ở Sẻn No Mẹ Gệ Mì tên là Tsutsuki Kakuza, mà nàng còn có một cái thân phận, chính là lục đạo tiên nhân mẫu thân.
Kakuza vì có chút nguyên nhân, vì vậy quyết định đem chọn cái nhận giới hóa thành thần thụ chất dinh dưỡng, đem nhân loại hóa thành chiến tranh binh khí dệt trắng.
Lục đạo tiên nhân cùng hắn huynh đệ, tức hỉ ủ gà nhất tộc tổ tiên hạ mù dạ cùng một chỗ, hợp lực đem cả gù dạ phong ấn. Bây giờ ánh trăng chính là phong ấn chỗ sinh ra thiên thể.
Về sau, hạ gò rổ mổ sáng lập nhất tông, dạy bảo nhân loại học tập cùng sử dụng trả cơ dạ, mà đệ đệ của hắn hạ mù dạ thì dẫn đầu một bộ phận hậu duệ tiến về trước mặt trăng trông giữ phong ấn.
Nói đến đây, Lý Thiên Dịch dừng lại uống một hớp nước, sau đó tiếp tục giảng thuật đứng lên.
Kế tiếp chính là mạ đa dạ tiến hóa ra dìn nghệ gặm căn nguyên chỗ.
Hạ gò rổ mổ có hai cái hài tử, tên là ỉn dở dạ cùng asu dạ, hai người phân biệt kế thừa hắn tiên nhân chi nhãn cùng tiên nhân chi thể.
Ỉn dở dạ kế thừa chính là tiên nhân chi nhãn, vì ủ chỉ hạ nhất tộc tổ tiên, mà asu dạ kế thừa chính là tiên nhân chi thể, vì sẻn dù nhất tộc tổ tiên.
Nếu như nói lục đạo tiên nhân là nhị dạ chi tổ, như vậy ỉn dở dạ chính là nhận thuật chi tổ.
Bởi vì hắn học xong lợi dụng trả cờ dạ để chiến đấu, cũng lấy kết tấn phương thức đem truyền thụ cho nhân loại.
Bởi vì cả hai bất đồng tính cách, lục đạo tiên nhân cần thông qua khảo hạch mới có thể quyết định ai tới kế thừa nhân tông.
Khảo hạch quá trình ta sẽ không nói, cuối cùng lục đạo tiên nhân lựa chọn chính là Asu Dạ.
Nhưng Ỉn Dở Dạ khắc phục, cho nên tại một vị người có ý chí xúi dục bên dưới, đem lửa giận chuyển hướng phụ thân cùng đệ đệ.
Mặc dù cuối cùng chết trận, nhưng thể dù cho muốn vô hạn chuyển sinh, linh hồn của hắn cũng muốn lấy trả cờ giả hình thức một mực chiến đấu.
Vì để tránh cho ca ca hủy diệt nhân giới, đệ đệ Asu Dạ cũng quyết định một mực chuyển sinh ngăn cản.
Mà gần nhất hai vị chuyển thế thân, chính là Uchiha Mạ Đa Dạ cùng ta ra ra xẻn dù hạt hỉ dạ mạ.
Mạ Đa Dạ đồng dạng bị phía trước vị kia người có ý chí chỗ tính toán, đã chiếm được tiến hóa thành dìn nệ gặng phương thức. Cái kia chính là tập hợp đủ tiên nhân thể cùng tiên nhân nhãn, cho nên tại một lần cuối cùng cùng Ra Ra đối chiến bên trong, hắn dùng sinh mệnh đổi lấy Ra Ra một khối huyết đủ, thực hiện mục đích của mình.
Tú Na sửa sang lại một hồi lâu, mới hoàn toàn lý giải Lý Thiên Dịch đã nói thuật nội dung, quay đầu hỏi, ngươi nói vị này người có ý chí, hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ sống hơn 1000 năm thời gian sao? Còn có, mục đích hắn làm như vậy vậy là cái gì? Tạm thời xưng hô hắn là Zetsden đi. Kỳ thật Zetsden cũng không tính là một người, nó là cả cụ dạ tại bị phong ấn trước, sử dụng âm dương độn chế tạo ra ý chí sản phẩm, cũng coi như cả cụ dạ còn thứ ba đi. Đến mức Zetsden mục đích, đương nhiên là cứu vớt mẹ của nó. Jin Nệ Gẳng là bỏ niêm phong cả cụ dạ tất nhiên không thể thiếu điều kiện một trong. Đã có được Jin Nệ Gẳng, mới có được triệu hóa ngoại đạo ma tượng năng lực, cùng với tiến hóa thành lục đạo thân thể điều kiện. Chương 25. Như thế nào đối đại ban cùng sủ cỏ mỉ ỉn phỉ tổ mà đổi thành bên ngoài ba cái điều kiện theo thứ tự là nguyên vẹn thần thụ, đại lượng trả cơ dạ, cùng với cả cụ dạ ý thức. Nguyên vẹn thần thụ cần tập hợp 9 đại vi thu cùng ngoại đạo ma tượng thập vi tiến hóa. Đại lượng trả cơ dạ chính là thần thụ cung cấp chất dinh dưỡng, có thể thai nghén ra đem xạ dìn gẳng tiến hóa thành dìn xạ dìn gẳng trái cây. Nguyên tắc bên trong mạ đạ dạ vốn có hai cái dìn nghệ gẳng trạng thái dưới, đem thần thụ hấp thu sau mở ra dìn xạ dìn gẳng. Trên thực chất dìn xạ dìn gẳng là thuộc về cả cụ dạ. Cả cụ dạ ý thức thì là tỉnh lại cả cụ dạ bản thể điều kiện tiên quyết, mà Zetsden chính là cả cụ dạ ý chí hóa thân. Nói thật, đơn thuần so với Hiếu Tâm nói, Zetsden xem như nhận giới đệ nhất đại hiếu tử. Nói chuyện đồng thời, Lý Thiên Dịch thế mà cảm giác có chút khâm phục. Cùng để tăng tử bất đồng, Zetsden thế nhưng là chính nhi bắt kinh đại hiếu tử. Thời gian ngàn năm a, Thủy Trung không quên sơ tâm, so với có chút kẻ phản bội mạnh mẽ cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Những này ngươi đều là làm sao mà biết được a? Thiên Dịch, hiểu rõ đến nhiều như vậy bí mật về sau, Tú Na đột nhiên cảm giác được Lý Thiên Dịch trên người giống như tản mát ra vô cùng thần bí hào quang, vì vậy tò mò hỏi một câu. Bởi vì ta cùng Sủ Kỳ Cạ Cụ Dạ giống nhau, đều không phải là người của thế giới này à? Gặt Su Nạ cũng không có ý nghĩa, theo tu vi tinh tiến, Lý Thiên Dịch sớm muộn là phải ly khai nhân giới. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn tìm kiếm nghị cách mang theo Su Nạ cùng một chỗ, tại bất đồng thế giới thể nghiệm bất đồng phong cảnh. Cho nên, Lý Thiên Dịch lựa chọn chi tiết bẩm báo. Nani, nếu như không phải đối với nhận giới lịch sử có đầy đủ hiểu rõ, Su Nạ chỉ sẽ cảm thấy Lý Thiên Dịch tại trêu chọc nàng chơi. Nhưng mặc dù có tâm lý chuẩn bị, nàng vẫn bị khiếp sợ hô lên tiếng. Thoáng bình phục tâm tình về sau, dù nạ vây quanh Lý Thiên Dịch đông ngó ngó tây nhìn xem, còn thỉnh thoảng thượng thủ bóp thoáng một phát. Nguyên lai người ngoài hành tinh cũng theo chúng ta lớn lên giống nhau a. Bất quá thấy thế nào, thân thể của ngươi cấu tạo theo chúng ta cũng không có cái gì khác nhau, ngươi sẽ không phải là gạt ta a. Lý Thiên Dịch vuốt ve dù nạ tại chính mình trên thân thể khắp nơi sờ loạn tay, dù nạ loại trạng thái này, rất giống là ở sờ chút một kiện thú vị món đồ chơi, lại để cho hắn có chút không tiếp thu được. Có lẽ, cái này là tạo vật chủ thần kỳ chỗ đi. Không chuẩn chúng ta đều là sinh hoạt tại một giấc mộng ở bên trong, tựa như mạ đạ dạ trô theo đuổi sủ cỏ mì in phí tổ giống nhau. Hắn tại trước kia xem qua một ít thần bí bên cạnh sách vở, trong đó có liên quan tới vũ trụ bất quá là một cái cường đại sinh vật cảnh trong mơ loại này thuyết pháp. Trước kia hắn là không tin, nhưng hiện tại hắn đều có thể xuyên qua, còn có cái gì là không thể nào đâu. Bất quá, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Những này cũng đều là suy đoán của hắn mà thôi, sinh hoạt còn là muốn tiếp tục. Ít nhất hắn có thể cảm giác được, hắn và hắn gặp được là bất luận cái gì một người, đều là sống sờ sờ sinh vật. Mỗi người đều có được riêng phần mình hỉ nộ ai ố, cũng có riêng phần mình đặc sắc nhân sinh gặp gỡ, thế giới cũng không phải là hắn muốn như thế nào liền như thế nào, cái này vậy là đủ rồi. Tu họ mi in phải y tổ. Chính là cái kia Zetsden vì cứu vớt mâu thân mà biện thành tạo ra nói dối sao? Không sai. Tu họ mi in phải y tổ chính là lợi dụng dình xạ gì đẳng, đem nhãn lực chiếu dọi tại trên mặt trăng, sử dụng toàn bộ thế giới người lâm vào ảo thuật ở trong, tại ảo thuật bên trong mỗi người nguyện vọng đều đạt được thực hiện. Ai thật vậy chăng? Nếu như là dạng này, ta cảm giác cũng rất không tệ nha. Đương nhiên là giả dối. Đầu tiên là nó không xác định tính, ở trong sủ của họ mì in phải tổ về sau, khởi chủ đạo tác dụng chính là thi thuật giả, không có ai sẽ nguyện ý đem mình nhân sinh cuộc sống, giao cho người khác chúa tể. Mà đạ giả tận hưởng có lẽ rất tốt đẹp, nhưng hắn phía sau còn có Zetsden cùng cả cụ giả, loại tình huống này, hắn tận hưởng tốt đẹp bất quá là nói xuông. Hơn nữa, dù họ mì in phải tổ đến tột cùng có thể tiếp tục bao lâu cũng không người nào biết, nói không chừng chẳng qua là đã trải qua trong khoảng thời gian ngắn, liền kết thúc đâu. Tiếp theo. Dù cho bên trong sủ có mì in phải ý tổ, cũng sẽ có người dự kiến biết đến chính mình thân ở ảo cảnh bên trong, khi hắn phát hiện bên người hết thảy đều là hư giả, khi đó hắn nên như thế nào đối phó đâu. Cuối cùng sao, như ta và ngươi loại này chuẩn tiên nhân, có thể hay không bị sủ có mì in phải ý tổ ảnh hưởng là không biết, ngươi sẽ nguyện ý nhìn mình quen biết mọi người, hóa thành một mỗi cái khô quắt chất dinh dưỡng sao. Nếu như thật là mã đạ giả tư tưởng bên trong cái loại này hoàn mỹ sủ có mì in phải ý tổ, tác giả suy đoán, chỉ sợ ngoại trừ không muốn đi đánh bạc không biết tương lai đã được lợi ích người, đại bộ phận người ngược lại là chờ mong a. Nghĩ đến Lý Thiên Dịch, Nạ A Kỳ, mãi mãi, cờ tí nạ đám người, biến thành hắn cuối cùng miêu tả chính là cái kia bộ dáng, chú nạ cũng cảm giác được một cổ phát ra từ nội tâm tuyệt vọng. Tuyệt đối không muốn. Nghe được chú nạ gào thét, Lý Thiên Dịch tán đồng gật đầu. Nếu như hắn đi chợ giúp mạ đạ giả nói, nhưng thật ra là có cơ hội thực hiện cái loại này hoàn mỹ sủ họ mì in phải đi tổ. Nhưng mọi người là ích kỷ, chính hắn có thể khẳng định một điểm, đó chính là hắn tuyệt đối sẽ không bị sủ họ mì in phải đi tổ thao túng, cho nên hắn cũng không tiếp thụ được đằng sau chân thật. Cho nên, hắn sẽ tận lực vì nhận giới mang đến phát triển, lại để cho người bình thường sinh hoạt trôi qua càng thêm nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng nhất định sẽ không để cho sủ cỏ mì in phỉ tổ trở thành sự thật. Tuna, nếu như ngươi đều rõ ràng, chúng ta đây nên thảo luận một chút giải quyết như thế nào lần này vấn đề. Đời này nàng còn không có đối với một sự kiện như vậy để tâm qua, bởi vậy, Tuna đại não bay nhanh chuyển động đứng lên, suy tư trong chốc lát sau phân tích nói, Thiên Dịch, kỳ thật chúng ta cũng không có cần phải quá phận lo nghĩ, trước ngươi cũng nói, thủ cọ bị ỉn phải ý tô mấu chốt ở chỗ rình xạ gì đặng. Mà mở ra rình xạ gì đặng điều kiện thì là 9 đại vĩ thú, hiện tại 9 đại vĩ thú cũng còn phân tán tại nhân giới, cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian. Ta cũng không cho rằng bây giờ Mã Đạ Dạ bằng vào sức một mình có thể chiến thắng toàn bộ nhận giới cướp lấy vi thú, cho nên chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt vi thú như vậy đủ rồi. Tu Nạ nói có đạo lý, là mình vô cùng lo nghĩ. Không nói đến chính mình có tiên tri ưu thế, có thể ngăn cản Mã Đạ Dạ kế hoạch. Coi như Mã Đạ Dạ cuối cùng thành công góp nhặt vi thú, khi đó chính mình nói không chừng có thể đạt tới vượt qua lục đạo hình thức thực lực. Tu Nạ, ngươi nói rất đúng. Không cần phải vô cùng buồn lo vô cớ, chúng ta còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Tỉnh táo lại, Lý Thiên Dịch kỹ càng suy tư, cả người mạch suy nghĩ cũng là sáng tỏ thông suốt. Giải quyết vấn đề này hạch tâm ở chỗ hai người, một cái là Uchiha Mạ Đa Dạ, một người khác là Zetsu đen. Zetsu đen đã sống hơn 1000 năm, sẽ không dễ dàng như vậy bị chúng ta tìm được, như vậy duy nhất có thể nghĩ phương pháp giải quyết chính là Uchiha Mạ Đa Dạ. Đối lại Uchiha Mạ Đa Dạ, có hai loại phương pháp cải biến ý nghĩ của hắn, một cái là thuyết phục hắn chủ động cải biến, mà đổi thành một cái sao, chính là trực tiếp tiêu diệt hắn tục ngữ nói, không giải quyết được vấn đề, vậy giải quyết sinh ra vấn đề người. Cho nên, muốn ngăn cản Mạ Đa Dạ, một phương diện phải tìm tung tích của hắn, một phương diện khác có thể cướp đi cơ hội mục tiêu của hắn, lãng phí hắn thời gian cùng tinh lực. Chương 26. Tiểu Nam cùng Dạ Hỉ Cổ nói làm liền làm, cùng hắn tại đây không tưởng, không bằng chủ động xuất kích. Lý Thiên Dịch quyết định tiến về trước Vũ Quốc tìm kiếm Nagato, đến lúc đó căn cứ Nagato trạng thái lại quyết định sự tình từ nay về sau. Cùng Suna nói một tiếng sau, hắn liền bước lên tiến về trước Vũ Quốc trên đường. Suna vốn còn muốn cùng hắn cùng một chỗ, nhưng bị Orochimaru cự tuyệt. Mặc dù Orochimaru bị hai người báo cho mật tân sau có chút ít do dự, thế nhưng dù sao cũng là tương lai sự tình, dưới mắt chiến tranh hơi trọng yếu hơn, mà với tư cách chữa bệnh nhị dạ đầu lĩnh Suna càng là có không thể thiếu tác dụng. Cho nên, Suna cũng chỉ có thể đáng thương đưa mắt nhìn bạn trai dần dần đi xa. Xâm nhập Vũ Quốc về sau, Lý Thiên Dịch cảm giác đầu tiên là áp lực. Tại biên cảnh khu vực, thỉnh thoảng mịt mở mưa phùn còn rất làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Khi xâm nhập đến nội bộ về sau, loại này không ngớt không ngừng mưa to liền thập phần làm cho người ta tâm phiền. Giống như là có một cái tràn ngập ai oán nữ nhân, trốn ở âm trầm trong mây đen, đối với ngươi không ngừng thút thít nhỉ non giống nhau. Tăng thêm cái này một cảm thụ chính là sắt thép chế tạo cao ốc, đùng đùng hạt mưa phát tại sắt thép bên trên âm thanh quả thực tuyệt. Ngay sau đó chính là hỗn loạn, trên đường cái lang thang hài đồng rất nhiều, ăn cắp cùng xua đuổi tình huống nhiều lần phát sinh, cũng không có ai đến tiến hành quản khống. Theo đạo lý mà nói, tới gần làng lá cái này một bên cạnh không phải là loại tình huống này. Bởi vì làng lá không có giống làng cắt làng đá một dạng, đối với làng mưa đuổi cùng giết tận, song phương coi như là tương đối khắc chế tại tiến hành đánh cờ. Đi tới, một cái hất lên giày đặc áo mưa, màu tím tóc tiểu cô nương giữ chặt Lý Thiên Dịch vào áo, nhút nhát e lệ mà hỏi, đại ca ca, có thể cho ta một điểm ăn sao? Lý Thiên Dịch cúi đầu nhìn thoáng qua, 3-4 tuổi bộ dáng, hình như là khi còn bé cổ nạn a. Vì vậy ngồi xổm người xuống, ngữ khí ôn hòa nói, có thể. Bất quá tiểu muội muội, có thể nói cho ca ca ngươi tên là gì sao? Ta là cô nạn. Cô nạn kinh hỉ trả lời Lý Thiên Dịch một câu, đối phương là mấy ngày nay gặp phải, cái thứ nhất nguyện ý bố thí nàng người. Một dạng xuyên tương đối hoa lệ người, hoặc là cũng rất hào phóng, hoặc là cũng rất keo kiệt, xem ra nàng là đụng phải hào phóng người. Hơn nữa đối phương cho nàng cảm giác rất tốt, không giống như là cái loại này dụ dỗ tiểu hài từ người xấu, hẳn là có thể tin tưởng. Nghe được đối phương trả lời, Lý Thiên Dịch ánh mắt sáng ngời, thật đúng là cô nạn. Chỉ có điều, nàng sớm như vậy mà bắt đầu lang thang sao? Hắn vuốt cô nạn tóc, mỉm cười hỏi, cô nạn, ngươi muốn ăn cái gì? Cô nạn suy tư một hồi, nhớ tới Dạ Hỉ Cổ tự nói với mình liên quan tới đồ ăn tri thức, vì vậy hồi đáp, bánh mì, bánh mì quy, những này cũng có thể. Đại ca ca ngươi nguyện ý cho cái gì, ta muốn cái gì? Đã có thu dưỡng cô nàng ý tưởng, Lý Thiên Dịch cảm thấy không cần phải một lần nữa cho nàng mua những này bán thành phẩm lương khô, vì vậy nói ra, tiểu hài tử ăn những vật này không có dinh dưỡng, ta dẫn ngươi đi nhà hàng ăn đi. Nghe vậy, nghĩ muốn chia sẻ cho Dạ Hỉ Cổ cô nàng, có chút xấu hổ hỏi, cái kia, vậy ngươi có thể mang ta lên bằng hữu cùng một chỗ sao? Hắn vẫn là không có ăn cơm. Đối với như thế nào đem Dạ Hỉ Cổ đem quên đi? Khi còn bé cổ nạn thế nhưng là bị Dạ Hỉ Cổ mang theo cùng một chỗ lang thang, mới không có chết đói, vì vậy gật đầu đáp, đương nhiên có thể, hiện tại đi đem ngươi bằng hữu kêu lên đi. Cổ nạn mang theo Lý Thiên Dịch đông chống nạn tây chống nạn, lúc này mới đi vào một chỗ vắng vẻ bước đi phòng ốc. Nơi này là ta cùng Dạ Hỉ Cổ ước định địa phương tốt, muốn tới đồ ăn về sau sẽ tới bên này tập hợp. Đại ca ca, có thể đi theo ta chờ một lát sao? Thấy nơi đây cũng không có tổn trữ vật chất, cũng không có quét dọn ra có thể cư trú không gian, Lý Thiên Dịch điên lặng cảm khái, hai nhỏ chỉ là cách làm còn là rất cẩn thận đi. Đồng ý cố nạn thỉnh cầu sau, một lớn một nhỏ nói về thiên. Lý Thiên Dịch một bên kể chuyện xưa, một bên hỏi thăm một ít tin tức, đem cố nạn trêu chọc cười ha ha đồng thời, cũng coi như đã minh bạch hai người tại sao lại lang thang. Hai nhỏ chỉ là gia đình cũng không phải là sinh hoạt tại nơi đây, mà là tại tới gần phong quốc một bên. Chiến tranh bắt đầu về sau, hai người gia đình đều đã tao ngộ bất hạnh, qua nổi lên sống đầu đường xó chợ sinh hoạt. Cũng may các nàng làm quen đối phương, trợ giúp lẫn nhau phía dưới, tốt xấu không đến mức chết đói. Về sau nghe nói tình huống nơi này so với kia bên cạnh tốt hơn nhiều, lo lắng còn có thể bị chiến tranh quấn vào hai người liền kết bạn chạy trốn tới nơi đây. Cảm giác đến có một tiểu hài tử lặng lẽ sờ sờ chạy đến nơi nhỏ lánh, quan sát đến nhất cử nhất động của mình, Lý Thiên Dịch trêu ghẹo nói ra, cô nạn, đồng bạn của ngươi đến à? chẳng qua là hắn giống như không quá tín nhiệm ta. Hàn huyên lâu như vậy, cô nàng cảm thấy bất kể là đối phương chân thành ngôn ngữ vẫn là cùng thiện biểu lộ, cũng không như là cái loại này lừa bán tiểu hài từ người xấu. Vì vậy Xung Phong nhận việc mở miệng nói, đại ca ca, để cho ta đi theo Dạ Hỉ cô nói đi. Lý Thiên Dịch chỉ phương hướng, cô nàng nện bước mảnh vụn bước chạy tới, rất nhanh liền mang theo Dạ Hỉ cô cùng đi trở về. Đối phương dễ dàng có thể phát hiện mình, hẳn là một gã lý dạ, nếu là thật chính là người xấu nói, cũng căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Cho nên đi tới về sau, Dạ Hỉ cô đối với Lý Thiên Dịch không người chào, đầy cõi lòng ngày này nói, thật có lỗi. Ta trước đó không rõ ràng lắm ngươi có phải hay không người xấu, cho nên mới không liên quan. Chú ý cẩn thận cũng không phải cái gì sai lầm, ta có thể lý giải. Đi, mang bọn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Dứt lời, Lý Thiên Dịch một tay lôi kéo một cái, hướng phía phồn hoa địa mang đi đi. Dẫn hai nhỏ chỉ đi vào một nhà coi như không tệ nhà hàng, Lý Thiên Dịch chỉ vào trên vách tường thực đơn, đại khí tỏ vẻ, tùy tiện điểm. Cân nhắc đến vị đại ca kia mặc dù tốt tâm, nhưng mình cũng không thể khiến hắn quá mức tốn kém. Dạ Hỉ cô nhỏ giọng nói ra, ta nghĩ muốn một phần cơm nắm cùng một phần giá ly cơm, có thể chứ? Dạ Hỉ cô mặc dù còn không nhận thức chữ, nhưng hắn biết cơm so với mì phở càng thêm nhịn đói, cũng biết những kia đồ ăn càng ổn định giá. Hôm nay ăn một phần giá ly cơm có thể bao ăn no, lại muốn một phần cơm nắm khi dự trữ đồ ăn. Có thể. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, lại quay người nhìn về phía cô nạn, ngươi muốn ăn chút gì đó? Ta cũng cùng Dạ Hỉ cô giống nhau. Cô nạn giòn giòn dã dã hồi đáp, cho tới nay đều là Dạ Hỉ cô đang chiếu cố chính mình, cùng hắn tuyển giống nhau khẳng định không sai. Bên trên món ăn, về sau hai nhỏ chỉ ăn đặc biệt vui vẻ, như loại này chính nhi bắt kinh thực vật, hai người bọn họ tại bắt đầu lang thang sau liền rốt cuộc không có ăn qua. Thấy hai người ăn không sai biệt lắm, Lý Thiên Dịch lúc này mới nói ra ý nghĩ của mình. Ta nghĩ muốn tu dưỡng hai người các ngươi nguyện ý sao? Cô nạn lập tức liền muốn đáp ứng, nàng không muốn tiếp qua loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh sống. Nhưng nhìn Dạ Hỉ cô liếc mắt sau, lại thức thời không nói gì. Dạ Hỉ cô trầm mặc một hồi, mới lên tiếng hỏi, có thể nói cho ta biết tại sao không? Lý Thiên Dịch không chút do dự, lúc này trả lời, bởi vì các ngươi hai cái rất có thiên phú, tương lai sẽ trở thành hai gã xuất sắc lý dạ. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta sẽ thu thập các ngươi làm đệ tử, tự mình dạy các ngươi đạo lý làm người. Chương 27. Nagato mẫu thân hắn cũng không phải thánh nhân, nếu như hai cái này tiểu hài tử không phải Dạ Hỉ cổ cùng cô nạn, hắn tối đa cũng chính là lưu lại một chút tiền tài hoặc là đồ ăn. Thế giới lớn như vậy, hắn từng cái một trợ giúp là cứu không hết, chỉ có thể lựa chọn trong đó ưu tú hơn một nhóm, sau đó tầng một truyền lại xuống dưới. Đối phương không có suy nghĩ liền thốt ra nói, Dạ Hỉ cô lựa chọn tin tưởng, bởi vì này đại biểu đối phương chính là như vậy nghĩ. Lại nhìn Lý Thiên Dịch liếc mắt sau, Dạ Hỉ cô tiến đến bên cạnh của hắn thấp giọng dò hỏi, ngài hẳn không phải là Vũ Quốc Nị Dạ đi? Ta suy đoán ngài hẳn là từ làng là đến, nếu như thu dưỡng chúng ta, là muốn mang bọn ta hồi làng lá sao? Khó trách Dạ Hỉ cô có thể mang theo cô nạn cùng nạ gạ tổ sinh tồn được, thậm chí tại tiếp thụ gì Dạ dạy bảo sau, còn có thể thành lập lên một tổ chức. Chỉ là phần này ý nghĩ, liền vượt xa một ít người trưởng thành càng thêm thông minh. Từ chính mình không mang hộ ngạch, suy đoán ra bản thân không phải Vũ Quốc Nị Dạ. Từ đối mặt hai người bọn họ như thế hiền lành, hơn nữa nơi đây vị trí, đoán được chính mình từ làng lá mà đến. Bất quá, hắn nếu như hỏi những lời này, liền đại biểu hắn đã quyết định tiếp nhận tu dưỡng, điểm này càng làm cho Lý Thiên Dịch vui vẻ. Lý Thiên Dịch vuốt vuốt đầu của hắn, tán thưởng nói, "Dạ Hỉ cô, ngươi rất thông minh. Chỉ có điều, ta mặc dù là từ làng lá mà đến, lại cũng không tính làng lá Nị Dạ. Điểm này, ta cũng không nhiều giải thích, về sau ngươi tất nhiên sẽ minh bạch. Như vậy, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta đệ tử." "Là, lão sư." Dạ Hỉ cô dùng sức gật đầu sau, lại ngắm nhìn một phía, nhỏ giọng hỏi, "Bất quá, ngài lớn tiếng như vậy nói ra thật sự không có vấn đề sao?" Bởi vì không muốn gây phiền toái, Lý Thiên Dịch kỳ thật sớm liền bày ra cách âm kết giới, vì vậy bình tĩnh mở miệng nói, "Không cần lo lắng, ta bố trí có cách âm kết giới, chúng ta nói lời bọn hắn nghe không được." Mà một bên cô nạn, tâm tư toàn bộ đặt ở câu kia lão sư bên trên, cho nên Dạ Hỉ cô đây là quyết định đã đáp ứng. Nhìn đối phương liếc mắt, đạt được khẳng định trả lời thuyết phục sau, nàng đồng dạng kích động hô, "Lão sư, về sau mời chỉ giáo nhiều hơn." Lý Thiên Dịch lấy tay sờ sờ chóp mũi của nàng, cương chiều nói, "Ân, về sau cũng mời các ngươi chỉ giáo nhiều hơn." Đi ra nhà hàng sau, Dạ Hỉ cô nhìn về phía Lý Thiên Dịch hỏi, "Lão sư, kế tiếp chúng ta đi đâu? Là muốn đi làng lá sao? Lần này lại không phải đến tác chiến, cho nên lại để cho hai người đi theo cũng không có vấn đề gì, hắn có đầy đủ thực lực bảo hộ hai nhỏ chỉ. Bất quá hai nhỏ chỉ là ý tứ còn là muốn cân nhắc thoáng một phát, vì vậy lắc đầu, rất nghiêm túc dò hỏi, "Lão sư còn có chút sự tình nghĩ muốn xử lý, bất quá, các ngươi nếu là muốn rời đi nói, ta trước tiên có thể mang bọn ngươi đi làng lá. Ta mới không muốn cùng đại ca ca tách ra, ta muốn cùng ngài cùng một chỗ." "Ngươi cứ nói đi." Dạ Hỉ cô. So với lão sư, cô nạn càng ưa thích đại ca ca xưng hô thế này, tựa hồ dạng này hô có thể kéo gần hai người không ít khoảng cách. Cô nạn sau khi nói xong, trừng mắt nhìn xem Dạ Hỉ cô, tự hồ chỉ muốn hắn không đáp ứng, chính mình muốn tức giận khóc lên. "Ngươi đều như vậy, ta còn có thể không đáp ứng không?" Dạ Hỉ cô đành phải bất đắc dĩ nói, "Tất cả nghe theo ngươi, chúng ta đây liền theo lão sư cùng một chỗ." Bởi vì hắn thật sự nhớ không rõ liên quan tới nạ gạ tổ cha mẹ tin tức, cho nên mấy ngày nay thời gian đều là mang theo hai nhỏ chỉ chẳng có mục đích khắp nơi đi dạo. Đi theo ý Lý Thiên Dịch so sánh với, hai nhỏ chỉ ngược lại càng thêm để tâm. Tại biết sư phụ mục tiêu là mọc ra tóc đỏ người sau, bọn hắn liền phát động khởi năng lực của mình, phố lớn ngõ nhỏ tìm hiểu đứng lên.
Hai nhỏ chỉ nhận thức người thật đúng là không ít, mà khác lang thang ăn mày, quen thuộc cửa hàng lão bản, bố thí qua hảo tâm của bọn hắn người, những thứ này đều là bọn hắn hỏi thăm đối tượng. Công phu không phụ lòng người, ba người vẫn còn đi dạo. Một cái ước chừng 7-8 tuổi hải tử, đột nhiên đi đến Dạ Hỉ Cổ bên cạnh nhỏ giọng nói, "Uy, Dạ Hỉ Cổ, chúng ta tìm được các ngươi hỏi thăm tin tức." Dạ Hỉ Cổ kinh hỉ mà hỏi, "Đại Sủ Kệ, bọn hắn ở đâu?" Đại Sủ Kệ không có nói thẳng ra, mà là hỏi ngược lại một câu, "Đừng nóng đội. Ngươi nói 100 túi bánh mì tính sổ hay không?" Dạ Hỉ Cổ dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt chân thành nói ra, khẳng định chắc chắn. "Chỉ cần các ngươi tìm được tin tức thật sự, chúng ta khẳng định cho ngươi." Cùng là đứa trẻ lang thang, Đại Sủ Kệ đối với Dạ Hỉ Cổ coi như hiểu rõ, tiểu tử này rất thông minh, nhưng là giảng đạo nghĩa, vì vậy mở miệng nói, "Tốt, ta đây liền tin tưởng ngươi một hồi, đi theo ta." Dẫn đường đồng thời, Đại Sủ Kệ hướng ba người giảng thuật khởi chính mình phát hiện mục tiêu trải qua, "Chiều hôm qua, ta đi ngang qua bên kia thời điểm, đúng lúc trông thấy một người nam nhân về nhà, vợ của hắn mở cửa thời điểm vừa vặn bị ta phát hiện. Vì xác định, ta còn chuyên môn đến gần nhìn, nữ chủ nhân tóc là màu đỏ, đi theo phía sau nàng tiểu hài tử cũng là. Ta trước kia cũng tại bên kia đi dạo qua nhiều lần, đều không có phát hiện qua vậy đối với mẫu tử, các nàng hầu như cũng không có ra khỏi cửa. Khá tốt ta so với so sánh may mắn, bằng không mặt này bao khẳng định rơi không đến trên tay của ta." Còn chưa tới hắn nói phòng ở, Lý Thiên Dịch liền mơ hồ cảm thấy hai cổ so với bình thường người càng mạnh hơn nữa sinh mệnh lực. Vì vậy hắn trước mang theo Đại Sủ Kệ mua xong bánh mì, lại để cho Đại Sủ Kệ sau khi rời đi mới vòng trở lại, tiến lên gõ môn. Đợi trong chốc lát, một đạo dịu dàng âm thanh truyền đến, cũng không có mở cửa ý tứ. "Chồng của ta không tại, có việc nói mời 5 giờ chiều trở lại." Thấy đối phương cảnh giác bộ dáng, Lý Thiên Dịch đành phải biên một cái lời nói dối có thiện ý đạo, "Phu nhân, ta là đại biểu Mi Tô đại nhân tiến đến tìm được ngươi rồi, có thể làm cho ta đi vào sao?" Nghe được Mi Tô cái tên này, U Dụ Mạ Kỳ Phất lập tức liền ý thức được thân phận của mình đã bại lộ. Cũng may đối phương hành vi là thiện ý, hơn nữa là đại biểu Mi Tô đại nhân, cho nên nàng treo lấy tâm lại buông xuống. Cửa sau khi được mở ra, Lý Thiên Dịch gặp được đối phương hình dạng, tú lệ tướng mạo, U Dụ Mạ Kỳ nhất tộc mang tính tiêu chí biểu trưng tóc đỏ. Chẳng qua là nàng tóc đỏ, hiển nhiên không có nàng sau lưng con mình như vậy tươi đẹp. Nhìn xem đi theo mẫu thân sau lưng, chưa đủ 3 tuổi đầu đỏ đỉnh nạ gạ tổ, Lý Thiên Dịch nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, quả nhiên, bây giờ nạ gạ tổ còn không có gì nệ gắng. Trên thực tế, tại hắn phát hiện chung quanh không có ẩn nút dẹt trắng lúc, cũng đã mơ hồ đoán được chuyện này. Theo như cái này thì, lúc ấy dẹt trắng là ở khắp nơi tìm kiếm Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân, đúng lúc bị chính mình đụng với khả năng tính thì càng lớn hơn. Vũ Vũ Mạ Kỳ phất nhẹ nhàng thi lễ một cái, nhìn về phía ba người nói ra, "Mời các ngươi tiến đến nói chuyện đi." Lý Thiên Dịch mang theo hai nhỏ chỉ mới vừa vào đến, Vũ Vũ Mạ Kỳ phất liền nhanh chóng đóng cửa lại. Thấy nàng nghĩ muốn cúi người chào nói xin lỗi, Lý Thiên Dịch vội vàng ngăn lại, sau đó nói, "Không cần xin lỗi, ta có thể lý giải nỗi khổ tâm riêng của ngươi." Mang theo ba người đi vào nhà tử, lại cho bọn hắn ngâm vào nước trà sau, Vũ Vũ Mạ Kỳ Phật lúc này mới hỏi, "Ngài nói Mi Tô đại nhân lại để cho ngài tìm ta, là có ý gì?" Chương 28. "Phu nhân, ngươi cũng không muốn ta trước giới thiệu thoáng một phát thân phận của ta đi, ta là Mi Tô đại nhân tôn nữ Sủ Nà người yêu Lý Thiên Dịch. Mi Tô mãi mãi biết Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân tình cảnh không tốt, cho nên để cho ta phát hiện Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc tộc nhân tung tích sau, tận khả năng đem bọn họ mang về làng lá." Lý Thiên Dịch cũng không có nói bậy, Mi Tô mãi mãi trước đó có cùng hắn đề cập tới chuyện này, còn giao cho hắn một phong Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc huy tin. Sở dĩ không để cho làng lá nghĩ ra đến làm, một là chính nàng thân phận nhạy cảm, lại để cho thôn lực lượng vì nàng tìm kiếm tộc nhân rõ ràng không thích hợp. Hai là nàng cũng không biết, thoát đi đến nhận giới các nơi tộc nhân có bao nhiêu, bọn hắn lại riêng phần mình giấu ở phương nào. Gây chiến đi tìm ngược lại sẽ dẫn phát có chút người có ý chí chú ý, cho bọn hắn đưa tới mối họa. Cho nên chẳng qua là ủy thác thân cận người, tại phát hiện tộc nhân tung tích sau, tận khả năng trợ giúp bọn hắn, tốt nhất là có thể đưa đến làng lá đến bảo hộ. U Du Mạ Kỳ Phật nghe vậy thở dài, có chút oán trách nói, "Ta là U Du Mạ Kỳ Phật, đây là của ta nhi tử Nagato. Ngài biết ta mấy năm trước vì cái gì lựa chọn chạy trốn tới thủy quốc mà không phải là làng lá sao? Ta cũng không phải trách cứ Mi Tô đại nhân, ta rõ ràng thân phận của nàng, cũng biết nàng ngay lúc đó khó xử. Có thể đem chúng ta Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc công chúa Cở Tina đại nhân đón đến làng lá bảo hộ, ta cũng đã rất cảm kích. Nhưng làng lá ngay lúc đó thái độ thật sự để cho ta cùng trượng phu có chút trái tim băng giá, ta không cầu bọn hắn giúp đỡ qua chi quốc đánh lui địch nhân, cho dù là hơi làm tiếp ứng cũng tốt ta. Có thể trên thực tế nhưng là làng lá không quan tâm, trốn tới địch nhân rất nhiều đều là chết ở bị đuổi giết dọc đường." Đối với cái này, Lý Thiên Dịch cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, qua chi quốc bị diệt chỗ dính đến chính trị nhân tố quá nhiều. Làng lá sở dĩ không đi tiếp ứng, chính là không muốn Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc người sống sót quá nhiều. Dù sao tại làng lá, liền Sẻn Dụ nhất tộc đều giải tán, bọn hắn thì càng không hy vọng, cùng Sẻn Dụ nhất tộc nhiều thế hệ kết thân Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc lại xuất hiện. Huống chi, nếu như trắng trợn tiếp nhận Vũ Vũ Mạ Kỳ tộc người, còn có thể khiến cho quốc gia khác liên hợp đặc kích. Các loại nhân tố tổng hợp cân nhắc bên dưới, làng lá cao tầng lựa chọn tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù Vũ Vũ Mạ Kỳ Phật có chút phản cảm làng lá, nhưng Lý Thiên Dịch lại không thể bỏ mặc bọn hắn lưu tại Vũ Quốc chờ chết, vì vậy khuyên giải nói, "Ta minh bạch ý của ngươi, nhưng đi với ta làng lá, nhất định là muốn so với các ngươi dừng lại ở Vũ Quốc muốn càng an toàn, càng tự do. Mà ta sở dĩ sẽ tìm được tung tích của các ngươi, cũng là bởi vì phát hiện có cực độ nguy hiểm người đang tìm Vũ Vũ Mạ Kỳ nhất tộc hậu duệ. Tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, mới sớm phát hiện vị trí của các ngươi, nếu là bọn hắn trước ta một bước nói, các ngươi đã có thể nguy hiểm. Phu nhân, ngươi cũng không muốn nạ gạ tổ cùng trượng phu của ngươi bởi vậy ném đi tính mệnh đi." Nghe vậy,
U Du Mạ Kỳ Phật sắc mặt từ hồng nhuận hơn phất biến thành trắng bệnh, cả người lộ ra cực kỳ dãy rủa. Ta liên tục do dự qua đi U Du Mạ Kỳ Phật, vẫn không thể nào nói ra cự tuyệt, nàng bây giờ quyết định thế nhưng là liên quan đến người một nhà an nguy. Phát hiện U Du Mạ Kỳ Phật có nhà ra dấu hiệu sau, Lý Thiên Dịch lấy ra mi tôn mãi mãi giao cho hắn lá thư này, đưa cho đối phương. U Du Mạ Kỳ Phật tiếp nhận tin, lấy U Du Mạ Kỳ nhất tộc chỉ mỗi hắn có ám hiệu nghiệm chứng sau, xác định thật giả, lúc này mới mở ra tin quan sát. Trong thư miêu tả chính là U Du Mạ Kỳ mi tô ấy náy cùng tự trách, cùng với đối với tộc nhân chờ đợi. Nhìn một chút, mắt của nàng rắc góc không tự giác chảy xuống hai cổ nước mắt. Nguyên lai Mito đại nhân chưa bao giờ quên qua bọn hắn, cũng chưa bao giờ từ bỏ qua bọn hắn. Mụ mụ, ngươi tại sao khóc? Ngươi đừng khóc được không? Có phải hay không ta chọc giận ngươi tức giận? Nếu không ngươi đánh ta xin bất giận đi. Đang cùng hai nhỏ chỉ chơi đùa nạ gạ tổ thấy mẫu thân khóc lên, vội vàng tiến lên, không lựa lời nói an ủi. U Du Mạ Kỳ Phật xoa xoa khỏe mắt nước mắt, ôm lấy nạ gạ tổ khẽ cười nói, nạ gạ tổ thật biết điều. Mụ mụ là bị cảm động khóc. Lần nữa nhìn về phía Lý Thiên Dịch lúc, sự do dự của nàng chi sắc đã biến mất không thấy gì nữa, kiên định nói, ta đồng ý, ta sẽ thuyết phục trượng phu cùng các ngươi cùng đi làng lá. Nói lúc về sau, hai người tiếp tục nói chuyện phiếm đứng lên, Tam Tiểu Trích thì tràn đầy vui vẻ chạy đến trong nội viện chơi bừa. Phật, ta đã trở về. Sắc trời dần tối, cửa ra vào cuối cùng vang lên nam chủ nhân âm thanh. Không đợi mẫu thân đi ra, nạ gạ tổ liền mang theo hai cái vừa kết bạn bạn tốt mở cửa ra. Nhi tử thân ngoan, hôm nay là ngươi cho phụ thân mở cửa a. Dỗ dành nạ gạ tổ một tiếng sau, ải sẽ lúc này mới hỏi, cho phụ thân giới thiệu thoáng một phát, hai vị này tiểu bằng hữu là ai a? Nạ gạ tổ nhu thuận trả lời, phụ thân, đây là mẫu thân tộc nhân mang đến hai vị đệ tử. Phật tộc nhân, chẳng lẽ là mặt khác U Du Mạ Kỳ nhất tộc di dân? Ải sẽ tại trong lòng thầm suy nghĩ đến. Lúc này, Lý Thiên Dịch cùng U Du Mạ Kỳ Phật cũng đi ra. Phật phân biệt hướng hai người giới thiệu nói, ải sẽ, vị này chính là Mi Tô đại nhân cháu rể, Lý Thiên Dịch tiên sinh. Thiên Dịch Un, vị này chính là ta trượng phu ải sẽ. Thấy ải sẽ có chút tò mò, Lý Thiên Dịch đơn giản lên tiếng chào sau, liền dẫn Tam Tiểu Trích đi về hướng một bên, đem không gian lưu cho bọn hắn hai vợ chồng. Trải qua thê tử giải thích, ải sẽ cũng là biết rõ Lý Thiên Dịch ý đồ đến. Chẳng qua là hơi chút suy nghĩ, hắn liền đồng ý thê tử ý tưởng. Thân là một cái y địa sư, hắn mặc dù cũng tiếp xúc không đến làng mưa hạch tâm, nhưng ít nhiều vẫn là có chút tin tức. Hắn so với thê tử càng thêm rõ ràng vũ quốc tình cảnh, không quyền không thế bọn hắn rất dễ dàng sẽ lọt vào hủy diệt tính liên quan đến. Hơn nữa, khả năng còn có kẻ thù đang tìm bọn hắn, cái này để cho bọn họ an nguy càng thêm khó có thể bảo đảm. Còn nữa nói, bọn hắn tại vũ quốc sinh hoạt cũng không phải là rất tốt, bởi vì thân phận nguyên nhân, bọn hắn hầu như không cùng người bên ngoài tiếp xúc. Dựa vào chính hắn, sinh hoạt đã là tương đối câu nệ, đi làng lá, chẳng lẽ còn có thể so với hiện tại càng kém? Ý kiến đạt thành nhất trí về sau, hai người lại tìm được Lý Thiên Dịch thương thảo một phen. Thiên Dịch Un, ngươi cảm thấy chúng ta khi nào thì đi phù hợp? Lý Thiên Dịch đương nhiên cảm thấy càng sớm càng tốt, dạng này bọn hắn an toàn, mình cũng có thể tỉnh không ý chuyện. Vì vậy nửa đe dọa nửa đề nghị nói, việc này nên sớm không nên chậm trễ. So với đã phong tỏa mưa gió, mưa đất biên cảnh, hiện tại mưa hỏa lượng quốc biên cảnh mặc dù coi như bước bảng, nhưng là tùy thời đều có phong tỏa khả năng. Bởi vậy, chúng ta phải tại lượng quốc biên cảnh phong tỏa trước đó rời đi, bằng không đợi đến một phong khóa, lại nghĩ rời đi thì phiền toái. Nhìn thoáng qua đã cư ngụ vài năm phòng ở, hai người trong mắt toát ra một tia không muốn. Nhưng so với phòng ở, người một nhà an nguy hiển nhiên quan trọng hơn. Đơn giản thu thập thoáng một phát hành lý, đem trọng yếu vật phẩm cùng với tiền tài đóng gói sau. Ba vị đại nhân một người ôm lấy một cái hài tử, hướng phía hỏa quốc phương hướng xuất phát. Lý Thiên Dịch nhìn bọn họ vợ chồng hai người tự nhiên bộ dáng, cũng là cảm thấy tấp tắc kêu kỳ lạ. Thể lực tự nhiên không cần nhiều lời, chân chính lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là hai người tâm lý tố chất. Không hổ là có thể từ qua chi quốc trốn tới người, trên đường đi đâu vào đấy, không có chút nào bối rối biểu hiện. Trên đường mặc dù đã tao ngộ mấy cái làng mưa kiểm tra, nhưng thực lực đều không được, càng giống là làm bộ dáng. Chương 29. Phản hồi nơi chú quân đối mặt loại tình huống này, Lý Thiên Dịch trước đó liền cùng Áo Rồ Xỉ mà phân tích qua. Hiện tại Hàn Rồ còn không có co rút lại chiến tuyến, so với việc ổn thỏa làng lá, hắn càng muốn đem binh lực lấy ra phòng ngự ủng hộ phong thổ lưỡng quốc. Mặc dù lớn phạm vi phòng ngự sẽ dẫn đến binh lực thiếu thốn, nhưng không để cho chiến hỏa lan đến gần vũ quốc thu nhập sản xuất thành trấn, như vậy làng mưa có thể liên tục không ngừng thu hoạch vật tư, giảm xuống phía sau áp lực. Đợi đến làng lá bắt đầu chính thức tiến công, hoặc là ngăn cản không nổi làng đá, làng cắt áp lực sau, chỉ sợ Hàn Rồ mới có thể lựa chọn vườn không nhà trống, thu nhỏ lại chiến tuyến, đến lúc đó, liệu chính là người có thể kiên trì càng lâu. Lý Thiên Dịch dùng đơn giản ảo thuật mê hoặc qua đi vài tên làng mưa sau, một đoàn người cuối cùng thành công vượt qua vũ quốc biên cảnh, đi tới hỏa quốc lãnh địa. Nghe được vài tiếng đặc thù tiếng kêu sau, Lý Thiên Dịch vội vàng hô, "Là ta, Lý Thiên Dịch." Một gã làng lá trung nhẫn hiện thân, cùng hắn đúng rồi vài câu khẩu lệnh sau, lúc này mới kêu gọi các huynh đệ hiện thân. Một cái trong đó tại trong doanh địa cùng hắn tán gẫu qua tiền, tên là Takunija, nhìn xem hắn sau lưng đại nhân tiểu hải tử, tò mò hỏi, "Thiên Dịch đại nhân, ngài đây là?" "Thật có lỗi, Taku." Thân phận của bọn hắn có chút nhạy cảm, cho nên bây giờ còn cần giữ bí mật. Hắn hai vị đệ tử ngược lại là không sao, nhưng hắn cũng không muốn làng lá nghỉ dạ vô cùng chú ý đến mức nạ gạ tô một nhà thân phận, đến lúc đó còn muốn từ mi tô nãi nãi cùng đệ tam thương lượng sau mới có thể quyết định công bố công khai. Nghe vậy, ta cúi đội vàng khoát tay, trên mặt xấu hổ nói ra, không không không, là ta lắm muộn, quên nghỉ dạ điều lệ, ngài ngàn vạn không cần để ở trong lòng. Đem tin tức truyền quay lại sau, bọn hắn liền tại một nhóm làng lá nghỉ dạ hộ tống bên dưới, hướng phía nơi chú quân tiến đến. Chờ bọn hắn trở lại nơi trú quân thời điểm, nhận được tin tức Sù Nạ cùng Nạ Ạ Kỳ đang đứng tại cửa ra vào trông mong lấy trông mong. "Thị phu, ngươi cuối cùng đã trở về." Chợt nhìn đến Lý Thiên Dịch, Nạ Ạ Kỳ liền không thể chờ đợi được mở miệng xốc lại mời đến. Nay một đoạn thời gian Lý Thiên Dịch không tại, so với tỷ tỷ làm cơm, hắn càng muốn ăn binh lương hoàn, cho nên đối với Lý Thiên Dịch có thể nói là vạn phần hoài niệm. Lý Thiên Dịch trở về một tiếng, sau đó hướng Sù Nạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo nơi đây không phải nói chuyện địa phương. Sù Nạ dây hiểu, lúc này nói ra, "Nạ Ạ Kỳ, không gặp Thiên Dịch sau lưng còn cùng có ai không? Ngươi liền để cho người nhà làm đứng ở chỗ này, còn không phía trước dẫn đường, thuận tiện lại đi ngâm vào nước bên trên một chén trà nóng." Trở lại trong phòng của bọn hắn, biết nhau thoáng một phát sau, Lý Thiên Dịch lúc này mới cùng hai tỷ bội nói về kỹ càng trải qua. Sau khi nghe xong, Tú Nạ nhìn xem trốn ở Lý Thiên Dịch sau lưng tiểu cô nương, ôm nàng lên, bẹp hôn rồi mấy ngụm. "Hoa, thật đáng yêu tiểu cô nương. Ngươi đã là Thiên Dịch đệ tử, vậy sau này liền kêu ta sư mẫu đi. Còn có Dạ Hỉ cổ cũng giống nhau a." Đến mức Nạ gạ tổ, chờ trở về mãi mãi tính toán tốt rồi bối phận, lại chính thức xác định chúng ta xưng hô, hiện tại trước hết gọi ta là tỷ tỷ đi. Nói xong, lại thuận tay sờ lên Dạ Hỉ cổ cùng Nạ gạ tổ đầu. Sở dĩ lại để cho Dạ Hỉ cổ cùng cô nạn không cần cấm kỵ gọi sư mẫu, muốn cảm tạ Nạ ạ kỳ làm chuyện tốt. Nạ ạ kỳ tại trong doanh địa, hầu như đem nàng cùng Lý Thiên Dịch quan hệ, thực truy cho mỗi người, cho nên Sù Nạ cảm thấy, hiện tại cũng không có cần phải che che lấp lấp. Cô nạn vội vàng nói ra, "Không được, ta cũng muốn cùng Nạ gạ tổ giống nhau gọi tỷ tỷ. Ta bình thường đều là hô sư phụ đại ca ca, cho nên xưng hô ngài cũng muốn là tỷ tỷ." Tú Nạ lại méo méo nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt cương chiều nói, "Thật tốt." Cô nàng thích nói, "Vậy gọi tỷ tỷ đi." Thấy bọn họ như vậy hài hòa, Hải Sẽ cùng Phật vợ chồng hai người cũng là yên tâm lại. Liên Tú Nạ công chúa đối với bọn họ cũng như này lưu hảo, đến làng lá thì càng không cần phải nữa lo lắng hãi hùng. Mà lúc này một bên khác Nạ A Kỳ, nhưng là không còn có vui vẻ như vậy. Hắn hiện tại mặc dù học xong tỉnh táo suy nghĩ, nhưng thực chất bên trong còn là cái kia nhiệt huyết thiếu niên. Đã nghe được bọn hắn riêng phần mình trải qua, lập tức lòng đầy căm phẫn đứng lên, vì bọn họ ôm lấy không công bằng. Nhưng nhớ tới trong lúc này còn có thôn nhân tố, cả người tiểu yên lặng xuống. Suy tư trong chốc lát, Nạ Ả Kỳ nhìn về phía Lý Thiên Dịch hỏi, "Tỷ phu, hòa bình liền khó khăn như vậy sao? Lúc trước ra ra thành lập thôn sơ tâm, là vì tìm kiếm hòa bình. Nhưng bây giờ xem ra, giống như chiến tranh lại bởi vì các quốc gia nhận thôn thành lập càng ngày càng nghiêm trọng." Lý Thiên Dịch muốn đem Nạ Ả Kỳ đẩy lên kế tiếp nhiệm hộ cả vị trí, cho nên rất nghiêm túc cho hắn phân tích nói, "Hạt Hỉ Dạ Mạ đại nhân thân ở chiến quốc thời đại, không thể nói lựa chọn của hắn sai lầm, nhưng quả thật có nhất định cực hạn tính. Nhưng tổng thể đến xem, trong đó mang đến chỗ tốt cũng là không ít, nhận thôn chế đã xem như tương đối phù hợp các quốc gia thể chế. Cũng tỉ như, nhận thôn thành lập đến nay, quốc gia có phải hay không phát triển càng ngày càng phồn vinh? Dân chúng có phải hay không cũng càng thêm giàu có? Trước kia chiến tranh, từng cái gia tộc từng người tự chiến thời điểm, ai sẽ xem xét những này bình dân an nguy đâu? Nhưng từ nhận thôn thành lập sau, một phương diện, đối với bình dân, có nhận thôn tiến hành che chở sau, sơn tặc hải tặc vào nhà cấp của tình huống ít càng thêm ít. Một phương diện khác, hiện tại chiến tranh cũng chủ yếu là từng cái quốc gia nhận thôn tiến hành chiến đấu, liên lụy đến bình dân tình huống ngược lại rất ít phát sinh. Nhưng chưa đủ chỗ cũng rất rõ ràng, lực lượng vũ trang bị tập kết sau, các đại nhận thôn ở giữa chiến tranh nguyện vọng thì càng thêm mãnh liệt, hơn nữa chiến tranh tình cảnh cũng trở nên càng thêm hùng vĩ. Còn có chính là nhận thôn cùng gia tộc mâu thuẫn không có thích đáng giải quyết, nhất tươi sáng do nét ví dụ chính là làng lá Uchiha, tin tưởng điểm này ngươi cũng thấu hiểu rất rõ. Nạ Ả Kỳ sùng bái nhìn qua Lý Thiên Dịch, chính hắn một tỷ phu thật sự là thật lợi hại, thoáng cái sẽ đem thiệt nhiều vấn đề đều phân tích rõ ràng. Nếu như tỷ phu thông minh như vậy, nói không chừng thì có thực hiện hòa bình phương pháp đâu. Vì vậy Nạ Ả Kỳ tiếp tục hỏi, vậy có không có cách nào có thể tiêu trừ chiến tranh, thực hiện hòa bình phương pháp à? Lý Thiên Dịch gật gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thật trước đó ta với ngươi tỷ tỷ cũng tán gẫu qua cái chủ đề này, ta làm lúc trả lời là bảo vệ dường như mình người là được, mà đây cũng là một cái trong đó phương thức, lựa chọn an phận ở một góc, bảo vệ tốt chính mình thôn cùng quốc gia là được, không muốn những kia có không có. Thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi đi qua một chỗ muốn bảo hộ một chỗ? Nếu như làm như vậy, vậy sau này ngươi biết những tinh cầu khác bên trên cũng có sinh mệnh tồn tại, ngươi có phải hay không còn muốn nghĩ biện pháp bảo vệ cho hắn bọn họ hòa bình? Cho nên, ngươi sinh ra ở làng lá, sinh ra ở hỏa quốc, ngươi cũng chỉ cần cân nhắc làng lá cùng hỏa quốc hòa bình là đủ rồi. Nhưng bởi vì một ít ích kỷ lựa chọn, ta khả năng đối với nhận giới mọi người đã tạo thành một ít mắc nợ. Cho nên ta bây giờ lựa chọn là, tận khả năng lại để cho hỏa quốc bên ngoài mọi người cũng có thể sinh hoạt càng thêm an ổn hòa bình, không đến mức sinh kế phát sầu. Mà nghĩ muốn thực hiện mục đích này, liền cần phải có một cái cường đại nhân tố bên ngoài, khiến cho toàn bộ nhận giới phải liên hợp lại, từ đó tìm kiếm đến tương đối hòa bình. Chương 30. Tại mùa xuân gieo xuống một viên hạt giống cái gì nhân tố bên ngoài? Nạ Ạ Kỳ tò mò hỏi. Nói thí dụ như, có một cái cực kỳ nhân cách bị lực, mà lại thực lực cường hãn người có thể đứng đi ra, thống nhất toàn bộ nhận giới, quy định hợp lý chế độ, sau đó mở ra dân trí. Nói như vậy, sẽ đem toàn bộ nhận giới biến thành một cái càng lớn làng lá. Chỉ cần người lãnh đạo không phải quá mức hoa mắt ù tai, tại thống nhất sau, nhân giới sẽ nên đón thời gian rất lâu thời kỳ hòa bình. Đồng thời, hòa bình về sau, vì truy cầu càng tốt đẹp sinh hoạt, nhân giới các loại khoa học kỹ thuật dân sinh cũng sẽ đạt được thật lớn hạn độ phát triển. Lại nói thí dụ như, nhân giới gặp được rất khó chiến thắng cường địch. Lực lượng của đối phương hầu như muốn chỉnh cái nhận giới tập hợp cùng một chỗ mới có thể đối kháng. Áp lực như vậy phía dưới cũng sẽ sử dụng toàn bộ nhận giới tự phát liên hợp đến cùng một chỗ. Tại không có chiến thắng địch nhân trước đó, bất luận cái gì dẫn phát nội loạn manh mối đều bị gắt gao ngăn chặn. Dạng này cũng sẽ mang đến hòa bình, hơn nữa vì đối kháng địch nhân chỗ bắn ra lực lượng, đồng dạng có thể cho nhận giới mang đến rất lớn kỳ ngộ. Nghe xong Lý Thiên Dịch nói, Na A Kỳ liền nghĩ tới gia gia của mình. Gia gia lúc ấy hẳn là có năng lực thống nhất toàn bộ nhận giới a. Vì cái gì hắn không có làm như vậy đâu? Na A Kỳ có một cái ưu điểm, cái kia chính là không hiểu liền hỏi, vì vậy đem vấn đề đổ cho tỷ phu của mình. Lý Thiên Dịch trầm tư một lát sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta cho rằng nguyên nhân lớn nhất có hai điểm. Một là, chiến tranh cũng không phải là một hai người sự tình, dù cho ngay lúc đó Hạ Hỉ Dạ Mã đại nhân cùng Mã Đạ Dạ thực lực không người có thể địch. Nhưng bọn hắn chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không có năng lực lập tức đem mặt khác nhận tộc hoặc là nhận thôn tiêu diệt. Đến lúc đó còn giữ lại nhận giới liên hợp đến cùng một chỗ, đối với làng lá triển khai tập kích, dù cho thắng lợi, làng lá lại có thể lưu lại bao nhiêu người đâu. Đệ nhị đi, thì là Hạt Hỉ Dạ Mã đại nhân vốn là yêu thích hòa bình. Ngay lúc đó nhận thôn chế độ đã phù hợp hắn mong muốn, cũng làm cho hắn thấy được hòa bình khả năng tính, cho nên hắn cũng không muốn lại khơi mào vô vị chiến hỏa. Kỳ thật còn có một chút hỗn tạp nguyên nhân, Lý Thiên Dịch không thể nói ra. Ví dụ như Hạt Hỉ Dạ Mã quanh năm chiến tranh bên dưới, đã ý thức được chính mình mạng không lâu rồi. Dù sao chung kết cuộc chiến sau, mặc dù không còn có ra tay qua, Hạt Hỉ Dạ Mã cũng là không mấy năm sẽ chết đi. Hay hoặc giả là Ảo Hữu Dạ linh hồn đối với kia sinh ra ảnh hưởng, lại để cho hắn đã tin tưởng ngay lúc đó hòa bình có thể kéo dài nữa. Bất quá Lý Thiên Dịch cảm thấy, trọng yếu nhất kỳ thật còn là nói cho Na A Kỳ cái kia hai điểm. Có hai điểm này tồn tại, yêu thích hòa bình, quý trọng thân nhân Hạt Hỉ Dạ Mã tiểu không khả năng chủ động phát động chiến tranh. Na A Kỳ cũng rất cơ trí, hầu như một điểm liền thông, lập tức liền nghĩ đến hiện tại tiến hành thống nhất khả năng tính. Ta hiểu được. Chủ yếu nhất còn là ngay lúc đó điều kiện không cho phép. Nhẫn giới những người khác sẽ không nguyện ý nhìn xem làng lá một nhà độc đại. Nếu như cưỡng ép phát động chiến tranh, không chỉ có nhị dạ tầm đó sẽ lẫn nhau coi như nước lửa, cá chết lưới rách. Chỉ sợ cũng liền bình dân, cũng sẽ bởi vậy trôi dạt khắp nơi, gặp đả kích khổng lồ. Nhưng hiện tại cùng gia gia khi đó lại không giống với lúc trước, các quốc gia tầm đó đã đạt thành không ảnh hưởng bình dân chung nhận thức không nói, còn chấp nhận ai nhận thôn thực lực cường đại, ai có thể thu hoạch càng nhiều nữa địa bàn, lợi ích. Cho nên ngươi chỉ cần có thể quang minh chính đại đánh bại đối diện nhất thôn, lại phụ lấy hợp lý an bài, tin tưởng bọn họ cũng có thể tiếp nhận thống nhất. Dù sao, thông qua nhận thôn chế độ, bọn hắn đã nhận thức đến quốc gia mình thống nhất sau thu hoạch phát triển. Na A Kỳ vừa nói, một bên tại trong đầu ý dâm đứng lên. Mặc dù tỷ phu nói rất khó thực hiện, nhưng nếu là chính mình thật sự làm thành, có phải hay không liền đại biểu mình là so với gia gia càng thêm vĩ đại nị dạ? Rất không tồi. Lý Thiên Dịch dẫn đầu vỗ tay, mà một bên mọi người cũng nhao nhao vỗ tay. Nguyên lai là hai người thảo luận thời điểm, mọi người liền tụ tập tại hai người bên cạnh, nghe được mê mẩn. Dù Na vẻ mặt vui mừng nhìn mình đệ đệ, chút bất chi bất giác, Na A Kỳ đã trưởng thành a. Mà còn là tiểu bất điểm ba người, càng là hai mắt mạo tinh tinh, hai người nói, giống như khối hạt giống tại bọn hắn trong tâm linh mọc rễ nảy mầm. Ai sẽ cùng Phật hai vợ chồng đã trải qua rất nhiều hắc ám sau, nguyên bản đối với nhận giới hầu như không có gì mong đợi. Nhưng nghe đến hai người đối thoại, trông thấy chính mình hài tử trong mắt ước mơ, cũng không cấm tưởng tượng đứng lên, nếu là thật thực hiện, nên cỡ nào tốt đẹp chính là tương lai. Thấy mọi người đều bắn ra ra chờ mong, Lý Thiên Dịch mở ra đi vào nhận giới sau lần thứ nhất vừa, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như có một ngày, bọn nhỏ không cần lại lên chiến trường, trưởng thành nhóm cũng không có cần phải chém giết lẫn nhau. Từng cái gia đình thành viên đều có thể ban ngày công tác, buổi tối làm bạn gia nhân, trải qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Lúc rỗi rảnh còn có thể đi vũ quốc thưởng thức đặc sắc cảnh mưa, tại thảo quốc mênh mông trên thảo nguyên đạt thành, đi chơi trong tiết thanh minh. Tại hỏa quốc rừng rậm xanh um tươi tốt bên trong thám hiểm, xem xét xa chi nước mặt trời lặn phong quang. Những này, lại nên cỡ nào tốt đẹp chính là cảnh tượng a. Vì một ngày như vậy đến, chúng ta là không phải hẳn là càng thêm cố gắng. Là, mọi người cùng kêu lên quát, trong đó có một đạo âm thanh còn đến từ tại ngoài cửa. Khốn kiếp gì dễ dạ, ngươi bại lộ. Lại một đạo âm thanh từ ngoài cửa mơ hồ vang lên. Dị dị dạ lôi kéo họ Đỗ Xi Ma đẩy cửa vào, dễ thân mật nói, có quan hệ gì đi? Họ Đỗ Xi Ma, tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải trốn trốn tránh tránh. Họ Đỗ Xi Ma vỗ đầu mình một cái, thật sự là không muốn cùng tên ngu ngốc này lại tán gẫu xuống dưới. Ta tờ mở quan tâm chính là trốn trốn tránh tránh. Không gặp ngươi đem trong phòng một đám người đều giống lung túng sao? Không có để ý họ Đỗ Xi Ma biểu lộ, Dị dị dạ nhìn về phía Lý Thiên Dịch hưng phấn nói, Thiên Dịch Quân, phân tích của ngươi thật sự là quá đúng. Nếu không phải Lệ Ạ Sẹn Mìn nói đã không có lời tiên đoán chi tử, ta nhất định sẽ cho rằng ngươi chính là người kia. Bất quá, ta đã quyết định, ngươi đã nói thuật, chính là ta về sau tiến lên phương hướng. Ta sẽ đem cái này mục tiêu coi như ta nhẫn đạo, ôm hẳn phải chết quyết tâm đi thực tiễn. Nghe được Dị Dị Dạ một phen nói, nguyên bản có chút xấu hổ mọi người cũng thay đổi biểu lộ. Dị Dị Dạ nói đúng, đây cũng không phải cái gì tốt cười sự tình, nên làm có phải là vì kia trả giá kiên định tín niệm. Mà ngay cả họ Dỗ Xi Ma cũng nhận được bị nhiễm, nhìn về phía Dị Dị Dạ ánh mắt từ tản mạn chuyển biến thành kính nể. Bất kỳ một cái nào nguyện ý vì mục tiêu của mình, ôm hẳn phải chết quyết tâm tiến đến thực tiễn nị dạ, đều là đáng giá tôn trọng. Như là đã ưng thuận chính mình chí nguyện to lớn, như vậy nên vì này cố gắng phấn đấu. Lý Thiên Dịch lúc này nói ra, nếu như tất cả mọi người nguyện ý tin tưởng ta chỗ miêu tả tương lai, chúng ta đây liền thành lập một tổ chức đi. Tốt. Ta thập phần đồng ý. Họ Đồ Sĩ Mạc mặc dù trước đó không nói gì, nhưng là cái thứ nhất tỏ thái độ. Không chỉ có là bởi vì hắn đã đáp ứng Lý Thiên Dịch, nguyện ý mặc trò phân công, càng là muốn tận mắt chứng kiến loại này tựa như ở thiên đường tình cảnh, có thể hay không tại bọn hắn những người này trong tay thực hiện.